Chương 518, lửa cháy đổ thêm dầu. Chương 518, lửa cháy đổ thêm dầu. Ta đạp mã biến thành cái mũ hiệp. Lăng Trì nghe xong Vương Quế Phân lời nói cả người đều bối rối. Hắn cũng không phải là lấy tốc độ đánh nghe tiếng the flash, lại bị Vương Quế Phân sống sờ sờ biến thành đỉnh đầu xanh mơn mận cái mũ chụp tại liễu hoại trên đầu. Ngươi còn có tính tình nổi giận. Tất cả những thứ này cũng không phải bản cung chủ đạo, Lăng Trì tiểu tặc tu vi cùng chiến lực như thế nào bản cung bực này nhỏ yếu quỷ vật có thể ngăn trở. Lúc ấy bản cung còn nói, ta chính là quỷ vương liễu hoại chi thê, ngươi xuất sinh này thế mà mưu toan dùng như vậy phương thức đục nhã tại hắn. Có thể hắn nghe xong không những không dừng lại, ngược lại càng thêm hưng phấn. Liền hắn hung. Vương Quế Phân không ngừng thêm mắm thêm muối lại bị đột nhiên đánh gãy, nàng hận không thể để trước mắt hai cái này giống được sinh linh lập tức chém giết cùng một chỗ, tốt nhất có thể đồng quy vu tận mới có thể hiểu nàng mối hận trong lòng. Đủ rồi, Lăng Trì ngươi sao dám như vậy? Liễu Hoại nộ khí bộc phát đem lý trí tách ra, vương giả cảnh tam trọng tu vi ầm vang một phát, đồng thời điên cuồng nghiền ép trong cơ thể tiềm năng, thân hình thuấn di đồng dạng lướt ngang đến Lăng Trì trước người, đưa tay chính là một cái lửa giận ngập trời trọng quyền. Huynh đệ có chuyện thật tốt nói, sự tình không phải như ngươi nghĩ, Hoại huynh không cần thiết chúng cái kia yêu phụ gian kế. Lăng Trì toàn thân lôi quang quấn quanh ma diễm mãnh liệt, nhưng tại Liễu Hoại một quyền này phía dưới cảm nhận được khiếp sợ càng cao hơn ngày trước. Phanh! Lăng Trì bị hắn một quyền nện vào vách núi bên trong, lực lượng khổng lồ trực tiếp xuyên qua cả tòa lòng núi, nguyên bản cất giữ cực hàn âm tuyển thần miếu bị đập vỡ nát, tính cả lòng núi cùng một chỗ chôn sâu vào dưới mặt đất. Ngũ tạng lục phủ chuẩn bị, buộc tóc màu đầu vỡ vụn, tóc đen đầy đầu không gió mà bay tùy ý của ngũ, trên thân cẩm bào sớm đã bị đánh vỡ vụn, hắn dứt khoát xé đi trên thân rách nát, lộ ra điêu luyện cường trắng, thon dài có lực nửa người trên. Màu đồng cổ kim sơn rách ra đạo đạo vết rách, trong không khí tản ra như kim loại rực rỡ, sân thác Lăng Trì từng cục bắp thịt giống như búa khảm đao gọt đồng dạng, trên thân từng đống vết thương không những không có lộ ra suy yếu, ngược lại cho hắn tăng thêm mấy phần thiết huyết dũng mãnh chi ý. Liêu Hoại béo tốt thân thể điện xạ mà tới, ở giữa không trung lôi ra một chuỗi tàn ảnh dài, vương giả uy áp giống như gió bao khuyết tán, kinh sợ xung quanh trong vòng mấy trăm dặm toàn bộ sinh linh. Đồng đạo huynh đệ, có trông thấy được không, đây mới là chân hán tử có lẽ có thể phách. Chắc không được Quế Phân muội muội luôn ghi nhớ Vương Truyền Hải mà không thích ngươi, ngươi sao không tự chìm lấy chiếu? Ha 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 ha. Lăng Trì tránh tránh ở giữa không ngừng mở phun, thỉnh thoảng nắm lấy cơ hội cho hắn một cái đột nhiên, tức giận đến Liễu Hoại hai mắt đỏ lên tay chân run rẩy. Hai người lần thứ hai chém giết cùng một chỗ, Liễu Hoại giống như chó điên tiến công dùng bất cứ thủ đoạn nào, hắn vương giả cảnh uy áp sớm đã không cách nào áp chế Lăng Trì, chỉ có thể bằng vào tu vi thâm hậu ép Lăng Trì một đầu. Lăng Trì tốc độ so với Liễu Hoại không sai chút nào, thi triển âm dương độn pháp lúc càng phải nhanh hắn ba phần. 3. Lăng Trì chờ đúng thời cơ, trên cánh tay phải lôi quang ngọc ánh, xoay tròn chính là một cái lôi đỉnh đại bắt đầu. Một tát này tổn thương tính gần như không có. Nhưng nhục nhã tính có thể nói là mạnh đến cực điểm. Ngươi dám quạt bản tỏa mặt, ngươi dám can đảm như vậy, lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy? Liễu Hoại nháy mắt lui lại mấy chục trượng, bộ mặt khó có thể tin nhìn xem Lăng Trì, trong ánh mắt tràn đầy bất khả tư nghị. Hắn Liễu Hoại đường đường thần hỏa cảnh đệ tam trọng cường giả thần châu đại lục thứ hai như bức tồn tại tiểu thế giới quỷ tộc chi vương xinh đẹp vương hậu Vương Quế Phân nam quỷ, hôm nay lại bị người đánh mặt. Vẫn là bị pháp tượng cảnh tiểu bối làm nhục như vậy thức đánh mặt. Một tát này cùng hắn nói là phiến tại trên mặt của hắn, chẳng bằng nói là trực tiếp phiến tại trong lòng của hắn viên kia mềm mại nhu nhược lòng tự trọng bên trên. Liễu Hoại thần sắc kinh ngạc, béo tốt thân thể lung lay sắp đổ, vô cùng nhục nhã, vô cùng nhục nhã. Tiểu xuất sinh ngươi dám như vậy nhục ta? Ta Liễu Hoại từ sinh ra đến nay, một đường gian khổ tu hành anh dũng giết địch, chưa từng lười biếng một ngày. Tốn sức thiên tân vạn khổ mới có hôm nay gần với võ thần công tu vi, tuyệt đối không nghĩ tới, ta thế mà cũng có bị người bạt thai một ngày, vẫn là một cái lôi đỉnh bàn tay. Liễu Hoại hai mắt chảy ra huyết lệ, màu xanh tím khuôn mặt sung huyết triệt để thay đổi màu xanh bóng. Liễu Hoại, ngươi bị một cái chỉ là pháp tượng giống đánh nhi tử đồng dạng bạc ai, quả thực làm bậy vương giả cảnh cường giả, như bản cung là ngươi, đã sớm chính mình nhảy vào trong hầm phân sạch chết. Vương Quế Phân càng không ngừng cho Liễu Hoại bên trên quan sát thuốc, lửa cháy đổ thêm dầu giật dây. Tiện phụ, ngươi cũng không phải vật gì tốt. Liễu Hoại thân hình lóe lên bàn tay to lớn thật cao nâng lên, rơi vào Vương Quế Phân lạnh trắng tinh tế gương mặt xinh đẹp bên trên, tại chỗ cho nàng vô bay ra ngoài mấy trăm trượng. Vương Quế Phân giờ phút này cũng bối rối. Không phải, là Lăng Trì của ngươi, không phải ta Vương Quế Phân a. Ngươi đánh ta làm cái gì? Vương Quế Phân mơ mơ màng màng đứng dậy, lảo đảo trong lúc đi lung lay đầu, cảm thấy trước mắt nhìn cái gì đều là bóng chồng, cả phiến thiên địa triệt để đảo ngược. Một hồi lâu mới khôi phục tới, mặt sưng bên trên con mắt híp thành một cái khe, lóe ra nguy hiểm quang mang nhìn hướng Liễu Hoại cùng Lăng Trì. Liễu Hoại cùng nàng mấy trăm năm quỷ phu thê, cuối cùng vẫn là có chút tình cảm, Liễu Hoại cuối cùng vẫn là thu lực, nếu không Vương Quế Phân tất nhiên chết tại cái này một bàn tay phía dưới, không phải mỗi một cái pháp tượng đỉnh phong đều là Lăng Trì loại này chiến lược quái vật, có thể càng nhất trọng đại cảnh giới lực khiên vương giả. Đánh thật hay, Liễu huynh một tát này đánh đến xác thực không sai, liền phải như vậy thu thập cái này yêu phụ, tình nàng châm ngòi hai ta quan hệ. Lăng Trì chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Liễu Hoại thân hình lập loè đã đem Vương Quế Phân vỗ bay ra ngoài thật xa. Lăng Trì, bỏ bớt miệng lưỡi, tiếp chiêu a. Liễu Hoại trong mắt ánh sáng màu vàng lóe lên, tối nghĩa khí tức nhào ham muốn ra. Nhìn như bình tĩnh bên ngoài bên dưới ẩn giấu đi núi lửa phẫn nộ, liền nhìn hướng Lăng Trì ánh mắt cũng giống tại nhìn một cô thi thể. Tốt ngươi cái Liễu Hoại, ta giúp ngươi nói chuyện ngươi còn muốn đối phó ta. Lăng Trì lồng ngực chập trùng ở giữa lôi đỉnh từ lên, mấy trăm dặm lôi đỉnh cấp tốc lan tràn mà tới. Dám đả thương ta Quế Phân muội muội, người ta như vậy ân đoạn nghĩa tuyệt, lúc gặp mặt lại tất nhiên sinh tử đối mặt. Lăng Trì biết chính mình đã kích thích đúng chỗ, nhưng tại chạy trốn phía trước hắn vẫn là nghĩ chém giết một phen. Sấm sét vang rội mây đen hoành áp, ngũ thải lôi đỉnh dấu ở trong mây đen cực tốc tán loạn. Liễu Huệ hai tay kết ấn, bốn phía không gian lập tức nhấc lên ác quỷ kêu to, toàn thân ánh sáng xanh lục đại mạo, mấy chục đạo quỷ dị phù văn bao quanh hắn bay lượn. Tát Mạn Đà Hoàng Tuyển Tôn giả ấn pháp một tôn lớn như núi cao cự hình hoàng tuyển ấn hư ảnh chống rông xuất hiện, hấp dẫn lấy thiên địa âm khí dần dần ngưng tụ, trong chớp mắt giống như thực chất đồng dạng bắt ngang tại Lăng Chỉ đỉnh đầu đột nhiên ép rất xuống đến. Lăng Chỉ cẩn thận, hoàng tuyển quỷ tộc ấn pháp quỷ dị mà khó lường, trên người ngươi chỉ có Tử Tiêu Lôi cùng Dương Lôi có thể khắc chế một hai. Bạch Lao đúng lúc lên tiếng nhắc nhở, Lăng Chỉ tại hắn mở miệng phía trước liền điều động trong cơ thể lôi đỉnh, trong mây đen to lớn vòng xoáy bên trong mấy đạo thần mâu đã chuẩn bị sẵn sàng. Ngay tại lúc này, Tiên Lặng Nhất Thời Vương Quế Phân lại đột nhiên xuất thủ, mấy chục đạo lão quỷ hư ảnh lập tức đem bốn phía bao bọc vây quanh, trực tiếp đồng thời đối với Lăng Chỉ cùng Liễu Huệ xuất thủ, rất nhiều lão quỷ cùng nhau động thủ nhấc lên tiếng hét lớn một mảnh, xuất thủ chính là toàn lực thi triển. Không khí khẩn trương tại Vương Quế Phân xuất thủ một sát na phát sinh biến hóa, Lăng Chỉ cùng Liễu Huệ đều sửng sốt. Vương Quế Phân xem như nơi đây trong ba người chiến lược thấp nhất tồn tại, nàng là thế nào dám chủ động xuất thủ, một trong số đó vẫn là nàng phu quân Liễu Huệ. Chương 519, ba người hôn chiến. Chương 519, ba người hôn chiến. Ầm ầm. An Tân Đại Liệt Quốc bị san thành bình địa, cuồng bạo sóng linh khí giống như là biển gầm càn quét toàn bộ quỷ tộc lãnh địa. Những nơi đi qua, sơn nhạc sụp đổ, trường hàng ngăn nước, bốn phía không gian kịch liệt chấn động, phản phất tận thế tiến đến. Lúc này Vương Quế Phân đầy mặt dữ tợn, hoàn toàn liều lĩnh điên cuồng công kích Liễu Huệ cùng Lăng Chỉ, trong mắt tràn đầy cừu hận cùng phẫn nộ. Nàng bị Tát Mạn Đà Hoàng Tuyển hộ tâm chú tụ tập thiên địa chí âm chí thuần âm khí chữa trị hoàn hảo về sau trở nên càng thêm cường đại, phản phất trở thành thế gian âm khí thân mật nhất vật dẫn, tranh nhau chen lấn tiến vào thân thể nàng bên trong. Liễu Huệ tím xanh khắp khuôn mặt là kinh ngạc, khó có thể tin nhìn xem nhà mình bị thê, hắn không thể nào hiểu được vì cái gì Vương Quế Phân lại đột nhiên phát tác, bọn họ có thể là mấy trăm năm cùng thuyền tổng độ quỷ phu thê a tiện nhân, ngươi điên rồi phải không? Ta có thể là phu quân ngươi quỷ vương Liễu Huệ, ngươi mắt mù sao? Liễu Huệ giận dữ hét, trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng nghi hoặc. Vương Quế Phân mặt âm trầm điên cuồng xuất thủ, giờ phút này Liễu Huệ không thể nghi ngờ là giật mình nhất, liền tại một lát phía trước, hắn thậm chí không tiếc vận dụng hoàng tuyển quỷ tộc Tát Mạn Đà bí pháp chú ấn đem Vương Quế Phân từ sắp chết trong tuyệt cảnh cứu vớt trở về. Ai ngờ Vương Quế Phân liền giống bị người đoạt xá đồng dạng, dám ra tay với hắn. Vương Quế Phân lại không chút lưu tình tiếp tục công kích hắn cùng Lăng Chỉ, nàng đem trước mắt hai cái giống được sinh linh hận đến cực hạn, trong ánh mắt để lộ ra một loại thất vọng cùng quyết tuyệt, cùng Liễu Huệ triệt để quyết liệt. Ngươi lấy bản cung làm mồi nhử, câu Lăng Chỉ tên vương bắt đạn kia thời điểm vì sao không nghĩ tới bản cung là thê tử ngươi? Vương Quế Phân thanh âm bên trong mang theo sâu sắc oán hận, để người dùng mình. Công kích của nàng càng ngày càng mãnh liệt, mỗi một chiêu đều ẩn chứa nồng đậm hận ý đã mất đi lý trí. Vương Quế Phân triệt để mở lớn, thay đổi đến so thụ thương phía trước còn muốn hung manh ba phần, trong cơ thể âm khí điên cuồng phun ra ngoài bắn, giữa không trung một tôn cao ngàn trượng quỷ nữ pháp tượng xuất hiện tại sau lưng hư không bên trong, to lớn quỷ trảo huy động ở giữa, chói tai kêu to vang vọng bốn phía. Liễu Huệ sắc mặt thay đổi đến hết sức khó coi, hắn ý thức được chính mình phạm vào một cái sai lầm lớn, hắn đã từng cho rằng chính mình có thể khống chế Vương Quế Phân tất cả, chưa từng nghĩ nàng vậy mà thoát ly khống chế, mà còn cùng chính mình trở mặt thành thù. Nhìn xem Vương Quế Phân âm lệ giữ tận mặt, cảm thấy như vậy lạ lẫm, muốn chết bản tọa thành toàn ngươi. Thánh hỏa cảnh vương giả Liễu Huệ giờ phút này cảm giác chính mình phẫn nộ lại kinh hoàng, thấy được cách đó không xa vừa đi vừa về tán loạn cùng Vương Quế Phân đánh thành một đoàn Lăng Chỉ nháy mắt cấp hỏa công tâm, thân hình lập loè đi qua chính là một quyền. Lăng Chỉ hai quyền đánh nổ một cái lao quỷ về sau lại bị Liễu Huệ một quyền đập bay, sắc mặt đồng dạng hết sức khó coi, cho đến bây giờ hắn còn không biết đã làm sai điều gì, hắn chỉ là muốn đánh chết hai người này mà thôi, hắn có lỗi gì? Dứt bỏ Lăng Chỉ nghĩ chủ động giết sạch bọn họ ý nghĩ không nói, bọn họ người bị hại liền không có một điểm sai sao? Mã Bang mấy bọn chúng, quỷ giáo mấy chục vạn cùng quỷ tộc trăm vạn, cùng với 2000 vạn hợp tộc võ sĩ chờ một đám người bị hại bày tỏ 10 phần tán đồng. Ta hôm nay thật tốt cùng các ngươi phu thê chơi một chút. Lăng Chỉ trong mắt lôi quang đại phóng, trong lồng ngực tiếng sấm rền quần quần mà lên. Lôi đỉnh pháp tướng chân thân giáng lâm. Thức hải bên trong ngồi xếp bằng lôi đỉnh chân thân đột nhiên mở ra hóng ánh hai mắt, khôi ngô như núi thân thể nhất thời đứng lên, sau một khắc trực tiếp xuyên ra thức hải xuất hiện tại Lăng Chỉ hướng trên đỉnh đầu, ngàn trượng thân thể lôi đỉnh chói mắt, to lớn ma diệm trảm mã hung uy hiển hách. Cao vạn trượng trống không bên trên, lôi vân lan tràn mấy trăm dặm, tựa như một mảnh hạo hãn màu mực biển mây, trong đó ngũ thải điện xạ như múa tung nộ long phát ra rung trời gào thét, khắp nơi xuyên qua, dương nhanh múa vút thành thế to lớn. Lôi vân phía dưới, nồng đậm âm khí tầng tầng lớp lớp, đậm đặc mực nước đồng dạng đem toàn bộ bầu trời nhuộm đen nhánh, từng mai lóe ra ánh sáng xanh lục hoàng tuyển phù văn tại trên không vừa đi vừa về tán loạn, tối nghĩa cùng chẳng lành chi khí tức làm người sợ hãi không thôi. Giữa không trung âm khí phía dưới, một bóng người cùng hai đạo quỷ ảnh vừa đi vừa về giao thoa, thân ảnh nhanh như thiểm điện kéo ra từng đạo tàn ảnh. Mỗi một lần va chạm ở giữa phát ra hoành minh cùng tiếng nổ tung, vang vọng phạm vi ngàn dặm. Đỉnh đầu trên không trung ba tôn pháp tượng cũng là liều mạng tranh đấu, không ngừng có chân cụt tay đứt rơi xuống, lại hóa thành linh khí cùng âm khí trả lại thiên địa. Thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn, bốn phía sinh linh run lẩy bẩy trốn vào dưới mặt đất, cầu nguyện đỉnh đầu đại năng sớm ngày phân ra thắng bại hoặc là lắng lại lửa giận, cho bọn họ lưu lại còn có thể sinh tồn quê hương. Sấm sét vang dội ở giữa, ma diễm sôi trào mãnh liệt. Lăng Chỉ sử dụng ra tất cả vũ liếng, cùng Liễu Huệ phu phụ kịch liệt chém giết, ba người bọn họ lúc thì liên thủ, lúc thì lẫn nhau là địch thủ. Thế cục biến ảo khó lường, có khi Lăng Chỉ sẽ phối hợp Quế Phân cùng nhau hành hung Liễu Huệ, cả hai ăn ý mười phần, để Liễu Huệ lên cơn giận dữ, có khi Vương Quế Phân giả bộ công kích, kỳ thực phối hợp Lăng Chỉ đối Liễu Huệ phát động cuồng bạo tập kích, đánh đến Liễu Huệ trở tay không kịp, có khi Liễu Huệ sẽ ngược lại hành hung Lăng Chỉ cùng Quế Phân, Lăng Chỉ cùng Quế Phân cũng sẽ đột nhiên lẫn nhau ra tay đánh nhau. Ba lòng mang khác nhau, đều không phải vật gì tốt, đồng thời đều hy vọng có thể chơi chết mặt khác hai cái. Trên bầu trời chém giết dị thường hỗn loạn, không có cố định trận doanh cùng sách lược, chỉ có vô tận bật lộn cùng sát phạt. Ba đều là nơi đây thiên địa đứng đầu nhất chiến lược một trong, càng thêm thiên hạ đệ nhị Liễu Huệ toàn lực bộc phát, công kích giống như mưa to gió lớn, làm cho cả thế giới cũng vì đó run rẩy. Bọn họ lẫn nhau truy đuổi chém giết tốc độ cực nhanh, chiến trường tùy thời đều tại thay đổi, trong chớp mắt liền có thể bay tán loạn mấy trăm dặm. Thiên băng địa liệt nhật nguyệt vô quang, nâng lên cắt đá bụi đất che khuất bầu trời, cự nhạc sụp xuống bình nguyên xoay tròn, mặt đất bị xé ra vô số đạo khe hở, thâm tàng dưới mặt đất dung nham phun trào cao mấy chục trượng. Quỷ tộc lãnh địa phía tây 800 dặm hóa thành biển lửa, vô số mới vừa biến thành quỷ nhỏ yếu quỷ vật còn chưa kịp bắt người ăn ăn no nê, lại lần nữa tử vong, linh khí rối loạn quanh mình sấm sét vang dội trực tiếp chấn vỡ bọn họ quỷ hồn, lần này bọn họ đã không còn biến thành quỷ cơ hội. Phanh! Lăng Chỉ lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài, tiện thể một chân đá nát Vương Quế Phân cánh tay. Cái sau tay cụt lại bị thanh quang bao khỏa, chỉ mấy hơi liền chữa trị như lúc ban đầu. Liễu Huệ thấy được một màn này, nháy mắt tức giận đến trái tim run rẩy. Đây là hắn phí hết sức thiên tân vạn khổ mới từ hoàng tuyển quỷ tộc được đến chân quý chú pháp, bây giờ lại bị hắn vợ trước dùng để đối phó hắn. Liễu Huệ đánh nát răng hướng trong bụng ướt, màu xanh tím béo tốt thân thể run không ngừng, đuổi theo ngay tại cười thoải mái Lăng Chỉ cùng Vương Quế Phân liều mạng của đầu. Vương Quế Phân sau lưng quỷ nữ pháp tượng bị Lăng Chỉ mở ra thất linh bất lạc, trong cơ thể còn có ngũ thải lôi đỉnh đang không ngừng nổ vang phá hủy, chiến trường không ngừng Nazi hướng bắc mà đi, cuối cùng ra quỷ tộc lãnh địa, tiến vào Di Nhân Vương triều địa bàn. Bát ngát thổ địa bên trên trống không, phạm vi mấy ngàn dặm bên trong thiên địa linh khí bị triệt để xáo trộn, vô số linh khí triều tịch thay đổi đến cuồng bạo không thôi, vô số Di Nhân tu sĩ rơi vào khủng hoảng cùng hỗn loạn. Các loại suy đoán cùng nghe đồn nổi lên bốn phía, có người tưởng rằng thượng cổ di tích hiện thế, có người nói là thần bí bảo vật đào được, còn có người cho rằng là cái nào đó cường giả tuyệt thế tại cái này tu luyện đưa tới thiên địa dị biến. Thiên địa kỳ biến, tu vi càng cao tu sĩ đối với thiên địa ở giữa biến hóa càng mẫn cảm, đối với bọn họ đến nói, pháp tượng cảnh đã là không thể đụng vào đỉnh phong tồn tại, mà cô kia cực mạnh lực lượng bên trong vậy mà còn có so với lực lượng mạnh hơn, trong lòng bọn họ dâng lên hoảng hốt, cảm thấy tận thế đã tới. Hơi thông minh một chút lập tức ý thức được nguy hiểm, không chút do dự thoát đi nơi đây, mà những cái kia lòng hiếu kỳ nặng sinh linh thì khởi hành tìm cơ hội tiến về tìm đường chết, một chút pháp tượng cảnh võ tu tự cao tu vi cường đại, cũng chuẩn bị tiến về muốn cầu phân một chén canh. Cấp thấp tu sĩ ngược lại không có cái gì cảm giác, cảm thấy bình an vui sướng lại là một ngày. Chương 520, Võ Vương kinh ngạc. Chương 520, Võ Vương kinh ngạc. Mấy ngàn dặm bên ngoài Thần Châu đại doanh hoàn toàn yên tĩnh, từ khi vị kia thần bí tồn tại sau khi tới, thao thiên uy ép càn quét mấy chục dặm, trong đại doanh đừng nói là đi lại, liền xem như người nói chuyện đều thay đổi thiếu, mọi người để ý cẩn thận liền thở mạnh cũng không dám, cái này mới thành tấm này quan cảnh. Một đám Bắc Hàn cung trưởng lão đệ tử tụ tập tại nhà mình trong lều vải, tầm mắt của mọi người tập hợp tại thượng thủ vị kia lãnh diễm như xương nữ tử trên thân, mọi người vẻ mặt nghiêm túc thái độ trang trọng. Bắc Hàn Tiền Ngọc mỹ nhan vẫn như cũ, da trắng hơn tuyết, dáng người nở nang, tóc dài đen nhánh như là thác nước rủ xuống tại gò má nàng hai bên, nhẹ nhàng phất qua nàng cái kia tinh tế da thịt, quyến rũ cùng thủy mị cùng tồn tại, màu băng lam váy dài lười biếng mà theo ý rủ xuống tại trên bàn chân, cao quý cùng ưu nhã cộng sinh. Nàng lúc này lại nhíu lại lông mày, ánh mắt băng lãnh nhìn qua lều vải cửa chính ban ngày. Từ Lăng Chỉ cùng quỷ tộc vương giả đại chiến biến mất về sau, nàng vẫn lo lắng an nguy của hắn cùng tình cảnh. Dưới cái nhìn của nàng, từ xưa binh đối binh tướng đối đem, quỷ vương xuất thủ trước, đương nhiên có lẽ Vũ thị hoàng triều vương giả đích thân xuất thủ ứng phó mới đối, có thể là cái sau chậm chạp không hiện thân, Lăng Chỉ bị ép từ chiến, bây giờ không biết tung tích. Nếu không phải trên người nàng có Lăng Chỉ lưu lại hộ thân bảo vật còn duy trì linh tính, nàng thậm chí đều sẽ hoài nghi Lăng Chỉ đã chết. Hai ngày này Thần Châu đại doanh bầu không khí nhất là cổ quái, võ hiệu làm chủ đem đại doanh rút lui ngàn dặm, tại chỗ này cự nhạc bên trên xây dựng cơ sở tạm thời, lúc đầu mười phần náo nhiệt cùng an lành. Có thể là vị kia khí thế ngập trời lão giả tới về sau, đại doanh bầu không khí nháy mắt phát sinh biến hóa. Thẳng dù ẹ mỉn duệ nàng ngay lập tức liền phát giác được không đúng sức lực, tựa như trong bóng tối tùy thời đều có một đôi mắt đang ngó chừng nàng đồng dạng, để nàng dùng mình. Hiện tại các đại thế lực gần như đều biết rõ Lăng Chỉ là Bắc Hàn cung khách khanh lục trưởng lão, Lăng Chỉ ở trước mặt mọi người công nhiên biểu hiện ra ngạnh kháng Liễu Huệ lực lượng về sau, gần như tại trong chớp mắt chấn động thiên hạ. Rất nhiều võ tu lúc này mới biết được Long Môn cảnh bên trên là pháp tượng cảnh tôn giả, mà pháp tượng tôn giả bên trên thánh hỏa cảnh vương giả đã là có 102 mảnh đại lục này tồn tại. Mà năm gần đây mới chém đầu lộ vai diễn Lăng Chỉ từ khi ra Tây Bắc đạo về sau mới bị người chỗ biết rõ. Ngắn ngủi mấy năm công phu thế mà đã leo lên thế gian tuyệt đỉnh, có thể cùng thánh hỏa cảnh vương giả một trận chiến, tất cả mọi người cảm giác được bất khả tư nghị. Nhưng nghĩ đến loại này chuyện phát sinh tại Lăng Trì trên thân, nhưng cũng cảm thấy đương nhiên, bọn họ đã bị Lăng Trì khiếp sợ qua quá nhiều lần, sớm thành thói quen bị hắn mấy lần đổi mới nhận biết. Lăng Trì một đường vượt cấp chém giết cường địch, từ Linh Châu cảnh đỉnh phong chém thần biến cảnh bắt đầu, từ đây đã phát ra là không thể ngăn cản, lấy cường hành tư thái nghiền nát tất cả cản đường địch, trở thành nước khác trong miệng người giết chi danh, Thần Châu đại địa bên trên vĩnh viễn lưu truyền doanh châu ác hổ Lăng Trì truyền thuyết. Lăng Trì thanh danh càng lúc càng lớn. Hắn lớn nhỏ sự tích cũng bị người từng kiện đào đi ra cẩn thận nghiên cứu, một đường đến nay phạm vào sự tình, giết qua người, làm việc thủ đoạn cùng tâm tính cũng bị người từng kiện phân tích ra được chỉnh lý thành tài liệu đặt ở từng cái lớn nhỏ thế lực trên bàn bên trên lặp đi lặp lại tìm đọc, trong đó Tình An tứ nhất là chuyên nghiệp. Trong đại doanh ương trong đại trướng, võ thần công âm tình bất định ngồi tại bàn trà phía trước mặt hắn chất đống đống lớn tài liệu, căn cứ từng cái tối đĩa tập hợp, Tình An Tư liên quan tới hắn tài liệu nhiều đến mấy chục cuốn. Đây là hắn mấy ngày trước chuyên môn sắp xếp người làm, phía dưới mấy nhân viên triều đình quan lại lo lắng bất an đứng tại trong trướng, muốn đi không dám đi, muốn lưu lại sợ chết. Bọn họ từ mấy ngày trước đây được đến phía trên mệnh lệnh, cẩn thận chỉnh lý một phần lăng trì tài liệu, muốn bên ngoài không có thông tin, tin tức ngầm cũng coi như. Bọn họ cái này mới ra roi thúc ngựa đem chỉnh lý thành sách, hỏa tốc đưa tới. Phía trên rõ ràng ghi chép lăng trì trên đường đi làm qua tất cả mọi chuyện. Bởi vì lăng trì trước đây làm việc cẩn thận, đầu đuôi xử lý đến vô cùng sạch sẽ, căn bản không có khả năng lưu lại chứng cứ, cho nên tài liệu lời nói tuyệt đại bộ phận đều là suy đoán cùng suy đoán. Nhìn chung tài liệu lời nói, lăng trì cùng nhau đi tới có thể nói là núi thây biển máu án mạng từng đống, chỉ là hư hư thực thực bị hắn giết hại đồng liêu liền nhiều đến gần ngàn người, trong đó không thiếu có Tình An Tư đồng liêu thượng quan thượng quan thượng quan các loại, còn có châu phủ các đạo lớn nhỏ còn lại, có thể nói quan bất liêu sinh. Không chỉ như vậy, hắn đối Mã Bang quỷ giáo quỷ tộc mấy cái thế lực thống hận cùng sát tâm sự hoảng hốt người nghe, nhất là đối Bắc vực hợp tộc áp dụng chém tận giết tuyệt phong thái trạng thái, Bắc vực một trận chiến, hắn lấy lớn hiếp nhỏ chém giết hợp tộc võ sĩ quá ngàn vạn, gần như nhuộm đỏ toàn bộ biển cả. Hải Dương bên trong chồng chất thi hải đến bây giờ cũng còn không có thanh lý xong, Hồng Thạch đảo bên trên đảo mấy trăm cái hố to chuyên môn mai táng hợp tộc võ sĩ thi thể, cho tới bây giờ đều không có chôn xong. Lăng Chỉ chỗ tạo ra từng đống sát nghiệt tội lỗi chồng chất, võ thần công đều không thể không hít sâu một hơi, đột nhiên không có tồn tại sinh ra một tia tâm phiền ý loạn, như có cái gì không biết sự tình đang hướng phía chẳng lành trạng thái phát triển. Theo Tĩnh An Tư chỗ tổng kết thông tin, Lăng Chỉ người này tâm tính quả quyết dũng nghị, làm việc tâm ngoan thủ lạt phát rồ, đợi một tí giết người diệt khẩu, giết người toàn môn, chưa từng lưu lại hậu hoạn. Đã từng thừa dịp Tuần Thiên Vệ quan lại tế tổ lúc đem người toàn tộc giết sạch, dùng phát rồ đều không đủ lấy hình dung sự tàn nhẫn của hắn. Còn thường xuyên không nhìn hoàng triều pháp luật kỷ cương cùng hoàng tộc uy nghiêm, đối triều đình quan lại càng là không lưu tình chút nào. Vô luận lớn nhỏ quan lại thậm chí triều đình đại quan, nói giết liền giết không lưu tình chút nào. Sớm tại Tây Bắc đạo lúc, liền từng mấy lần sát hại quan lại, đến thần đô càng là tại đại triều hội phía trước lạm sát kẻ vô tội. Đuổi tận giết tuyệt càng là trạng thái bình thường, nghe nói Lăng Chỉ vì truy sát một cái treo ấn mà đi tiểu tiểu với lệnh, thế mà một đường đuổi theo ra mấy ngàn dặm đi giết nhân ra cả nhà, quả thực diệt tuyệt nhân tính, táng tận thiên lương. Đồng thời nhất là ham mê cực hình trừng trị, tại Liêu Thụ trấn lúc, vậy mà đang tại bách tính mặt Lăng Chỉ hai tên nghi phạm. Đi trên đường người bị hại nhiều vô số kể. Tại thần đô lúc thậm chí tại trước mặt mọi người Lăng Chỉ một vị cao huyết thống ma tộc còn đem người ta chính mình thịt nướng đút cho đối phương ăn. T. Võ thần công lại lần nữa hít sâu một hơi, hắn tài liệu là ai chỉnh lý lại? Đây là ta thần châu hoàng triều Tiêu Giao Hầu. Lão phu thấy thế nào hắn cũng không giống cái chính đạo nhân sĩ a. A. Còn có, làm phần này tài liệu người, ngươi trở về liền cho lão phu chém hắn, dám xen lẫn nhiều như vậy hàng lậu, lão phu chỉ là nhiều năm bế quan khổ tu mà thôi, cũng không phải là tròn váng, lại dám như vậy lừa gạt lão phu. Võ thần công hừ lạnh một tiếng. Phía dưới mấy người lập tức run rẩy như chim cút, ở trong lòng chửi ầm lên. Võ Vương đại nhân tha mạng, bọn họ rất nhiều thông tin đều là phỏng đoán cùng tin tức ẩm, không làm được chuẩn. Được rồi, đều ra ngoài đi, Võ Uy lưu lại. Võ Thần Công vung tay, trong lòng tinh tế suy tư, hắn đối Lăng Chỉ bí mật thực tế quá mức hiếu kỳ, như vậy tấn mãnh tu vi tình tiến, hắn sống 6-700 năm chưa từng nghe qua. Như vậy dù hoặc tại phía trước, không phải do hắn không động tâm. Thế nhưng đối phó Lăng Chỉ loại này tâm ngoan thủ lạt hạ người nhất định phải thừa dịp bất ngờ giáng một gậy chết lây, nếu không nhất định sinh hỏa lớn, không những như vậy, còn muốn tìm uy hiếp hạ thủ. Để Lăng Chỉ sợ ném chuột vỡ bình, dù sao hai ngày trước phong bạo ma liên tại trước mắt hắn đem liếu hoẹ nổ tổn thương, hắn nhất định phải đề cao cảnh giác. Chương 521, tín ngưỡng vỡ vụn. Chương 521, tín ngưỡng vỡ vụn. Từ khi hai ngày trước đi theo Võ Thần Công cùng một chỗ trở về đại doanh về sau, Võ Uy hai ngày này một mực tâm tình thấp vọng, cả ngày cùng biên sĩ Tín pha trộn cùng một chỗ sống mơ mơ màng màng. Trong lòng có chút sự tình lại không cách nào hướng người khác kể ra, chỉ có thể đem giấu ở trong lòng sâu sắc kiềm chế chính mình, để bọn họ không ngừng mà bản thân lên men bành trướng. Xem như Tĩnh An Tư tạ võ hầu, Võ Uy đã tại chức vị này bên trên ở rất nhiều năm, hắn đối quỷ tộc cừu hận đã sâu tận xương thủy, quỷ tộc điều khiển quỷ giáo, tại Thần Châu hoàng triều bên trong tùy ý đồ sắt cùng phá hư, giết thôn diệt trấn sự tình thường xuyên phát sinh, cho nam cảnh mấy ước bách tính mang đến vô tận thống khổ cùng hoảng hốt. Quỷ tộc làm việc mặc dù không có giống Lăng Chỉ đối đãi hợp tộc như thế hung tàn bạo ngược, nhưng bọn hắn đối số đến nay trăm năm một mực sống ở quỷ tộc bóng tối phía dưới nam cảnh bách tính đến nói, nhưng là thống hận nhất tồn tại. Loại này hận ý giống như một cỗ không cách nào dập tắt hỏa diễm, thiêu đốt tại trong lòng của mỗi người. Võ Thần Công hai ngày phía trước không muốn đối thủ thương liếu hoại xuất thủ, còn mượn cơ hội mất khống chế dùng uy áp đem hắn đánh bay ra ngoài. Võ Uy có thể tu luyện tới pháp tượng trùng kỳ tự nhiên cũng không phải đồ đần. Trong lòng hắn đã mơ hồ có suy đoán, Thần Châu đại lục bên trên người thứ nhất cùng người thứ hai ở giữa sợ rằng sớm đã đặt thành một loại không muốn người biết giao dịch. Kể từ lúc đó hoài nghi mới nổi lên, đến Võ Thần Công lần thứ hai yêu cầu Tiêu Giao Hầu Lăng Chỉ tài liệu, còn cho phép người phía dưới thu thập tin tức ngầm cùng chính mình phỏng đoán, đồng thời không ngừng phái ra tâm phúc tìm hiểu cùng giám thị cùng Lăng Chỉ quan hệ thân mật người. Trong lòng của hắn liền đã sinh ra một cái đáng sợ ý nghĩ, Võ Vương tám thành là đối Tiêu Giao Hầu Lăng Chỉ lên một loại nào đó không tốt ý nghĩ. Võ Thần Công xem như đương thời đệ nhất tồn tại vương giả cảnh tồn tại, đồ vật như thế nào mới có thể chân chính hấp dẫn hắn. Linh dược công pháp truyền thừa còn có dụ hoặc vô số vũ tu trường sinh lâu dài xem, hắn tất nhiên là coi trọng Lăng Chỉ trên thân cái nào đó bảo vật hoặc là truyền thừa, thậm chí liền hắn tự thân đều là mục tiêu một trong. Một cái mắt, Võ Uy nội tâm kinh lôi nổ vàng nhấc lên cực chấn, hắn gần như tại trong chớp mắt bị ý nghĩ của mình dọa đến tê cả da đầu, sau đầu từng đợt run rẩy lảo đảo ngã xuống đất. Tim đập giống như nổi trống đồng dạng ầm vang rung động, trong lúc nhất thời vậy mà quên thở suýt nữa ngất đi. Lăng Chỉ xem như Thần Châu đại địa bên trên chói mắt nhất nhân tài mới nổi, làm việc khốc liệt, trong mắt nào nặng không được hạt cát. Một người một đao giết Thần Châu quan trường nhân tâm chấn động, mấy lần trừ tận gốc Thần Châu bệnh dữ, nói thành là Thần Châu hoàng triều hy vọng cũng không đủ. Võ Huy từng không chỉ một lần nghe đương triều bệ hạ Vũ Diệu đối Lăng Chỉ khen ngợi cùng sùng bái, thậm chí mịt mờ đưa ra chờ mong Lăng Chỉ có thể chân chính giết xuyên phiến thiên địa này. Mà xem như Vũ thị hoàng triều sâu nhất nội tình một trong võ vương võ thần công, hiện tại thế mà muốn vì bản thân tư lợi đưa ra tộc hoàng triều kế hoạch lớn tại không để ý, chuẩn bị đối hoàng triều mới xuất hiện thiên kiêu độc thủ, thậm chí còn muốn bắt lấy hắn người bên cạnh để Lăng Chỉ sợ ném chuột vỡ bình, đây là cỡ nào hèn hạ vô sỉ. Một khắc kia trở đi, Võ Huy thở thiếu thời truy đuổi mục tiêu cùng trong lòng tín ngưỡng lúc này sụp đổ thành mảnh vỡ, đã từng trong lòng to lớn cao ngạo tồn tại cũng tại giờ phút này hóa thành dơ bẩn mảnh vỡ. Những cái kia đáng sợ ý nghĩ một khi sinh ra, Võ Huy hai ngày này liền giống bị ác ma bám thân đồng dạng, không giờ khắc nào không tại dậy vỏ bên trong. Nội tâm hắn phảng phất bị vô số con rắn độc gặm cắn, mỗi một khắc đều tràn đầy vô tận thống khổ cùng tra tấn. Loại này cảm giác tựa như là vạn xà phệ tâm đồng dạng, để hắn không thể chịu được được. Võ Huy hy vọng chính mình là cái không có lương tâm phát rồ chi đồ, bởi vì ấy nấy cùng thống khổ sẽ chỉ không chút kiêng kỵ ăn mòn những cái kia còn có lương chi sinh linh, mà đối những cái kia chân chính mất lương tâm vương bắt đạn lại làm như không thấy, không đụng đến cây kim sợi chỉ. Trong đại trướng, võ thần công yên tĩnh mà nhìn trước mắt gốc dâu cằm lộn xộn toàn thân tản ra nồng đậm mùi rượu cường tráng lao hán ông cụ già, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, không hiểu vì sao Võ Huy hai ngày này uống hoài được đến say không còn biết gì. Hắn không hề biết Võ Huy sâu trong nội tâm thống khổ cùng dãy rủa, chỉ coi là viên sĩ tín đem mang hỏng. Võ Huy à, ngươi mới 200-300 tuổi mà thôi, muốn tự hạn chế một chút à? Không muốn cùng viên sĩ tín cái kia mất đi hy vọng hôn trướng cùng một chỗ cả ngày uống rượu pha trộn, tu hành sự tình không thể rơi xuống. Ta Vũ thị về sau tương lai còn muốn dựa vào các ngươi những này hậu bối chống đỡ đâu? Ngươi xem như ta Vũ thị nhất tộc thiên phú thượng giai tu hành lương tài, muốn vì chúng ta hậu bối tương lai tính toán à? Võ thần công cười tủm tỉm mười phần hiền lành cùng hòa nhã, hắn biết Võ Huy đứa nhỏ này từ nhỏ rất thực tế, vô cùng sùng bái chính mình. Thực tế không riêng gì Võ Huy, mỗi một cái võ thị tộc nhân đều rất kính ngưỡng hắn, đều muốn đuổi kịp hắn vượt qua hắn. Chính hắn cũng rất mê luyến loại này cảm giác, để hắn cảm giác chính mình giống như thần, cao cao tại thượng địa phủ khám tín đồ của mình bọn họ. Lão phu giao cho ngươi cái gian khổ nhiệm vụ, tiêu giao hầu Lăng Chỉ bây giờ cũng là ta Thần Châu hoàng triều gần như chỉ ở lão phu phía dưới đứng đầu chiến lực, mà sư phụ của hắn sư nương lại còn căn nhà nhỏ bé tại Tây Bắc đạo loại kia bần hàn chi địa, ta Vũ thị hoàng triều nếu muốn trường trị cửu an, không thể rời đi Lăng Chỉ loại này thiên kiêu yêu nghiệt trợ giúp. Hắn một lòng tu hành không để ý chiếu cố sư môn, chúng ta nhất định phải giúp hắn làm những gì. Lão phu trước đây phái mấy cái tâm phúc đệ tử tiến đến mời bọn họ, lo lắng bọn họ cùng Lăng Chỉ không quen thuộc, ngươi cùng Lăng Chỉ đánh qua mấy lần quan hệ, ngươi đích thân thay ta chạy một chuyến Tây Bắc đạo, đi đem sư phụ của hắn sư nương đám người toàn bộ an an ổn ổn mới tới. Toàn bộ, tuyệt đối đừng rơi xuống người nào, để tránh tiêu giao hầu lo lắng. Lão phu nhìn tài liệu bên trên, Lăng Chỉ còn có số 6-7 tuổi tiểu sư muội, là sư phụ hắn tiểu nữ nhi, ta tại tông tộc bên trong tìm người trẻ tuổi để bọn họ lập tức thành hôn, như vậy mọi người mới có thể trở thành người một nhà thôi. Võ thần công giản mua lại ôn hòa âm thanh nghe tới như một xuân phong, có thể âm thanh lọt vào Võ Huy trong thai lại làm cho hắn cảm giác chu thiên rất lạnh, toàn thân như rơi vào hầm băng. Võ Huy không nghĩ tới võ thần công cư nhiên như thế không có điểm mấu chốt, hắn đã tưởng tượng đến làm Lăng Chỉ biết được tin tức này lúc biểu lộ, cùng với long trời lở đất sát ý đại nhân tất nhiên đã an bài người, ta. Võ Huy không cần suy nghĩ liền chuẩn bị tự tuyệt, thế nhưng võ thần công lại không cho hắn cơ hội này. Bọn họ một đám giết du côn làm việc kém xa ngươi tới đáng tin cậy, quyết định như vậy đi, ngươi lập tức xuất phát đi cùng bọn họ tụ lại, lợi dụng lao phu trúc liên tiền đến, trong vòng 2 ngày nhất định phải đổi về. Võ thần công quả quyết nói, cứng rắn ngữ khí không chút nào dùng cự tuyệt. Là, cần tuân võ vương kiến. Võ Huy do dự mãi, vẫn là quyết định chạy một chuyến. Bởi vì, võ vương tâm phúc bọn họ khẳng định biết võ vương chân thực ý đồ, đối Lăng Chỉ sư môn xuất thủ tất nhiên sẽ không khách khí, nếu là có hắn ở đây còn có thể cứu vãn bảo vệ một hai, ít nhất sẽ không tại chỗ náo ra nhân mạng. Lăng Chỉ cùng Quỷ Vương đại chiến một trận, bây giờ không rõ sống chết, loại này thời điểm Vũ thị vương thế mà xuất thủ khống chế sư môn của hắn, bực này bị hội thủ đoạn thế mà dùng tại phe mình đứng đầu chiến lược trên thân làm trò cười cho thiên hạ, hắn Võ Huy không thèm đếm xỉa mạng già không muốn, cũng muốn bảo vệ Lăng Chỉ sư môn trên dưới. Ta Vũ thị Nam Nhi há có thể như vậy? Lao tử liền tính bị ngàn đao băm thây, cũng muốn làm cái đường đường chính chính Thần Châu Vũ hầu. Võ Huy quay người đi ra đại trướng, toàn thân sát khí chấn động đem rượu khí xua tan không còn, mê man ánh mắt dần dần thay đổi đến kiên định. Võ thần công khẽ vuốt râu dài, nhìn xem Võ Huy khôi phục ngày xưa khí phách cùng tinh thần, lập tức hài lòng gật đầu, sau đó hóa thành phi khói từ biến mất tại trong đại trướng, không biết đi nơi nào. Chương 522, Liễu Huệ Sổ COX. Chương 522, Liễu Huệ Sổ COX. Võ Huy rời đi đại doanh về sau suy nghĩ một chút, đem một cái bạch ngọc ngang nhiên tan thành phấn vụn, mảnh vỡ còn chưa rơi xuống đất, Võ Huy khôi ngô to con thân thể vụt lên từ mặt đất, bích lục trúc niệm chống rông xuất hiện tại dưới chân hắn, nâng hắn nháy mắt xông lên vần tiêu biến mất không thấy gì nữa. Khoảng cách Thần Châu đại doanh bên ngoài 2000 dặm một chỗ hoang phế trong sơn thôn, khôi phục ngày xưa khí độ Võ Huy ở giữa không trung ngạo nghễ mà đứng, tựa như đang chờ người nào. Sau một lát, một đạo nho nhã thân ảnh phiêu nhiên mà tới, hạo nhiên thư sinh chính khí như xương như khói bản thốc ôm lấy hắn nổi nhưng rơi xuống đất, hắn dáng người thon dài thẳng tắp, khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt trong suốt mà kiên định, trong lúc giơ tay nhấc chân tản ra một loại nho nhã khí chất, người đến chính là Tĩnh An Tư Liệu Vũ Hầu Tống Văn Thánh. Vũ lão nhi hôm nay vì sao không uống? Đại sự gì vội vã như thế, liền phách ngọc đều đã vận dụng. Tống Văn Thánh phong khinh vân đạm hỏi. Hắn cùng Võ Huy cùng là Vũ Hầu, lại cùng nhau chấp trưởng Tĩnh An Tư nhiều năm, tự nhiên có chính mình đưa tin thủ đoạn. Văn Thánh, ta nói ngắn gọn, Võ Thần Công cái kia lão vương tám chứng hiện tại muốn đối Lăng Hầu độc thủ.
Cái gì? Cái này?
Võ Huy vừa mở miệng liền đem Tống Văn Thánh chấn động đến con người khuyết tán trong lòng động đất, trên thân nho nhã khí chất không còn sót lại chút gì, xương sờ tại nguyên chỗ giống như gà gỗ. Lăng Chỉ không rõ sống chết, triều đình thế mà tại cái này mấu chốt bên trên động thủ với hắn, Võ Thần Công là tâm điên rồi phải không? Tống Văn Thánh biết Võ Huy một mực mười phần sùng kính võ vương, nhưng bây giờ Võ Huy không những gọi thẳng tên, càng là mang theo vương bắt đạn nhã hào đủ để gặp trong lòng chi nộ, hắn có thể tưởng tượng được đi ra, sùng kính đối tượng làm ra như vậy bị ổi sự tình, Võ Huy mấy trăm năm qua tích lũy sùng bái nháy mắt liền sẽ chuyển hóa thành cực kỳ nồng đậm hận ý. Ngươi đừng nói chuyện, nghe ta nói, hắn đã phái người đi Tây Bắc đạo doanh châu, muốn đem Lăng Hầu sư môn trên dưới toàn bộ áp tới nơi đây. Ta suy đoán, cái kia lão vương tám chứng đoán chừng là coi trọng Lăng Hầu trên thân bảo vật gì, muốn dùng cái này áp chế, để hắn sợ ném chuột vỡ bình. Lăng Hầu cùng Liễu Mẹ đại chiến lúc ta liền có điều phát hiện, người này liền tả hữu từ chối chậm chạp không chịu xuất thủ, ta nhìn hắn chính là nghĩ bức bách Lăng Chỉ liều mạng, ý đồ rình mò ẩn tàng con bài chưa lật. Về sau Liễu Mẹ bị Lăng Hầu nổ tổn thương, hắn cũng chưa từng xuất thủ, lão tử nghe bọn họ ngôn ngữ một phen, tựa hồ cả hai đã sớm lập xuống qua không biết tức định. Hiện tại càng là trang đều không trang bức, hắn tử võ ra lấy ra thẳng nhãi con muốn cưới Lăng Hầu tiểu sư muội, tiểu nha đầu kia mới 6-7 tuổi mà thôi, Võ Thần Công cái lão vương tạm chứng, ta mụ hắn. Võ Huy tốc độ nói cực nhanh, thu bị chi ngôn phun mạnh. Giang ba câu nói ra chân tướng cùng chính mình suy đoán kết quả, tại chỗ đem Tống Văn Thanh chấn kinh đến tứ chi chết lặng, cao mày. Lao Tống, thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng. Võ Thần Công phái ta đi doanh châu chạy một chuyến, Lăng Hầu sư môn vợ con tự có ta đích thân bảo hộ. Lao Tống, ngươi lập tức đi tìm Lăng Chỉ, để hắn không muốn lại để ý tới thiên kiêu tranh bá chiến sự, trực tiếp trốn đi tu luyện, một ngày kia xử lý cái kia lão vương tạm chứng. Võ Huy Trịnh trọng nói. Ta ngày hôm qua liền phát hiện có người trong bóng tối giám thị Bắc Hàn cung mọi người, bây giờ nghĩ lại bọn họ cũng đều là Võ Thần Công tâm phúc, bọn họ bên trong đại bộ phận đều là pháp tượng hậu kỳ tu vi, ngươi làm sao che chở Lăng Hầu sư môn? Đó là chính ta sự tình, võ gia hán tử không có thứ hèn nhát, ta Võ Huy cho dù chết tại Tây Bắc đạo, ta đạp mã cũng muốn bảo vệ bọn họ. Võ Huy ngữ khí quyết tuyệt, thái độ mười phần cứng rắn. Ngươi, Tống Văn Thánh nhìn trước mắt tương giao 200-300 năm lão hưu, phản phất hôm nay mới một lần nữa biết hắn. Ngươi cũng không cần quá nhiều lo lắng, Võ Thần Công mục đích không có đạt tới phía trước, bọn họ chắc là an toàn. Ta lần này đi cũng không phải vì liều mạng, mà là nhìn chằm chằm bọn họ đừng làm loạn. Việc cấp bách là nhất thiết phải lập tức tìm tới Lăng Chỉ, để hắn chuẩn bị sớm, tuyệt đối không thể bị cái kia lão cầu hại tính mệnh. Tốt, người ta đều lập tức lên đường, ta hướng bị tộc lãnh địa chạy một chuyến, với mãng phu chính mình cẩn thận một chút, không thể tại hắn tâm phúc trước mặt biểu hiện ra ngoài, nếu không người mệnh tôi vậy. Tống Văn Thánh thoáng suy tư một phen, cưỡng ép đè xuống trong tim chấn động, đồng thời lúc này làm ra phán đoán. Hừ, ta hiện tại có thể hiểu được Lăng tiểu tử sát tính vì sao mạnh như thế, chỉ vì cái này thế đạo bên trên vương bắt đạn quá nhiều, giết đều giết không nổi. Lại đi lại đi. Võ Huy hừ lạnh một tiếng, nhảy lên chút phạt chớp mắt liền không có thân ảnh. Tự đoạn căn cơ, tự chui đầu vào rọ, tự tìm đường chết ta. Tống Văn Thánh thở dài một tiếng, trong lòng thầm mắng Võ Thần Công như vậy không công ngoan, Lăng Chỉ có thể tại ngắn ngủi thời gian mấy năm tu luyện tới cảnh giới như thế, như đợi một thời gian, chắc chắn đánh nát lồng chim, đến lúc đó thiên địa ý chí hạn chế bị phá, được lợi chính là giới này triệu ước sinh linh. Nhưng bây giờ Võ Thần Công xem như giới này đệ nhất cường giả, tu vi sớm đã đạt đến hóa cảnh, Lăng hiện tại chế mạnh thì mạnh, nhưng khoảng cách thánh hỏa cảnh có lẽ còn có chút khoảng cách, huống hồ không có điểm đốt thần hồn chi hỏa thánh vận, căn bản không thể nào đột phá cảnh giới. Tống Văn Thánh khống chế hạo nhiên chính khí, cực tốc vạch qua bầu trời, một đường hướng nam tìm kiếm. Tại hắn phía nam ở ngoài mấy ngàn dặm, cuồng bạo vô biên linh khí triều tịch cuốn sạch lấy bốn phía tất cả, đại địa cháy xém hắc sơn xuyên vỡ vụn. Lăng Chỉ lúc này còn tại cùng Liễu Mẹ hai quỷ nhất lên liều mạng, căn bản không biết đã có người tại đối hắn chỉ có trói buộc hạ thủ. Hắn giờ phút này toàn thân vết thương chồng chất, bên ngoài thân cổ đồng kim sơn bị mấy lần đánh nứt ra, trên thân nằm đấm, vết tay một cái tiếp theo một cái, u lục hoàng tuyển chú ấn lạc ấn ở trên người lại bị lôi đình nổ thành phấn vụn, lưu lại rất nhiều vết sẹo. Vương Quế Phân cũng là như vậy, thân thể mềm mại bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ, trong cơ thể tát mạn đà hoàng tuyển hộ tâm chú lực lượng đã hao hết, nàng vốn là ba bên trong tu vi cùng chiến lực thấp nhất tồn tại, hiện tại càng là bị đánh không có chút nào chống đỡ lực lượng, liền nghĩ thoát thân đều làm không được. Liễu Mẹ thân thể lôi đình cùng ma diễm nương cháy đen, trên thân vết đao dày đặc quyền ấn liên tục, dù vậy hắn cũng là ở đây trạng thái tốt nhất. Hướng trên đỉnh đầu không có vật gì, ba tôn pháp tượng chém giết sớm đã kết thúc lâu ngày. Vương Quế Phân quỷ nữ pháp tượng cái thứ nhất bị đánh nát, lưu lại lôi đỉnh chân thân cùng quỷ vương pháp tượng một mình chém giết, lôi đỉnh pháp tượng chân thân không hoàn chỉnh thân thể còn tại Lăng Chỉ thức hải bên trong ngồi xếp bằng chữa trị. Bên ngoài mấy trăm dặm quan chiến võ tu tế ti căn bản thấy không rõ chiến trường bên trong tình huống, chỉ nhìn thấy lôi đỉnh lập loè oanh minh, trùng thiên âm khí bao phủ giữa thiên địa giống như sương mù dày đặc đồng dạng ngưng tụ không tan, giao thủ ở giữa khuyết tán ra dư âm mạnh mẽ vô cùng, long môn cảnh tại cái này cố dư âm trước mặt đều chỉ có thể chết vào bỏ mạng, không phải là pháp tượng cảnh cường giả không cách nào quan chiến. Mọi người nghị luận ầm ĩ, há miệng ngậm miệng không thể rời đi đến Lăng Chỉ nghịch thiên cùng Liễu Huệ bắt quái, có người biết chuyện lộ ra, lần này đại chiến cái cơ chính là quỷ vương Liễu Huệ xinh đẹp phu nhân Vương Quế Phân dẫn dắt lên, nghe nói là Vương Quế Phân cùng Lăng Chỉ riêng tư gặp bị Liễu Huệ chắn đuổi bạn, nháy mắt giận không nhịn nổi thể phải chém giết đôi cậu nam nữ này để tiết mối hận trong lòng. Đường biên lời đồn càng truyền càng không hợp tối thường, thế nhưng càng không hợp tối thường càng là có người tin tưởng, ngắn ngủi một canh giờ liền đã truyền khắp toàn bộ di nhân vương triều, đồng thời hướng về Thần Châu hoàng triều khuyết tán ra. Hiện tại mọi người đều biết Lăng Trì vì trả thù Liễu Huệ, chủ động câu dẫn Quỷ Hầu Vương Quế Phân, cho Liễu Huệ đeo đỉnh tươi đẹp cái mũ. Chương 523, Quế Phân không. Chương 523, Quế Phân không. Liễu Huệ thải thính mắt tinh tu vi cường đại, những này lời đồn tự nhiên chạy không thoát cảm giác của hắn, hắn càng phẫn nộ cùng táo bạo, đối mặt Lăng Trì bổ tới đao quang trốn đều không tránh, mỗi lần đều ỷ vào tu vi đón đỡ lại, càng đánh càng nhìn thấy mà giận mình. Lăng Trì ở trên người hắn lưu lại vết thương càng ngày càng nhiều, bọn họ đấu đến bây giờ Lăng Trì thế mà còn có thể cứng rắn chống đỡ, không chút nào lộ vẻ mệt mỏi, toàn thân chiến ý cùng sát ý càn quét giống như sóng lớn đợt này, dữ dội đến rối tinh rối mù. Lăng Trì cuối cùng không tại nói dông dài, khép chặt đôi môi bật hết hỏa lực, xung quanh ngàn trượng đều là hắn phạm vi công kích, như là ma thần chân đạp ma diệm trường hạ, đỉnh đầu lôi hải đại dương mênh mông, tựa như thần linh đồng dạng cùng Liễu Huệ liều mạng chém giết. Thần ma chi mâu giáng lâm. Phía trên lôi hải bên trong mấy đạo to lớn vòng xoáy nhìn như chậm rãi chuyển động, mấy cây đầu mâu đỏ tươi cán mâu hóng ánh thần ma chi mâu lặng yên lộ ra, sau đó lập tức rơi xuống, nhấc lên phong lôi của cuộn, chạy thẳng tới Liễu Huệ mà đi. Lôi đỉnh thần uy cùng giết chóc ma uy cùng có đủ cả, giống như thế gian kỳ dị nhất cảnh tượng xuất hiện trong mắt mọi người. Vâng. Hóng ánh đến cực điểm lôi đỉnh tại Liễu Huệ đỉnh đầu nổ vang, chói mắt lôi quang đem hắn bao phủ trong đó, chiếu sáng toàn bộ hư không. Cùng lúc đó, mảng lớn đỏ tươi như máu đao quang từ bốn phương tám hướng hướng hắn của tới, không có góc chết cắt chém trên người hắn mỗi một tấc làn da. Không đợi Liễu Huệ kịp đánh nát những này đao quang, trên đỉnh đầu, thần ma chi mâu một cái tiếp một cái ầm vang hạ xuống, lôi đỉnh thần uy đồng thời giết chóc ma uy hỗn hợp với nhau, phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa vỡ ra đến. Lấy Lăng Trì bàng bạc lôi hải chống đỡ, cũng không nhịn được cảm thấy một trận khiếp sợ, sắc mặt có chút trắng bệnh. Rầm rầm rầm. Liễu Huệ thân thể khổng lồ bị thần ma chi mâu lực trùng kích cùng lực phá hoại nổ bay rất ra ngoài cách xa mấy chục dặm, giữa không trung thần ma chi mâu quyết định hắn đồng dạng, hóa thành từng đạo mỹ diệu đường vòng cung, tại Lăng Trì lực lượng thần thức khống chế bên dưới truy tìm mà đi. Liên tiếp đánh vào rơi xuống trên mặt đất Liễu Huệ trên thân, đem cứ thế mà nổ vào lòng đất mấy chục trượng. Lôi đình nổ vang càng hùng vĩ, giống như thần nhân nổi trống, để nơi xa quan chiến vũ tu trái tim cũng đi theo kịch liệt nhảy lên. Huy Hoàng Thiên Uy phía dưới, một đám sinh linh sợ mất mật liền ngẩng đầu cũng không dám. Tiếng nổ đùng đoàng vang vọng chân trời, lôi cùng hỏa quang mang lấp lánh ở trên bầu trời, một chói mắt thiểm điện bạch phá bầu trời đêm, đinh thai nhức óc lôi minh phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều chấn vỡ. Thiểm điện giống như ngân xà không ngừng đánh vào Liễu Huệ trên thân, ma diễm tựa như rọi trong xương liền cùng hắn trên thân âm khí cũng cùng nhau đốt cháy hầu như không còn. Lôi cùng hỏa đan vào bên trong, tốn phong lực lượng cổ vũ thế lửa, lửa nóng hừng hực đốt cháy cả bầu trời, quanh mình mấy chục dặm trong khoảnh khắc hóa thành một cái biển lửa, ma diễm nhảy lên thôn vệ tất cả xung quanh, phát ra lốt bốt âm thanh, để người dùng mình. To lớn lôi hỏa quang cầu trong lòng đất không ngừng nổ tung, đồng thời còn có thần ma chi mâu không ngừng đánh vào trong đó. Phong thích thần ma chi mâu một mấy mắt, Lăng Trì cưỡng ép nhấc lên một hơi, thân hình cực tốc lập lòe, vừa sải bước ra mấy trăm trượng khoảng cách xuất hiện tại Vương Quế Phân trước người không nói hai lời nhấc đao liền chặt. Trảm mã đao Chu Ác cảm nhận được nhà mình đại ca trong lòng gào thét không chỉ giết chóc dục vọng, liền thân đao cũng đi theo rung động, đỏ tươi giết chóc đao quang ẩn chứa thế như vạn tấn bổ vào Vương Quế Phân nâng tay lên trên cánh tay. Cái này một kích, Lăng Trì mưu đồ đã lâu. Trước đây mỗi lần đều loại này cơ hội đều sẽ bị Liễu Huệ phá hư, cái sau rõ ràng còn đối hắn vợ trước có lưu mấy phần tình nghĩa, mỗi khi Lăng Trì muốn bạo lực chuyển vận phía trước Liễu Huệ cũng sẽ cùng Quế Phân liên thủ đem phá hư. Hai phu thê lúc thì nén giận chém giết lẫn nhau, lúc thì thu về băng đến của ngẫu Lăng Trì, cấu kết với nhau làm việc xấu dáng dấp làm Lăng Trì nén giận đến cực điểm. Lăng Trì càng tinh luyện đao pháp hội tụ thành phong túng bổ một đao, đơn giản thu bạo đại khí bằng bạc, lại đã bao hàm Lăng Trì đối đao pháp vận dụng cực hạn, cũng là tự thân sát lục ý chí gánh chịu đao. Vương Quế Phân ngân nha cắn chặt, nguyên bản trên mặt tiểu diễm xanh máu chảy ngang, bàn tay to lớn ấn là Liễu Huệ lưu lại, sâu đủ thấy xương vết đao là Lăng Trì kỳ tác. Thiên nộ đỏ tươi đao quang chém đứt Vương Quế Phân hai cái bọc lấy âm khí cánh tay, dư thế càng mạnh, trực tiếp chém vào Vương Quế Phân đầu, thân đao toàn bộ chui vào trong đó. A Quế Phân một tiếng thống khổ gào thét vang vọng đất trời, bi thảm kêu đau truyền ra, quan chiến mọi người lúc này thần sắc siết chặt, chỉ cảm thấy áo lót phát lạnh. Cơ bất khả thất, Lăng Trì là thủ tồi hoa ánh mắt hung ác đến cực điểm. Chân trái chống đỡ, lấy đai lưng hông, chân phải như đạn pháo chính đạp mà ra, thuận tay rút ra chạm mã đao. Phanh! Vương Quế Phân xương ngực tại chỗ sụp xuống đi xuống một mảng lớn, như diều đứt dây đồng dạng bay rất ra ngoài, toàn thân xanh máu tùy ý phiêu tán rơi rụng, thoạt nhìn thống khoái đến cực điểm. Lăng Trì thả người đuổi theo, hai tay nổi gân xanh nâng quá đỉnh đầu, hai tay gắt gao nắm chặt chuôi đao, không đợi Quế Phân rơi xuống đất liền lần thứ hai vài đao bổ vào nàng không hoàn chỉnh trên thân thể. Sắc bén đến cực điểm lưỡi đao cắt chém bị thân, nồng đậm sát khí xâm nhập Quế Phân trong đầu. Trước mắt nàng một hoa phảng phất đưa thân vào huyết sắc thế giới bên trong, bên cạnh đều là chân cụt tay đứt chồng chất như núi, dưới chân là vô biên vô tận màu đỏ sẫm huyết hà, vô số sinh linh đầu ở trong đó trợn tròn mắt chìm chìm nổi nổi. Vương Truyền Hải hồn phi đám người đầu lâu to lớn thình lình xuất hiện. Vương Quế Phân lạnh cả người, rơi vào giết chóc huyễn cảnh bên trong không cách nào tự kiềm chế, Lăng Trì nâng đao phốc 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 dừng lại điên cuồng chặt làm chém, giống như lão luyện đồ tể đồng dạng, trong chớp mắt đem tách rời thành vô số khối. Lôi đình bắt cực, chấn cấp phanh. Lôi đình bao vây lấy Lăng Trì thật cao nâng lên chân to. Đột nhiên rơi vào Vương Quế Phân lẻ loi trơ trọi trên đầu phát ra một tiếng nổ vang, đầu tại chỗ bị giẫm nát ấy, xanh trắng văng tứ phía, khí tức tanh hôi xông vào mũi mà tới. Lăng Trì đâm chui đao đứng thẳng người, tham lam hít sâu một hơi. Bốn phía không khí bên trong đều là Quế Phân muội muội hương vị, hắn mười phần mê luyến. Quỷ Vương về sau Vương Quế Phân chết, cũng không thể nói chết vội vàng, chính là quá mức đột nhiên, một đời pháp tượng đỉnh cao nhất cường giả thế mà trong chớp mắt liền chết. bốn phía võ tu còn tưởng rằng giống nàng dạng này cường giả đại chiến, ít nhất cũng phải hơn 10 ngày mới có thể phân ra thắng bại, không nghĩ tới cái này bao nhiêu canh giờ mà thôi, Vương Quế phân thế mà bị giết hại. Tất cả phát sinh quá nhanh, không những quan chiến võ tu không thể kịp phản ứng, liền người bị hại trượng phu cũng còn không có từ một những hiện trường phát hiện án trở về. Không, làm Liễu Huệ từ lòng đất xuống tới, đã nhìn thấy Lăng Chỉ tại hắn ái thê trên thân làm loại chuyện đó, tại chỗ bi thương cùng phẫn nộ phát ra gào thét. Lăng Chỉ đúng lúc quay đầu lại hướng Liễu Huệ ngại ngùng cười một tiếng, trong tay giơ cao đồ đao một khắc không ngừng, liền cái cổ đầu trái tim trở bộ vị mấu chốt chém đến nát bét. Mãi đến Cửu Thiên Lôi Thần Châu lại lần nữa phun ra lâu ngày không gặp trắng lóa hồ quang điện, 9900 vạn sợi bản nguyên sấm sét trả lại, cùng hắn ngũ sắc lôi hải hòa làm một thể, đột nhiên tựa như xúc động cái nào đó cơ quan. Lôi hải bỗng nhiên chuyển động, ở trong cơ thể hắn tạo thành một đạo to lớn linh khí vòng xoáy, cùng đỉnh đầu mấy trăm dặm lôi hải vòng xoáy xa xa đối ứng. Linh khí triều tịch cuồng bạo vào tới, giống như vòi rồng. Lăng Chỉ cảm thụ được trong cơ thể kỳ biến, lộ ra một tia tiêu tan mỉm cười. Có người chết, thế nhưng bọn họ vĩnh viễn sống ở Lăng Chỉ trong lòng, ví dụ như Tiết gia huynh đệ Cù Trương Hạ Chi Hiển bị khốc nhiếp chi gian đám người, hiện tại còn phải lại thêm một cái Vương Quế phân. Có người sống, nhưng bọn hắn tại Lăng Chỉ trong lòng đã chết, ví dụ như Kỳ Vương Võ Vận Huyền Quang tự Diêm Chỉ Quỷ Vương Liễu Huệ, cùng với cái nào đó không biết tính danh đệ nhất thiên hạ, chờ nghiệt trướng. Chương 524, nhớ lại người mất. Chương 524, nhớ lại người mất. Lăng Chỉ có chút thất vọng mất mát, sáng tỏ lạnh lạnh trong hai con ngươi lóe ra nhớ lại chi ý hắn Quế phân muội muội cuối cùng vẫn là nhẫn tâm rời đi hắn, nhưng hắn sẽ không thương tâm, hắn sẽ chỉ ở nhân gian yên lặng chúc phúc nàng tại một cái thế giới khác trôi qua vui vẻ, tốt nhất vĩnh viễn không siêu sinh. Hắn mặt tái nhợt bên trên dính lấy thịt nát cùng xanh máu, trần trụi trên thân cũng bị vô số xanh máu phun tung tóe, thoạt nhìn như cái biến thái ác ôn, nếu là xem nhẹ những này chi tiết hắn cười đến kỳ thật rất đẹp, mười phần ôn hòa cùng ngại ngùng. Quế phân nô thê. Bản tọa ái thê Quế phân a a a a, tận mắt nhìn thấy thảm án phát sinh Liễu Huệ thất hồn lạc phách sững sờ tại nguyên chỗ, hai mắt đỏ ngầu bên trong lại có huyết lệ chảy xuống. Trong đó bao hàm nồng đậm lại nóng bỏng tình cảm, để Lăng Chỉ loại này người có tâm địa sắt đá cũng nhịn không được vì đó động dung, Lăng Chỉ nắm chặt thời gian, đội vàng đánh xuống mấy chục đao làm qua loa. Ngượng ngùng, Liễu Minh, ngươi thích vợ trước, toàn bộ đều ở chỗ này, chính là có chút phân tán, vung đến khắp nơi đều là. Lăng Chỉ thân ở linh khí vòng xoáy bên trong, lượng lớn thiên địa linh khí mãnh liệt mà tới, nâng hắn hai chân cách mặt đất chậm rãi bồng bềnh. Hắn bốn phía dò xét một cái, tiện tay chỉ vào trên mặt đất cái kia một vũng máu thịt hỗn hợp thịt muối nói, bất quá ngươi có thể nhặt về liều mạng, vẫn là đồng dạng có thể chắp vá sử dụng. Liễu Huệ đầu góc trống rỗng, căn bản nghe không rõ Lăng Chỉ đang nói cái gì, hắn thật giống như bị trọng truy nện ở trán, ngạt thở cảm giác xâm nhập đầu góc của hắn, cảm giác hôn mê từ quỷ hồn chỗ sâu truyền đến, hai mắt thất thần ngã ngồi trên mặt đất. Giờ phút này hắn toàn thân màu xanh tím làn da phảng phất mất đi rực rỡ. Trước mắt hắn một đám buồn nôn thịt muối là ái thê Vương Quế phân lưu tại thế gian lưu lại sau cùng vết tích, nhưng hắn trong đầu lại lần đầu nhìn thấy nàng lúc, trên người mặc tươi đẹp da ý điệp, xinh đẹp đến không gì sánh được răng rớp. Khi đó Liêu Huệ vẫn chưa thu hoạch được hoàng tuyển quý tộc trợ giúp, chỉ có thể bằng vào chính mình đau khổ chống đỡ toàn bộ quý tộc, cả ngày lẫn đêm khổ luyện, mà Vương Quế phân xuất hiện phảng phất là tia nắng ban mai luồng thứ nhất ánh sáng nhạn, chiếu sáng Liêu Huệ toàn bộ quý sinh. Khi đó Quế phân vừa mới biến thành quý thể, toàn thân lệ khí cực nặng, nhất là yêu thích nhân tộc nam nữ đứa bé cùng tăng lữ, một ngày không ăn đều mười phần khó chịu. Liễu Huệ thường xuyên tại nửa đêm tu hành kết thúc lúc, phát hiện nàng tại lén lút ăn, chính là tướng ăn khó coi, tiểu diễm bước át khắp khuôn mặt là máu tươi cùng thịt nát. Máu me đầm đìa xuất hiện ở Liễu Huệ trong mắt lại có vẻ đặc biệt như vậy, tham lam cùng bộ dáng khả ái xúc động cánh cửa lòng của hắn, phủ đùi đã lâu không tại nhảy lên quỷ tâm lại lần nữa tỏa ra sự sống. Hắn sẽ tương chiều đem khuôn mặt nàng nâng ở trong lòng bàn tay, dùng khăn tay tỉ mỉ thay nàng lau sạch sẽ. Hắn hiện tại cũng hoàn toàn hiểu rõ chính mình tráng kiện ngón tay phất qua nàng tinh tế khuôn mặt lúc âm nhuận như ngọc xúc cảm, cùng sâu trong đáy lòng tuôn ra rung động. Từ đó về sau, chỉ cần hắn từ bế quan cùng tu luyện bên trong mở to mắt, liền sẽ lập tức muốn thấy được nàng, nhiều một khắc cũng chờ không bằng. Mấy trăm năm tướng mạo gần nhau, lẫn nhau làm bạn, một khi hóa thành một nước. Tình yêu loại này sự tình cùng sự vật khác đồng dạng, chỉ có mất đi mới sẽ hiểu được chân quý. Mà lưu tại đoạn này tình cảm bên trong người sẽ bắt đầu bản thân tra tấn, rơi vào không ngừng nghỉ dày vò bên trong. Mất đi cảm xúc không ngừng gắm nuốt tự thân ý chí, đắm chìm tại bản thân tra tấn bên trong không cách nào tự kiềm chế, không ngừng nghỉ nhớ sẽ một lần lại một lần quất roi linh hồn. Liễu Huệ bắt đầu rơi vào tự trách, hắn đã thành thói quen Vương Quế phân làm bạn ở bên người thời gian, đột nhiên mất đi phát hiện chính mình cường đại quỷ hồn bên trong bất ngờ chống đi một mạng lớn, nhưng cái kia đều là ái thê chết đi thân ảnh. Thống khổ đến cực hạn là không có cảm xúc, người là như vậy, quỷ cũng như thế. Nhớ yên tĩnh không tiếng động, lại đinh thai nhức óc. Tảng sáng gió mát thổi tới Liễu Huệ chết lặng trên mặt, bạo động linh khí triều tịch như sóng biển đập ở trên người hắn, Liễu Huệ kinh ngạc ngồi dưới đất tựa như pho tượng, trước mắt hình ảnh từng màn tại xuất hiện, lại nhanh chóng biến thành mảnh vỡ tiêu tán ra, sau một hồi lâu mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Hắn biết, hắn ái thê đã triệt để không, triệt để rời đi hắn. Tính mạng của hắn bên trong đã triệt để không có Vương Quế phân cái này quỷ. Liễu Huệ chậm rãi đứng dậy, trên thân âm khí phun trào đem mặt đất bùn máu thịt nát toàn bộ sạc khởi, cẩn thận từng ly từng tí thu lại, sợ dùng sức quá mạnh tổn thương đến nàng. Mà tạo thành tất cả những thứ này kẻ cầm đầu thì là đồng bình ở giữa không trung bị vô số lôi đỉnh vây quanh Lăng Chỉ, một tia huyền diệu tối nghĩa khí tức ở trên không trung bao phủ, trên không trung không lôi mây tập hợp kéo dài nghìn dặm, ngàn dặm bên trong thiên địa linh khí giờ phút này đều đang hướng phía nơi đây tập hợp, nhấc lên linh khí triều tịch triệt để đem cái này một mảnh biến thành đại dương mênh mông. Lăng Chỉ bị lôi vân bao phủ, trên thân ngũ thải hồ quang điện không ngừng lập lòe, dương nhanh múa vuốt thật giống như bị một loại nào đó vô cùng kinh khủng tồn tại uy hiếp. Toàn bộ nhờ Quế Phân muội muội trợ giúp, trả lại 9900 vạn sợi bản nguyên sấm sét giống như lâm môn một chân, pháp tượng cực cảnh cánh cửa ứng thanh đạp phá, cực cảnh lôi kiếp tự nhiên bám đuôi mà tới. Lăng Chỉ lơ lửng ở trên không trung nhìn xuống Liêu Hoạ run run rẩy rẩy thu thập trên mặt đất thì nát, còn xuống thân ảnh, tình thâm giả dích dáng dấp để Lăng Chỉ nội tâm có chút xúc động. Hắn nhịn không được lấy ra ma phiên giả bộ chiêu một viên, lúc này khẩu chiến sấm mùa xuân an ủi, âm thanh tại lôi đỉnh anh minh bên trong vô cùng rõ ràng, truyền ra ngàn dặm xa. Liêu Minh, chúng ta mỗi người đều sẽ mất đi, tử vong là mỗi một cái sinh linh cuối cùng nơi quy tụ. Quế Phân muội muội mặc dù rời đi chúng ta, nhưng chúng ta phải kiên cường. Nàng quỷ hồn mặc dù vĩnh viễn không siêu sinh, nàng chân linh cũng đã vĩnh viễn mất diệt, nhưng nàng vĩnh viễn sống ở trong lòng chúng ta. Buồn ương, chúng ta Quế Phân, ai thay? Chúng ta thống khổ tâm linh, gió lạnh lạnh thấu xương, nước nợ chúng ta vô tận bi thương. Mây trôi im lặng, mang đi chúng ta vĩnh viễn lo lắng. Thân yêu Quế Phân, ngươi nghỉ ngơi à? Nguyện ngươi âm dung tiếu mạo vĩnh viễn bồi bạn ta cùng Liễu Hoạ huynh đệ. Chúng ta tin tưởng, chết đi chỉ là ngươi yếu đuối thân thể, thăng hoa chính là ngươi vĩnh hằng quỷ hồn. Ô hô, ai thay? Lăng Chỉ xúc cảnh sinh tỉnh, vung vẩy sát lục ma phiên, một tờ điếu văn hợp với tình hình mà sinh, sục sôi bi tráng âm thanh bao hàm nóng cháy nhất tình cảm, thuần túy là xuất từ sâu trong nội tâm đối Vương Quế Phân thiện ý cùng nhớ lại. Chết tiệt, ta thật là quá thiện lương. Đa sầu đa cảm hắn, thậm chí tại trăm bận rộn bên trong dùng sức gạt ra hai giọt lôi đỉnh ngưng tụ mà thành nước mắt, thật là người nghe thương tâm người gặp rơi lệ. Liễu Mẹ chỉ vào Lăng Chỉ toàn thân kích động không ngừng run rẩy, tựa hồ là tại cảm kích Lăng Chỉ thay hắn nói ra như vậy bi tráng nhớ lại tưởng niệm từ. Hắn nhìn xem Lăng Chỉ vũ động chiêu hồn phiên thân ảnh, kích động đến miệng mở rộng lại nói không ra lời nói đến. Thậm chí đầy đầu đầy mặt tất cả đều là bạo khởi gân xanh thoạt nhìn mười phần cảm kích. Nơi xa quan chiến pháp tượng các tôn giả tê cả da đầu, toàn thân nổi da gà ứa ra. Đây là cái gì người gian ác? Đang tại nhân gia trượng phu mặt đem nhân thê chém thành thịt nát, không chỉ như vậy, xem như giết quỷ hung thủ hắn thế mà còn hiện trường tưởng niệm lên người bị hại, còn đọc như vậy giàu có kích tình cảm mấy liệt, hình như hắn thật tại bi thương giống như. Đã sớm nghe nói thần châu lôi tu Lăng Chỉ trạng thái tinh thần hoàn toàn khác với người thường, hôm nay cuối cùng thấy được. Điên cuồng đến Lăng Chỉ loại này trình độ người, mà lại chiến lực kỳ cao, sát lực tràn đầy. Bọn họ về sau nhìn thấy đều phải đi vòng. Chương 525, ngũ hành lôi kiếp. Chương 525, ngũ hành lôi kiếp. Thiên kiếp trên không, lôi kiếp khí tức quyết tán ra đến, hiển hách thiên uy kinh sợ bốn phương. Huyền diệu tối nghĩa chi khí hôn tạp tại trong lôi kiếp, mờ mịt hào quang phảng phất từ thiên ngoại chiếu bảo, hoa khoe màu đua sắc chi sắc lộng lẫy. Bàng bạc quần quần thiên kiếp uy áp hoành áp bốn phương, làm người chấn động cả hồn phách khiếp sợ cảm giác lấp kín quanh mình mỗi một cái sinh linh nội tâm. Vây xem trong đám người mấy cái hắc y pháp tượng liếc mắt nhìn nhau, nhộn nhịp từ đối phương trong mắt nhìn thấy vẻ kinh hãi. Bọn họ không biết còn có pháp tượng cảnh đệ cửu trọng bên trên còn có pháp tượng cực cảnh tồn tại, còn tưởng rằng Lăng Chỉ đã chuẩn bị kỹ càng đốt thánh hỏa đồ vật, lập tức liền muốn đột phá tới vương giả cảnh. 4-5 cái hắc y pháp tượng lúc này lui ra đám người, sau đó tụ tập tại ngoài mấy trăm dặm, xì xào bàn tán không biết đang nói cái gì. Lăng Chỉ biểu đạt xong trong lòng bi thương chi ý, tâm tình lập tức đại chấn. Không tiếp tục để ý trên mặt đất còn tại cảm kích hắn Liễu Huệ, cũng không chút nào lo lắng Liễu Huệ sẽ tại hắn độ kiếp kỳ ở giữa phát động đánh lén, hắn ước gì cái sau đi vào bồi hắn cùng một chỗ độ kiếp. Liễu Huệ kích động toàn thân run rẩy, thật lâu nói không ra lời. Chỉ vào trên không phiêu phủ Lăng Chỉ, trong lòng thiên luôn bạn ngự trong lúc nhất thời vậy mà không biết trước nói cái gì. Giết quỷ hung thủ đang tại hắn làm xuống như vậy hung tàn chuyện ác, tu vi thế mà đột phá, còn muốn hiện trường độ kiếp. Đây không phải là giẫm tại người bị hại Vương Quế Phân trên thi thể thành tựu Lăng Chỉ chính mình nha. Lăng Chỉ tiểu tặc, ta Liễu Huệ liền triệt. Liễu Huệ sắc mặt kìm nén đến càng tím xanh, trên mặt nổi gân xanh tựa như tùy thời muốn tự bạo đồng dạng, hắn miệng ra âu nôn hế ngữ mười phần thô bỉ, vô cùng không có tố chất cùng lễ phép. Hắn biết rõ chính mình bị thiên kiếp bao trùm, ở vào thiên kiếp khu vực trung tâm bên trong, bàng bạc uy áp đè ở trên người hắn, khiếp sợ cảm giác bao phủ tại hắn trong tim. Tốt tốt, không phải liền là một tiên điếu văn nha, không cần cảm ơn ta, không cần cảm ơn ta. Đều là ta phải làm, ha 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 ha. Lăng Chỉ thấy được Liễu Huệ trong lòng đại loạn mười phần vui vẻ, cái sau trong miệng thô bị chi ngôn coi như là đang nói cảm ơn cùng cảm kích. Liễu Huệ căn bản không dám ở lâu, hùng hùng hổ hổ bay về phương xa, cuối cùng tại ngoài mấy trăm dặm một chỗ trên đỉnh núi ngừng lại, chờ lấy lôi kiếp biến mất lại cùng Lăng Chỉ quyết một trận tử chiến. Lăng Chỉ liếc qua Liễu Huệ đi xa bóng lưng khỏe miệng khẽ nhếch, thu hồi ma phiên ngẩng đầu nhìn trên đầu còn tại không ngừng lăn lộn phun trào kiếp vân, trong lòng không khỏi sinh ra một tia cảm khái. Thiên tư chắc tuyệt như hắn như vậy tiên kiêu yêu nghiệt, từ bái nhập thất tinh võ quán tu hành đến bây giờ, đã đi qua 4-5 năm, hắn từng bước một đi đến hiện tại pháp tượng cảnh, toàn bộ nhờ quỷ tộc hợp tộc những này thân bằng hảo hữu hết sức giúp đỡ mới có thể đi đến hôm nay, hắn đối với mấy cái này ngày trước những người bị hại tràn đầy cảm kích. Tại hạ nhất định sẽ không cô phụ đại gia tha thiết kỳ vọng, ta bước ra mỗi một bước đều có các vị tốt bằng hữu một tia trọng lượng gia trì. Ta đem mang theo chư vị trèo lên đỉnh phòng, đột phá cực hạn. Quế Phân muội muội, giúp ta độ kiếp. Lăng Chỉ bị chính mình cảm động đến nhiệt huyết sôi trào, toàn thân lôi quang đại phóng lôi minh nổ lên, hai mắt bên trong óng ánh lôi tương điên cuồng phun trào, chói mắt hồ quang điện áp sát vào trên thân toán loạn. Một chỉ điểm tại ngực, toàn thân màu đồng cổ kim sơn lan tràn, tại lôi quang bên dưới kim quang lóng lánh chói mắt vô cùng. Giờ khắc này, hắn không phải một người tại chiến đấu. Trên đỉnh đầu kiếp vân cũng tại đáp lại trong lòng hắn quấy động, lôi long gào thét điện quang bắn ra bốn phía chiếu sáng xung quanh mấy ngàn dặm. Lôi minh nổ vang chấn nhân tâm phách, xung quanh trong vòng mấy trăm dặm sinh linh hỏa tốc chạy trốn, rời đi kiếp vân bao phủ khu vực. Tiểu đô đệ, pháp tượng cực cảnh lôi kiếp không thể coi thường, trong đó khả năng sẽ có thượng giới sinh linh tồn tại, ngươi cẩn thận ứng phó không cần thiết chủ quan. Bạch Lao thân ảnh bồng bềnh tại Lôi đỉnh chân thân bên cạnh, ngựa khí có chút trịnh trọng. Sinh linh, chẳng lẽ còn sẽ có phía trên đại năng lăn lộn ở trong đó ra tay với ta? Lăng Chỉ thần sắc khẽ biến, lập tức thu hồi trên mặt hưng phấn. Hiện tại tất cả đều cũng còn chưa biết, thế nhưng không hề bài trừ loại này có thể, chẳng lẽ ngươi quên lần trước lôi kiếp bên trong lôi thú sao? Ngươi để cao chút cảnh giác. Lăng Chỉ ghi nhớ sư tôn dạy bảo. Lăng Chỉ ở trong lòng cùng Bạch Lao nói chuyện, người đã bồng bềnh đến lôi kiếp trung tâm nhất chỗ, trên đỉnh đầu bàng bạc lôi kiếp uy áp ngang trời, phảng phất có tồn tại bí ẩn tại trong mây nhìn xuống hắn. Đây chính là cực cảnh thiên kiếp à, không nghĩ tới ta Lôi Nhị Cẩu thế mà còn có năng lực nhìn thấy lôi tu độ cực cảnh thiên kiếp, Lăng tiểu tử thật là trăm vạn bên trong khó tìm một cái tuyệt thế yêu nghiệt. Thật không biết phía trên những người kia nhìn thấy sẽ có cảm tưởng thế nào. Nhị Cẩu im lặng, chớ có quấy rầy hắn độ kiếp. Pháp tượng cực cảnh lôi kiếp cũng không chỉ riêng chỉ là thiên lôi ra thân đơn giản như vậy. Bạch Lao nhấc lên Nhị Cẩu phần gáy ra, nhẹ nhàng gõ gõ trán của hắn. Bạch Lao vừa dứt lời, Lăng Chỉ trên đỉnh đầu phun trào kiếp lôi đột nhiên phát sinh biến hóa, tối nghĩa ngũ hành khí tức từ trong dần dần tràn ngập ra. Tương sinh tương khắc lôi kiếp khí tức tạo thành một mảnh hỗn độn biển mây chậm rãi ép hướng mặt đất, cho đến mấy ngàn trượng lúc mới chậm chạp dừng lại. Cái gì? Đây là ngũ hành kiếp lôi. Bạch Lao xách theo Lôi lão nhị mây mù cánh tay đột nhiên cứng đờ, không hề bận tâm trong lòng đột nhiên lật lên chấn động liệt. Lăng Chỉ cùng Lôi lão nhị lần đầu gặp hắn như vậy bộ dáng kiếp sợ, thầm nghĩ hỏng. Bạch Lao là bọn họ thấy chi kiến thức phổ biến nhất người, liền hắn đều như vậy khiếp sợ, nghĩ đến cái này lôi kiếp tất nhiên không phải tầm thường. Ngũ hành kiếp lôi là một loại cực kỳ hiếm thấy lôi đỉnh, thế nhân đừng nói thấy qua, chính là nghe qua nó đều ít càng thêm ít. Sư phụ vẫn là tại mộ vốn không hoàn chỉnh trong cổ thư gặp có chỗ ghi chép. Ngũ hành lực lượng là hình thành thế giới thuộc tính cơ sở, phần lớn tu sĩ nắm giữ ngũ hành lực lượng bất quá là ngụy ngũ hành mà thôi, chân chính ngũ hành lực lượng chỉ tồn tại ở hư vô không gian bên trong, lôi đỉnh ngũ hành cũng là cụ thế. Ngũ hành lôi đỉnh mỗi loại thuộc tính lôi điện đều có đặc biệt đặc điểm cùng mỹ áp, kim lôi sắc bén vô cùng, có thể tùy tiện chặt đứt vật, mộc lôi ẩn chứa sinh cơ, bao hàm gò bó lực lượng, thủy lôi âm nhu triền miên, lấy cuốn khốn làm chủ, hỏa lôi cuồng bạo nóng bỏng, lực phá hoại cực mạnh, đất lôi nặng nề đến cực điểm, gồm cả áp chế tại trăm vạn quân lực. Ngũ hành lôi kiếp hẳn là sẽ dựa theo trình tự theo thứ tự giáng lâm, cũng có khả năng sẽ tập hợp nhiều loại thuộc tính đồng thời rơi xuống. Lăng Trì, ngươi nhất định phải làm chuẩn bị cẩn thận, sư phụ đối với cái này lôi kiếp biết rất ít, không cách nào vì ngươi cung cấp càng nhiều trợ giúp, tất cả chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Bạch Lao tốc độ nói cũng càng lúc càng nhanh, bán liên thanh đồng dạng, trong lời nói bao hàm ân cần để Lăng Trì trong lòng hơi nóng, kim một nước hỏa đất năm loại thuộc tính lôi đỉnh tại kiếp vân bên trong trận tới trận lui, lôi kiếp ngưng tụ tốc độ tăng nhanh, đạo đạo lôi đỉnh ở giữa không trung nổ vang thanh thế vô cùng kinh người. Sư phụ lại giải sâu ăn chờ, đệ tử từ lần đầu tu hành liền dám tiếp dẫn thiên lôi đoán thể, không tin thế gian còn có năng lực muốn ta tính mệnh lôi đỉnh. Lăng Chỉ sừng sững tại kiếp vân phía dưới, lôi quang lập lòe chiếu sáng hắn tự tin vô cùng khuôn mặt tuấn tú, hắn còn ngược lại an ủi Bạch lão, đối với chính mình có cực kỳ mãnh liệt tự tin. Không sai, Bạch tiền bối yên tâm, Lăng tiểu tử có thể là trăm vạn năm khó tìm một cái lôi đỉnh bá thể, chân chính tuyệt thế thiên kiêu, lôi thần đại cách đời truyền nhân, há có thể bị cái này tiểu thiên kiếp đánh bại. Lôi Nhị Cẩu đột nhiên phấn khởi, hào hứng la lớn. Nói dối nói nhiều, bên người Lôi Nhị Cẩu đều tin. Thậm chí liền Lăng Chỉ chính mình cũng thư phát chuyển nhanh. Chương 526, an sống kiếp lôi. Chương 526, an sống kiếp lôi. Giang giác. Theo một tiếng thanh thúy đứt gây âm thanh, chói mắt kim quang từ kiếp vân chỗ sâu đột nhiên rơi xuống, giống như một thanh to lớn lợi kiếm, mang theo vô tận uy thế cùng cắt chém lực lượng, trực tiếp đánh phía Lăng Chỉ. Kim thuộc tính kiếp lôi ấp ủ đã lâu, cuối cùng tại cái này một khắc giáng lâm, phản phất thiên nộ đồng dạng, rung động nhân tâm. Kiếp lôi tiếng nổ như long trời lở đất giữa không trung nổ tung, đinh hai nhức óc, để người không khỏi vì đó sợ hãi. Mà lúc này, Lăng Chỉ lại không sợ hãi chút nào nên hướng kiếp lôi. Thân thể của hắn bị một tầng màu đồng cổ kim sơn nơi bao bọc, liền khuôn mặt cũng tại kim thân bảo vệ phía dưới. Hắn có chút ngẩng đầu, nhìn chăm chú đạo kia cấp tốc rơi xuống màu vàng kiếp lôi, trong mắt lóe ra điên cuồng tia sáng. Lăng Chỉ trong lồng ngực truyền đến từng trận sấm rền thanh âm, phản phất có một đầu cự thú ở trong đó gào thét, ngũ thải lôi đỉnh từ trong đôi mắt lan tràn đến toàn thân, so trên đầu lôi kiếp càng thêm chói mắt. Ngay sau đó, hắn nhẹ nhàng điểm một cái mũi chân thân hình đằng không mà lên, tựa như nộ long ra biển đồng dạng, hướng về kiếp lôi nghịch thế mà đi. Lăng Chỉ tốc độ cực nhanh, thậm chí so kiếp lôi rơi xuống tốc độ càng nhanh, trong chớp mắt liền cùng đạo kia kim lôi đụng vào nhau. Sau một khắc, ầm ầm nổ vang ở giữa không trung đột nhiên nổ vang. Ầm ầm. Cả hai đụng vào nhau, phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, toàn bộ không gian đều tựa hồ đang run rẩy, bốn phía không gian đều rung ra đạo đạo khe hở. Kiếp lôi năng lượng cùng Lăng Chỉ ánh chớp năm màu đan vào lẫn nhau, tạo thành một mảnh chói lọi lưới ánh sáng, chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Đạo thứ nhất lôi kiếp Lăng Chỉ không tránh không né, thuần túy nhục thân của mình mạnh kháng, không tối lui chút nào. Lăng Chỉ thả người rết vào kim lôi thiên kiếp trung, mặc kệ bổ vào trần trụi nhục thân bên trên, từng cục nô lên bắp thịt tại lôi quang chiếu dọi xuống thay đổi đến vàng óng ánh, màu vàng lôi quang cùng Lăng Chỉ ngũ thải lôi đình đụng vào nhau dẫn phát kịch liệt không gian chấn động. Sắc bén kim lôi cắt chém tại Lăng Chỉ kim thân thượng lưu lại đạo đạo vết máu, liền hắn ngũ tạng lục phủ cũng bị kim lôi xâm nhập, kịch liệt đau nhức dọc theo thần kinh truyền lại đến Lăng Chỉ chỗ sâu trong óc, hắn lại không có cảm giác đồng dạng, ngẩng đầu lên mở hai tay ra tắm rửa tại màu vàng lôi quang bên trong như cá trong nước. Mặc kệ xung kích cắt chém trong người mà thờ ở tại chỗ rất xa vây xem pháp tượng bọn họ lúc này đều bị Lăng Chỉ cuồng vọng bá đạo tác phong sợ ngây người, bọn họ chưa bao giờ thấy qua thủ đoạn cứng rắn như thế người, thả người xông vào lôi kiếp bên trong chịu bổ, theo bọn hắn nghĩ cũng không phải là người bình thường tư duy. Hắn điên rồi phải không?
đây chính là thiên kiếp a.
Ngươi biết cái gì?
Tiêu Dao Hầu là lôi đình bá thể, nghĩ đến lôi kiếp cũng rất khó tổn thương hắn.
Lại nói đây là cái gì thiên kiếp, vì sao chưa từng nghe qua, ta cảm giác trong cơ thể kim thuộc tính sát khí đều tại bạo động, sắp áp chế không nổi.
Vị này Thần Châu Lăng Chỉ quả nhiên không phải người bình thường, liền hắn độ thiên kiếp chúng ta đều chưa từng nghe qua.
Mấy cái hắc y pháp tượng cũng bị một màn như thế kinh hãi đến tột đỉnh, thậm chí trong lòng kiên định ý nghĩ cũng đang từ từ dao động, nhịn không được hoài nghi nhà mình vương có phải làm sai hay không cái gì.
Bạch tiên bối, đệ tử của ngài thực sự là
bá đạo.
Lôi Nhị Cẩu tại Lăng Chỉ thức hải bên trong kìm lòng không được nói, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy võ tu lấy loại này cường hành tư thái độ kiếp, liền xem như Lôi Thần Đài người điên bọn họ độ kiếp đều muốn trải qua đủ kiểu chuẩn bị mới dám độ kiếp. Mà Lăng Chỉ nói độ liền độ, không chút nào đem thiên kiếp để ở trong mắt làm dáng thực tế quá mức phách lối.
Ai, cái này vừa mới bắt đầu, ngươi một hồi tự mình xem đi, càng bị điên còn tại phía sau đâu.
Bạch Lao nhớ tới Lăng Chỉ trước đây độ kiếp lúc điên sức lực, không khỏi cảm thấy 10 phần đau đầu.
Nhị Cẩu à, không nói gạt ngươi, nếu là Lăng Chỉ có một ngày đột nhiên dắt băng chết, Lao Phu một chút cũng không tốt kỳ.
Đứa nhỏ này sinh ra không có lòng kính sợ, không biết uy tín là vật gì, nhỏ yếu thời thượng lại cẩn thận, tu vi cường đại về sau đầu sắt muốn chết, động một chút lại muốn vượt cấp chém địch, hướng rắn cường đại hơn mình mấy lần địch, Lao Phu thực sự là.
Lăng Chỉ lối làm việc so Lôi Phong Tử bọn họ đều điên, nếu là Lôi Vạn Quân còn sống liền tốt, làm không tốt hắn sẽ để cho Lăng Chỉ trở thành Lôi Thần Đài thủ tọa đệ tử.
Lôi Nhị Cẩu thương cảm nói, lôi quang lấp lánh trong mắt có một chút bóng ánh hiện lên.
Ầm ầm.
Oanh minh tiếng sấm đánh gãy Bạch lão cùng quan chiến quần chúng thảo luận, đỏ thấm hỏa thuộc tính lôi kiếp tầm vang hạ xuống, thất dây xích đồng dạng quất vào Lăng Chỉ trên thân, suýt nữa đem hắn kim thân mở ra được nứt ra.
Lăng Chỉ thân hình bất ổn một cái lảo đảo, nháy mắt trợn mắt tròn xoe, xoay người một ôm làm lãng tức vĩ thế, hai bàn dùng sức vậy mà đem đạo kia bốn lượn như dòng hỏa thuộc tính kiếp lôi chộp trong tay vung lên đến quất vào mặt khác kiếp lôi bên trên, giống như thần liên trường tiên đồng dạng lôi đỉnh quất hô hô rung động phát ra bạo minh. Vũ sắc lôi hải bên trong Nam Phương xích lôi bị hỏa thuộc tính kiếp lôi dẫn động, bộc phát ra cực hạn nhiệt độ cao cùng bắn nổ sóng linh khí, bàng bạc xích lôi lực lượng tại trong khoảnh khắc gần như có thể cùng Tử Tiêu thần lôi cùng so sánh.
Lăng Chỉ ánh mắt nhất động lộ ra một tia tham lam tinh quang, đạo này xích lôi là đạo cung một vị nào đó trưởng viện nghị cách vào triệu hoán mà đến, bị hắn tin tưởng giam giữ đến luyện làm hữu dụng, từ đó về sau liền đợi tại chính mình lôi hải bên trong chậm chạp lớn mạnh, không nghĩ tới xích lôi thế mà bị hỏa thuộc tính kiếp lôi dẫn động, bộc phát ra năng lượng cư nhiên như thế mạnh.
Đã như vậy,
Nam Phương xích lôi nghe lệnh, cho lão tử luyện.
Lăng Chỉ hai tay thần tốc lật qua lật lại, đem thần liên hỏa thuộc tính kiếp lôi vỏ thành một cục, trong mắt tham lam chi quang đại bạo, cổ họng không ngừng nhấp nô.
Sau một khắc, hắn cố gắng đem há hốc mồm ra, vậy mà trực tiếp cầm trong tay năng lượng bắn nổ kiếp lôi không ngừng nhét vào trong miệng.
Phốc, kiếp lôi nhập khẩu nóng bỏng, cảm giác cực kém.
Nam Vương xích lôi tại lôi hải bên trong càng thêm hưng phấn, vô số xích hồng lôi đỉnh đem đỏ rực kiếp lôi bao khỏa trong đó đánh không giãn xếp.
Huynh đệ của mình đang chém giết lẫn nhau, các ngươi còn không đi hỗ trợ?
Lăng Chỉ chào hỏi mặt khác lôi đỉnh cùng nhau gia nhập đi vào thật tốt náo nhiệt một phen.
Ngũ sắc lôi hải bị quấy đến long trời lở đất, trong cơ thể không ngừng phát ra bạo minh, Lăng Chỉ sắc mặt giữ tận lại hưng phấn, tựa như phát hiện cái gì khó lường đổ vận.
Hai cánh tay căn bản không dừng được, tùy ý còn lại kiếp lôi quất vào trên thân, đem hắn rút ở giữa không trung lăn lộn cũng không dừng lại, còn thỉnh thoảng ôm mặt khắc kiếp lôi liều mạng hướng trong miệng nhét, thỉnh thoảng còn bị sặc phun ra ngoài, đồng thời phun ra ngoài còn có từng tia kim sắc huyết dịch.
Ha 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 ha, xích lôi nghe lệnh, luyện cho ta đả mã.
Lăng Chỉ điên cười điên cuồng nhét không chỉ, không ngừng hướng trong miệng đút lấy kiếp lôi, đồng thời trong lòng cũng hiện lên một tia chán nản. Đáng tiếc phía trước cái kia một đạo kim thuộc tính kiếp lôi, bất quá không quan hệ, trên đỉnh đầu lôi hải bên trong còn có rất nhiều, kiệt.
Thức hải bên trong Bạch lão cùng Lôi Nhị Cẩu đều trầm mặc.
Bọn họ một mực biết Lăng Chỉ rất khủng, chỉ là không nghĩ tới một cái nhân tộc có thể điên cuồng đến ăn sống kiếp lôi loại này trình độ.
Nơi xa quan chiến võ tu đều cũng trầm mặc.
Toàn thân nổi da gà nổ lên, phía sau khí lạnh siêu siêu thẳng gọn.
Đây là độ kiếp.
Vì sao Lăng Chỉ độ kiếp phương thức cùng bọn họ không giống?
Hắc Y pháp tượng cũng trầm mặc.
Chắc không được Lăng Chỉ có thể cường đại đến lấy pháp tượng ngăn kháng vương giả cảnh trình độ. Nhân gia dám ăn sống kiếp lôi, võ vương người dám không?
Quỷ vương Liễu Huệ cũng trầm mặc.
Trong lòng lần thứ nhất đối Lăng Chỉ sản sinh ra cảm giác sợ hãi cùng cảm giác bất lực.
Chương 527, ăn uống nổi nhét.
Chương 527, ăn uống nổi nhét.
Trên bầu trời, mây đen như mực cuộn cuộn, tầng tầng lớp lớp, không ngừng đè thấp, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới thôn vệ.
Khí tức ngột ngạt để người không thở nổi, không khí phảng phất đều đọng lại đồng dạng.
Một mảng lớn chói mắt lam quang lôi quang như cự long xé rách tầng mây, tia sáng chói mắt kia nháy mắt chiếu sáng toàn bộ thiên địa, màu xanh thủy thuộc tính lôi đình uốn lượn mà xuống. Cuốn theo bao dung vạn vật nhưng hủy diệt tất cả khí thế, xung quanh mấy chục dặm triệt để biến thành lôi đình thế giới, tràn ngập đủ mọi màu sắc hồ quang điện, phát ra lốp bốp tiếng vang, giống như sóng biển đồng dạng tầng tầng xếp lên, đột nhiên chụp về phía Lăng Chỉ. Thủy thuộc tính kiếp lôi bổ chúng Lăng Chỉ một nháy mắt, thân thể của hắn run lên bần bật run rẩy, giống như bị vạn trượng sóng lớn đập vùi vặn, thân hình nháy mắt bất ổn, trực tiếp ngã quỵ tại giữa không trung, tùy ý thủy thuộc tính kiếp lôi ra thân.
Lượng lớn nước lôi thuần ở giữa đem Lăng Chỉ trì ngập, bàng bạc lực trùng kích tác dụng tại Lăng Chỉ trên thân, tựa như vô số thanh băng lánh lưỡi dao, tại trên thân thể của hắn bay qua, lưu lại mình đầy thương tích.
Một cái mắt, hắn phảng phất đưa thân vào một mảnh đại dương màu xanh lam bên trong, hắn giống như một đầu đói khát cự kình điên cuồng nuốt chửng bên cạnh sóng biển, trong cơ thể loạn thành một bầy lôi hải liều mạng vận chuyển gào thét, tựa như một tràng lẫn nhau nhằm vào giết chóc thịt yến, đều đang liều mạng tiêu hao đối phương.
So với lúc trước hừng hực hỏa thuộc tính tiếp lôi, thủy lôi cảm giác rõ ràng liền muốn nhu hòa rất nhiều, khoang miệng phun máu Lăng Chỉ thậm chí từ trong nếm ra ba phần ngọt ngào tư vị, thật là ngon miệng. hắn bị mảng lớn thủy thuộc tính tiếp lôi gắt gao bao khỏa quấn quanh, hưng phấn muốn từng ngụm lớn. Không đợi cả hai phân ra thắng bại, xanh biết một thuộc tính tiếp lôi theo nhau mà tới, một thuộc tính tiếp lôi mang theo sinh sôi không ngừng lực lượng, phản phất vô số dây leo từ trên bầu trời rủ xuống đến, muốn đem Lăng Chỉ quấn quanh gò bó. Tại một lôi dưới ảnh hưởng, bàng bạc sinh khí bừng bừng phân chấn, phụ cận cỏ cây điên cuồng ngũ động, vang xào xạc. Trong khoảnh khắc, xung quanh trong vòng mấy trăm dặm cỏ cây căng gọn, hoang nguyên chi địa tại mấy chục cái hô hấp thời điểm biến thành cỏ cây rừng rậm tươi tốt. Một lôi thần liên xuyên tấu thủy lôi, chạm đến Lăng Chỉ thân thể lúc, thuần túy từ lôi đỉnh tạo thành dây leo lồng giam đem hắn một mực cầm tù ở trong đó. Xanh biết một lôi nhan sắc giống như liễu hoè trên đầu không có đeo ổn cái mũ, mảng lớn ánh sáng xanh lục phản chiếu tại Lăng Chỉ con ngươi lúc, hắn đột nhiên hưng phấn lên. Trong cơ thể an ổn ổn đã lâu Đông Phương Thanh Lôi từ xích lôi trên thân thoát ra đến, thay đổi đến táo động. Đông Phương Thanh Lôi nghe lệnh, cho ta toàn lực luyện hóa một lôi. Lăng Chỉ kéo lên xanh mơn mởn một lôi liền dồn vào trong miệng, một đoạn vô cùng tốt hạ miệng, tựa như là ăn bắp ngô đồng dạng, một đoạn đắng ướt. Đáng tiếc hắn nhét quá nhanh quá bài toàn, liền khoe miệng đều đẩy lên dạng nước cũng còn không dừng lại. Ha 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 ha, đều đạp mã luyện cho ta. Lăng Chỉ cảm xúc càng phấn khởi, tinh thần càng tăng vọt, hắn từ được đến ngũ hành lôi pháp về sau vẫn nhớ ngũ hành lôi đỉnh, lúc đầu còn tưởng rằng muốn đi thượng giới mới có thể bắt đầu tu luyện, không nghĩ tới tùy tiện độ cái kiếp còn có loại này kinh hỉ chờ lấy hắn. Hắn khống chế mặt khác lôi đỉnh trợ giúp thanh lôi luyện hóa một thuộc tính kiếp lôi, đúng lúc này, màu vàng nóng thuộc tính kiếp lôi ngang nhiên rơi xuống, đất lôi thiểm diệu khí trời đất hòa hợp nặng nề vô cùng, giống như từng tòa to lớn sơn nhạc từ trên trời giáng xuống, ép không gian đều đang run rẩy, phảng phất muốn đem một lôi lồng giam trấn áp trong lòng đất. Thuộc tính kiếp lôi xuyên thấu qua lồng giam nện ở Lăng Chỉ trên thân, phảng phất có ước vạn cân cự nhạc đè xuống, toàn thân xương cốt đều tại kéo kẹt rung động. Đồng thời bị tam trọng lực lượng công kích, Lăng Chỉ hai tay vạch qua từng đạo tàn ảnh, cũng không quản trong tay bắt lấy loại nào thuộc tính kiếp lôi, trực tiếp liền nhét vào trong miệng. Quai hàm đã triệt để chết lặng, khoang miệng bị loạn thất bát tao lôi đỉnh lực lượng điện cháy đen, không ngừng khói đen bốc lên. Riêng là như vậy, Lăng Chỉ trong miệng cũng không có dừng lại qua, ngược lại biểu lộ dữ tợn càng nhét càng nhanh. Chỉ cần luyện hóa những này ngũ hành lôi đỉnh, hắn liền có thể nhiều một lá bài tẩy, nhất là loại này tại thượng giới đều rất khó gặp một lần ngũ hành lôi đỉnh, đem biên độ lớn tăng lên chiến lực của hắn cùng sát lực. Tới lúc đó, đừng nói là vương giả cảnh tam trọng liễu hoẹ, liền tính kia cái gì vương bắt đạn ở đây, hắn Lăng Chỉ cũng không sợ tại hắn. Nghĩ đến hiện tại, Lăng Chỉ động tác nhanh hơn. Lăng Chỉ triệt để giết điên, giống như điên dại, thế cùng cùng thần. Tiếp lôi một đạo tiếp một đạo bổ vào Lăng Chỉ trên thân, hắn thì là đem vỏ thành một cục một đoàn hướng trong miệng mãnh liệt nhét. Tiếp vân bên trong hạ xuống mấy chục đạo ngũ hành tiếp lôi bị hắn ăn không còn một mảnh, trên thân quần áo sớm đã hóa thành tro tàn, cả người vàng óng ánh, tại trong lôi vân khắp nơi bắt giữ kiếp lôi vớt. Cùng thiếu trắng trợn bắt giữ kiếp lôi, gan bàn tay đánh rách tả tơi kim thân vỡ nát cũng ở đây không tiếp. Sư tôn, thiên địa ngũ hành lôi pháp đệ tử có thể hay không hiện tại tu hành, cơ bất khả thất, đệ tử đã chờ không nổi. Lăng Chỉ mười phần phấn khởi, nếu là đồng thời đem năm loại thuộc tính kiếp lôi toàn bộ luyện làm hữu dụng, cái kia tu vi còn không phải cọ cọ tăng mạnh, tới lúc đó, hắn làm việc sao lại sợ đầu sợ đuôi, còn muốn cô kỵ thần châu hoàng triều vị kia thần bí vương giả tồn tại. Tiểu tử ngươi, sư phụ đã sớm chuẩn bị cho ngươi tốt, dựa theo yêu cầu của ngươi đem điều chỉnh một phen, ít nhất sẽ không bạo thể mà chết, sư phụ vẫn cảm thấy ngươi bước chân bước quá lớn, sợ ngươi về sau căn cơ bất ổn a. Thức hải bên trong một mảnh yên lặng, Bạch lão cùng Lôi Nhị cậu trầm mặc nhìn xem Lăng Chỉ tùy ý nuốt cái lôi, Bạch lão mười phần bất đắc dĩ đem một thiên ngũ hành lôi pháp chuyển cho Lăng Chỉ, từ Lăng Chỉ đem giao cho hắn về sau, hắn đem trong đó nghịch lý sửa chữa một phen, đã sớm cho Lăng Chỉ chuẩn bị xong. Đại khái là thượng giới tu sĩ không hy vọng giới này võ tu được đến chân chính ngũ hành lôi pháp, võ gia người được đến bản này lôi pháp là bị thượng giới tu sĩ từng dở trò, tu tất nhiên bạo thể mà chết. Có Bạch lão đem thôi diễn một phen, đổi thành thích hợp Lăng Chỉ tu hành lộ tuyến, chắc hẳn tu luyện làm ít công to, ngũ hành nhập môn không nói chơi. Sư tôn yên tâm chính là, nếu là liền trước mắt đều không để ý tới, làm sao nói tương lai đâu? Mà còn đệ tử sẽ không lấy chính mình căn cơ tiền đồ nói đùa một thiên ngũ hành lôi pháp xuất hiện tại đầu góc hắn bên trong, Lăng Chỉ khó được khôi phục đứng đắn, lúc này đối Bạch lão nói, mặc dù hắn miễn cưỡng có khả năng đối đầu Liễu Hoè, nhưng Thần Châu đại lục bên trên cũng không chỉ Liễu Hoè một cái thánh hỏa vương giả, hắn thậm chí đã hoài nghi Thần Châu hoàng triều tôn kia chưa hề lộ diện vương giả đã để mắt tới chính mình. Như lúc này không liều mạng tăng cao tu vi cùng chiến lực, đợi đến tên kia tìm tới cửa lúc chẳng phải là có nguy hiểm đến tính mạng. Trong cơ thể hắn lôi hải đã loạn thành một đoàn, triệt để thành một đoàn hỗn não, trừ Tử Tiêu thần lôi bên ngoài, còn lại lôi đỉnh toàn bộ lăn lộn khắp nơi cùng một chỗ, không phân rõ ai là ai. Thức hải bên trong bị Liễu Hoè đánh đến không hoàn chỉnh lôi đỉnh chân thân cũng tại điên cuồng hấp thu kiếp lôi chi lực, đã đem nổ tung tứ chi chữa trị cái 7-8 phần miễn cưỡng khôi phục 8 thành chiến lực. Người khác kiếp nạn nhưng là Lăng Chỉ phúc địa, nhiều loại thuộc tính lôi đỉnh hỗn tạp cùng một chỗ bộc phát ra năng lượng là vô cùng kinh người, mấy hơi thở bên trong liền nổ tổn thương Lăng Chỉ bên trong bụng, nhưng hắn lại làm không biết mệnh tiếp tục hướng trong miệng đút lấy kiếp lôi. Trên đầu kiếp vân tựa hồ cũng chưa từng gặp qua Lăng Chỉ dạng này điên dại sinh linh, mấy chục đạo kiếp lôi bị ăn sạch cũng còn không có kịp phản ứng. Lăng Chỉ xem xét trên đầu không có phản ứng, lập tức liền cúi lên. Thế đứng mới ăn đến một nửa, hắn không kêu kết thúc, ai dám mang hắn đĩa? Tặc tử chạy đâu, đem ta kiếp lôi còn cho ta. Lăng Chỉ toàn thân đều tại ra bên ngoài bốc lên lôi quang, đủ mọi màu sắc mười phần ma huyễn. Chương 528, lôi chỉ lại xuất hiện. Chương 528, lôi chỉ lại xuất hiện. Trước bị liễu mẹ ẩu đả, phía sau bị kiếp lôi mạnh liệt bổ, nhưng hắn thương thế không những không có để hắn thay đổi đến vẻ ngoài suy sụp, ngược lại không thấy chút nào vẻ mệt mỏi. Lăng Chỉ đột nhiên chui lên không trung, chạy thẳng tới lôi vân mà đi. Thân hình hắn nhanh đến cực hạn, trực tiếp giết vào hạo hãn nặng nề tầng mây bên trong. như vậy cuồng vọng lại điên cuồng cử động tự nhiên đem nơi xa quan chiến võ tu dọa không nhẹ, liền kiếp vân phảng phất đều bị giật nảy mình, bao phủ ở trong mây bốn phương ngũ hành lôi đỉnh đều đột nhiên tĩnh trệ. Sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh, hàng kiếp người cùng độ kiếp người giờ phút này bốn mắt nhìn chăm chú không phản bắt được. Kiếp vân chưa hề nghĩ đến có một ngày vậy mà lại bị độ kiếp sinh linh xâm phạm chính mình tư ẩn chỗ sâu nhất, nó khi nào nhận qua bực này bị quất. Ngây người một lúc về sau, dầm dạp chẳng chỉ kiếp lôi từ bốn phương tám hướng tuân hướng lăng chỉ kẻ xâm nhập này. Phô thiên cái địa ngũ hành kiếp lôi điên cuồng bạo tới, dù là lăng chỉ như vậy to gan lớn mật ngoài vòng pháp luật cuồng đồ cũng nhịn không được cổ họng nhấp nhô, trong con mắt phản chiếu đủ mọi màu sắc lôi đỉnh trong khoảnh khắc bước lên vạn trượng sóng lớn. Phát đạt. Lăng chỉ chất phát lại trong suốt trong ánh mắt đều là vui vẻ cùng tham lam, kích động đến toàn thân run rẩy, như cùng chết ái thê liếu mẹ. Vũ hành kiếp lôi giống như thiên quân vạn mã lao nhanh mà đến, những nơi đi qua không gian vỡ vụn, hư không nổ tung, thanh thế vô cùng to lớn. Ầm ầm. Lăng chỉ không lui mà tiến tới, dũng mãnh giết vào kiếp lôi bên trong, tùy ý kim một thủy hỏa thổ thuộc tính kiếp lôi hung hăng rơi đập ở trên người. Mỗi một đạo kiếp lôi rơi xuống, lăng chỉ kim thân đều sẽ rách ra một cái khe, cũng sẽ tùy theo thay đổi đến càng thêm óng ánh chói mắt, ngũ hành lực lượng dần dần dung nhập kim thân, thay đổi đến càng không thể phá vỡ. Kiếp vân lan tràn mấy trăm dặm, ngũ hành lôi đỉnh tại khu vực trung tâm ngưng tụ, lăng chỉ một bên ăn uống nhồi nhét một bên hướng về ngũ hành lực lượng nồng nặc nhất trung tâm đánh tới, tốc độ không nhanh không chậm. Vô biên vô tận ngũ hành lôi hải bên trong, lăng chỉ giống như một viên óng ánh nhất ngôi sao, tản ra ánh chớp năm màu, hai mắt chăm chú nhìn phía trước, trong ánh mắt để lộ ra kiên định cùng quả cảm. Vô tận ngũ hành lôi đỉnh ở bên cạnh hắn tàn phá bừa bãi, phản phất phẫn nộ cự lòng, dương nhanh múa vút hướng hắn đánh tới, lăng chỉ lại không sợ hãi chút nào, hắn lúc này đã không cần tận lực đi bắt lôi đỉnh hướng trong miệng nhét, bởi vì chỉ cần hắn há to mồm, bên cạnh không ngừng bổ vào trên người hắn kiếp lôi liền sẽ giống như thủy triều liên tục không ngừng tràn vào trong miệng của hắn. Cùng bạo ngũ hành lôi đỉnh tại tiến vào thân thể của hắn, cấp tốc quán thâu đến hắn khí hải đan điền bên trong, đan điền lôi hải bên trong, các loại thuộc tính lôi đỉnh lực lượng hỗn tạp cùng một chỗ, không phân khác biệt. Thần tiêu ngự lôi chân kinh cùng đại tự tại lôi kinh điên cuồng vận chuyển, thiên địa linh khí tại cái này một khắc, phản phất nhận lấy một loại nào đó thần bí triệu hoán, tại mọi thời khắc đều đang hướng phía lăng chỉ khí hải tập hợp, lăng chỉ khí thế thay đổi đến càng thêm hùng hồn, tu vi cũng càng hạo hãn thâm bất khả trắc. Giống như ngàn vạn dòng sông chuyển vào biển cả, khí thế bằng bạc, cực dương xuân lôi hô hấp pháp đã trở thành lăng chỉ bản năng hô hấp phương thức, tùy thời tùy chỗ đều tại hấp thu thiên địa linh khí. Càng đi chỗ sâu phi hành, ngũ hành lực lượng liền càng nồng đậm, cái kia kiếp vân bên trong vân hà bốc hơi, hồng quang vạn đạo, thủy thải ngàn sợi. Ngũ hành ngũ sắc đan vào một chỗ, vô cùng mỹ lệ cùng trắng lệ, ngũ hành chi khí mạnh mẽ tăng ra, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều bao phủ ở bên trong. Lăng chỉ trong mắt tinh quang lóe lên, tim đập đột nhiên tăng nhanh, huyết dịch cũng theo đó thần tốc trào lên. Đột nhiên, hắn buộc phát ra cực tốc, nhanh hơn như thiểm điện xạ mà đi. Phía sau hắn chen chúc ngũ hành kiếp lôi theo sát hắn, liên tiếp bổ vào hắn kim thân bên trên, hắn giờ phút này đã xưa đâu bằng nay, những này kiếp lôi cũng không còn cách nào tổn thương hắn mảy may. Khôi phục đi mấy ngàn trượng, lăng chỉ cuối cùng nhìn thấy hắn chờ mong đã lâu mục tiêu. Kiếp vân chỗ sâu ngũ hành lôi hải chính giữa, một phương cổ pháp ngọc chỉ tản ra thần bí hào quang. Tối nghĩa khí tức tại nó bốn phía bao phủ. Ngọc cũng không phải ngọc, đá cũng không phải đá, lôi chỉ bốn phía, dài không quá ba trượng, sâu đành phải hai thước có dư, lại tự nhiên mà thành đồng dạng dài trong hư không. Trong đó, ngũ hành lôi đình lực lượng liên tục không ngừng hướng bên ngoài khuếch tán mà ra, biến thành bốn phía ngũ hành hồ quang điện, cuối cùng hóa thành lôi đỉnh. Lăng chỉ nhìn xem phương này cổ pháp ngọc chỉ, dù hắn gặp một lần, giờ phút này trong lòng tràn đầy rung động. Lần trước xuất hiện lôi chỉ là vẫn là độ thể kiếp lúc, khi đó một hồ sáng lấp lánh màu bạc lôi kiếp linh dịch hắn chứa hơn 1000 cân, còn uống một bụng trở về, được ích lợi không nhỏ. Lần này ngũ hành lôi kiếp linh dịch, hoặc là đem ngũ hành lôi tường càng thêm thích hợp, tràn đầy một ao lớn hiện ra ngũ thải hà quang sền sệt linh dịch, từng tiếng nổ tung lôi minh từ trong truyền ra. Lăng chỉ thần hồn chợt nhẹ, có thể cảm nhận được phương này lôi chỉ bên trong ẩn chứa vô tận lực lượng, quả nhiên có lôi chỉ tồn tại, nó chính là ngũ hành lôi kiếp hoạch tâm vị trí sao? Lăng chỉ trong lòng âm thầm suy tư, nếu có thể đem phương này lôi chỉ toàn bộ chuyển về đi, đem thứ năm đi lôi đình lực lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng, ta thực lực chắc chắn nâng cao một bước, đến lúc đó treo lên đánh liêu hoẹ tên vương bắt đằng kia. Lăng chỉ chậm rãi tới gần ngọc chỉ, bốn phía mở miệng chi quang không ngừng bốc lên, sền sệt ngũ hành lôi đình lực lượng gần như hóa thành chất lỏng ở trên người hắn nổ vang, mỗi một lần nổ tung đều để lăng chỉ đau đớn một hồi, tựa như kim thân bị xé nứt đồng dạng. Tốt tại hắn kim thân đã tại kiếp lôi rèn đúc bên dưới thay đổi đến kiên cố hơn không thể gãy, đau về đau, những này lôi đình lại không tổn thương được hắn mảy may. Cứ việc hắn đem hết toàn lực điên cuồng nuốt, nhưng tại rộng lượng kiếp lôi trước mặt vẫn là hạt cát trong sa mạc, giống như mắt nhìn bảo sơn mà không cách nào mang đi, để hắn cảm thấy vô cùng khó chịu, đau lòng đến đều muốn hít thở không thông, hắn chính là không muốn nhìn bảo vật bị chính mình lãng phí. Đột nhiên trong lòng hắn khẽ động, lúc này triệu hoán thức hải bên trong lôi đỉnh chân thân giáng lâm. Một đạo lôi quang hiện lên, không hoàn chỉnh lôi đỉnh chân thân xuất hiện tại lăng chỉ sau lưng. Cao ngàn trượng trên thân thể hiện đầy khe hở cùng âm khí nổ ra lỗ thủng, thoạt nhìn rất có thiết huyết chi ý, uy nghiêm khuôn mặt y nguyên hết sức nghiêm túc, trên tay trống rỗng, ma diệm trảm mã cũng không xuất hiện thái kiếp lôi bên trong. Lăng chỉ tâm ý khẽ động điều khiển chân thân hấp thu bốn phía kiếp lôi chi lực cường hóa thân thể, cái sau thân thể bản thân chính là từ thuần túy lôi đình lực lượng hình thành, mặc dù thuộc tính đều có khác biệt, nhưng dù sao cũng là cùng là lôi đình lực lượng, lại có lăng chỉ áp chế, vấn đề không lớn. Lôi đình chân thân ngồi xếp bằng lôi chỉ trên không, đạo đạo mở mịt lôi quang hướng hắn tập hợp, thân thể bên trong âm dương lôi đình tử tiêu thần lôi lúc này nở rộ óng ánh lôi quang chiếu rọi ngũ hành lôi quang. Lăng chỉ không quan tâm hắn, thả người xông vào lôi chỉ bên trong ba loại công pháp bật hết hỏa lực toàn lực vận chuyển, thu nạp thiên địa linh khí đồng thời há miệng máu điên cuồng nuốt lôi chỉ bên trong ngũ hành lôi kiếp linh dịch. toàn thân khí tức căng gọn, tu vi liên tục tăng lên. Thuận tay lấy ra tử ngọc hồ lô và mấy bình ngọc trắng đem rót đầy, từ lúc lần trước độ thể kiếp lúc không có vật chứa đựng lôi kiếp linh dịch về sau, Lăng Chỉ rút kinh nghiệm xương máu một hơi chế tạo mấy chục cái bạch ngọc bình lớn, mỗi một cái đều có thể trang mấy trăm cân nhiều. Lăng Chỉ không muốn mạng điên cuồng nuốt, thôn tính ngũ hành linh dịch đồng thời, bốn phương tám hướng ngũ hành lôi đình lực lượng liên tiếp bổ vào trên người hắn cũng không ảnh hưởng được mấy may. Bày ra ngũ hành chiêu thiên đả tọa tư thế, trong lòng lẩm nhẩm công pháp khẩu quyết, hướng dẫn ngũ hành lôi đình chi khí tại trong gân mạch đi một lượt lại một lần, mãi đến khí trời đất hòa hợp bị hắn hấp thu vào thân thể, chậm rãi hội tụ đến lôi hải bên trong. Chương 529, thần bí giáng lâm. Chương 529, thần bí giáng lâm. Lôi vân xoay tròn, giống như giận thú gầm gào, nổ tung tiếng sấm liên tục không ngừng, vang lên không ngừng. Vạn đạo hào quang tại kiếp vân bên trong bay lên, mỹ lệ chói lọi tia sáng ở trên không trung hướng bốn phương kích xạ. Lăng Chỉ trần trụi cường tráng khôi ngô trên thân, yên tĩnh ngồi xếp bằng tại lôi chỉ bên trong. Ngũ hành khí trời đất hòa hợp tại đỉnh đầu hắn tạo thành đạo đạo thần bí vòng xoáy, liên tục không ngừng quán trâu vào hắn đan điền khí hải. Tòa hạ lôi chỉ thỉnh thoảng run nhẹ nhẹ, phản phất tại kháng cự Lăng Chỉ đối với nó hấp thu, lôi chỉ bên trong ngũ hành lôi kiếp linh dịch cấp tốc giảm bớt, ngắn ngủi mấy chục giây thời gian, liền thiếu tiếp cận một thước. Biến mất lôi kiếp linh dịch toàn bộ tiến vào Lăng Chỉ trong bụng, hội tụ ở khí hải đan điền bên trong. Lăng Chỉ tu vi như măng mùa xuân nhổ giò liên tục tăng lên, toàn thân khí thế càng thêm bàng bạc hạo hãn. Quanh người hắn bị óng ánh lôi đình xít sao bao khỏa, pháp tượng cảnh uy áp vững bước quyết tán, đặt mấy trăm dặm xa. Trong cơ thể thương thế đã khôi phục như lúc ban đầu, xương cốt cốt tủy tản ra nồng đậm kim quang, từng đầu gân lớn giống như dao long không thể phá vỡ, đồng bột khí huyết lực lượng cùng tràn đầy sinh mệnh lực như lang yên đồng dạng phóng lên tận trời. Lăng Chỉ đắm chìm tại ngũ hành lôi đình cái kia kỳ diệu vô cùng tu hành bên trong, hắn giờ phút này phảng phất cùng toàn bộ thế giới ngăn cách ra, tất cả xung quanh đều thay đổi đến mơ hồ không rõ. Chỉ có bóng ánh ngũ hành lôi đình vờn quanh bên cạnh hắn. Vừa thấy ngũ hành chi diệu Lăng Chỉ giống như tại trong bóng tối vô tận đầy ra giữa thiên địa cửa lớn, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành ngũ tượng là thuộc về tiên thiên tự sinh, ẩn chứa vô tận huyền bí. Lăng Chỉ tiến vào vong ngã chi cảnh, đắm chìm tại ngũ hành thế giới bên trong không cách nào tự kiểm chế, không ngừng gậy điều khiển ngũ hành lôi đình lực lượng, đem đưa vào chính mình khí hải bên trong. Cực cảnh lôi kiếp dị tượng ảnh hưởng khuyết tán ra, trước đến tìm tòi hư thực long môn cảnh pháp tượng cảnh cường giả càng ngày càng nhiều, thuộc về khác biệt thế lực cường giả nhiều đến trăm người, diễn phần mình tụ cùng một chỗ xì xào bàn tán. Khi biết được độ kiếp thần châu Lăng Trì về sau, bọn họ lại tập thể rơi vào trầm mặc. Gần nhất 2 năm Lăng Trì hung danh thực tế quá thịnh, tàn bạo tác phong không khỏi làm thần châu hoàng triều xung quanh mấy quốc sợ mất mật, sợ Lăng Trì một ngày nào đó đột nhiên giết tới chính mình hoàng cung. Liên hoàng triều bên trong lớn nhỏ quan lại trên dưới cường giả cũng bị hắn giết đến sợ hãi. Hiện tại Lăng Trì tu vi thay đổi đến mạnh hơn, thậm chí có khả năng trực tiếp uy hiếp Vũ thị hoàng triều người mạnh nhất địa vị, bọn họ đều chết lặng. Kiếp vân trung khí hơi thở cùng uy áp càng ngày càng thịnh, mấy chục giây về sau, thân thể của hắn phảng phất bị một cỗ vô hình cự lực đánh trúng đồng dạng, đột nhiên chấn động. Không khí xung quanh đều tựa hồ bị nháy mắt chấn động ra đến, nổi lên từng vòng mắt trần có thể thấy liên y liệt, cường tráng thân thể khôi ngô run rẩy kịch liệt, mỗi một khối bắp thịt đều căng cứng, cái kia chấn động biên độ lớn, phảng phất liền dưới chân lôi chỉ đều nhận lấy ảnh hưởng, lôi chỉ bên trong ngũ hành lôi kiếp linh dịch cũng theo đó tạo nên tầng tầng gợn sóng. Lăng Chỉ trên mặt lộ ra một vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, cỗ lực lượng này nguồn gốc từ trong cơ thể của hắn thần hồn chỗ sâu, phảng phất có một cỗ sôi trào mãnh liệt lực lượng tỏa sáng tân sinh, sắp nô lên mà ra. Sau một lát, Lăng Chỉ cả người khí thế hồn nhiên biến hóa. Trong cơ thể lôi hải triệt để bước qua pháp tượng cảnh cánh cửa, bước vào pháp tượng cảnh. Mi tâm thức hải bắn ra một đạo thanh quang, giam cầm đã lâu luyện thần chột dạ trung kỳ cuối cùng đột phá, thần hồn nháy mắt lớn mạnh mấy lần, liên quan lực lượng thần thức cũng cực tốc tăng gọn. Lăng Chỉ cảm giác chính mình thần hồn thật giống như bị một loại nào đó không biết tồn tại hấp dẫn, thần hồn đột nhiên ly thể, đột nhiên khuyết tán đến giữa thiên địa, giờ khác này phảng phất trời cùng đất toàn bộ tại trong lòng của hắn, tim đập tựa như thai động, mang theo tiết tấu kỳ dị cảm thụ thiên địa hô hấp. Bạch Lao tại trong thần thức nhìn xem Lăng Chỉ thần hồn phát sinh dị biến, trong lòng còn tại cảm khái Lăng Chỉ gan lớn tốt số. Thế mà đụng phải như vậy có thể ngộ nhưng không thể cầu cơ duyên. Lấy thần hồn du lịch thiên địa, đó là võ thánh cảnh cường giả mới có thể làm đến sự tình, mà Lăng Chỉ tại trong lôi kiếp lấy pháp tượng cực cảnh tu vi liền có thể dòm ngó trong đó huyền bí, nhìn Bạch Lao đều không ngừng hâm mộ. Bạch Lao ngay tại cảm khái, đột nhiên một đạo huyền diệu quỷ dị chi quang hiện lên. Sau một khắc, Lôi Nhị Cầu hai mắt một phen té xịu tại chỗ trên mặt đất. Bạch Lao thân hình gần như đồng thời dâng lên, mở to hai mắt khiếp sợ nhìn xem trong thần thức một chỗ hư vô chỗ, nơi đó rõ ràng nổi trôi một làn khói mù thân ảnh, giống như hắn như xương như ảo mờ mịt thân thể. Các hạ là Hà Phương cao nhân, vì sao xâm nhập lão phu đệ tử thần hồn thức hải bên trong? Hắn mây mù thân ảnh chưa từng có ngưng thực, vậy mà hiện ra giống như thực thể đồng dạng thân thể, trên tay càng là cực kỳ hiếm thấy cầm Cửu Thiên Lôi Thần Châu, cái sau trên thân trắng lóa lôi quang đại phóng, đem Bạch Lao toàn bộ bảo hộ ở trong đó. Bạch Lao thần sắc đề phòng, nhưng trong lòng mười phần kinh hãi cùng lộ vẻ xúc động. Hắn hiện tại một thân thực lực trăm không còn một, nhưng thần hồn mạnh cũng không phải người nào đều có thể đến chạm một cái, ít nhất giới này sẽ không có trước mắt bậc này cường giả mới là. Thế nhưng cái sau mà lại liền tại không kinh động hắn tình huống bên dưới, trực tiếp xông vào Lăng Chỉ thức hải bên trong, đây chính là võ giả tu sĩ trên thân trọng yếu nhất địa vực một trong. Người tới thân hình thay đổi, lúc thì hóa chim lúc thì hóa thú vật, cuối cùng hóa thành một tôn dáng người thức tha đường cong lạ lướt nữ tu dáng dấp ngược lại, nhìn xem cầm trong tay lôi châu Bạch Lão, thanh âm thanh thúy dễ nghe chậm rãi mở miệng nói ra, vị tiền bối này không cần thần trương, ta cũng không có ác ý, cái này lôi thú cũng bình an vô sự, chỉ là ta tiếp xuống lời nói hắn không tiện nghe, vì vậy đem đánh ngất xỉu. Từ khi ngươi hai người tới thần châu tiểu giới, ta liền chú ý đến hai vị, ta cũng đoán được tiền bối đại khái là thập phương đại giới bên trong hoạch tâm đại giới Tử Vi đại lục bên trên một vị tiền bối cao nhân, xin tiền bối yên tâm, nơi đây cũng không có người ngoài, ta cũng tuyệt không làm hại chi tâm. À đúng, Thần Châu tiểu giới là ta chính mình lấy danh tự, ta vị trí giới mới không muốn kêu cái gì phản bực hồn bực ngũ thập cửu loại hình danh tự. Thanh âm thanh thúy không nhanh không chậm nói, thân hình tại thất hải trên bầu trời trên dưới bên dưới chậm chạp nổi trôi, toàn thân tự nhiên thanh linh chi khí tỏa ra, liền Bạch Lao thần hồn đều cảm giác mười phần dễ chịu, nhưng hắn trong lòng lại càng thêm hoảng sợ cùng chấn động. Hắn cùng Lăng Chỉ mượn nhờ Cửu Tiên Lôi Thần Châu tồn tại, xuyên qua hư không lén qua đến giới này, tính toán tìm cơ hội trở lại thập phương đại giới. Cơ mật như vậy chuyện quan trọng tự nhiên chỉ có hắn sư đồ hai người biết, liền Lăng Chỉ một những sư phụ Triệu Khánh đều không biết chút nào. Mà trước mắt thần bí tồn tại thế mà có thể một cái đem nói toạc ra, Bạch Lao mây mù thân ảnh lần thứ hai ngưng thực mấy phần, trong lòng của hắn hạ quyết tâm, không quản phát sinh cái gì, đều muốn bảo vệ Lăng Chỉ không bị thương tổn, nhất là thức hải không thể ra một tia sai lầm, nếu không tu hành con đường phía trước tất nhiên tuyệt đoạn. Tiền bối không cần như vậy để phòng. Như lấy tiền bối đỉnh phong tu vi, ta tự nhiên không phải tiền bối đối thủ. Thế nhưng hiện tại tiền bối một đạo tàn hồn mà thôi, ta như muốn thương tổn tiểu lãng tử, ngài chỉ sợ vẫn là ngăn không được người kia lạnh nhạt nói, hiển nhiên là đối với chính mình thực lực tu vi cực kỳ tự tin hạng người. Các hạ nếu có điều nâng, làm chờ đồ ta độ xong thành, sau khi tỉnh lại lại tự mình làm tính toán. Lão phu mặc dù là sư phụ hắn, nhưng tuyệt không can thiệp Lăng Chỉ bất luận cái gì hành động, chỉ ủng hộ hắn toàn bộ ý nghĩ. Bạch Lao xếp bằng ở thức hải phía trên hư không bên trong, hai mắt thanh quang lập lòe chiếu sáng rạng rỡ, hùng hậu hạo hãn thần hồn lực lượng ngưng tụ như nhạc. Hắn nhìn xem vị kia thần bí tồn tại, biết đối phương lai lịch không nhỏ, trong lòng đã có một ít suy đoán. Chương 530, triệt để dung hợp. Chương 530, triệt để dung hợp. Bạch Lao tự tin giới này không người có năng lực này, liền xem như Thần Châu vị kia võ vương đích thân đến cũng làm không được, tại trước mắt hắn lặng yên không một tiếng động chui vào Lăng Chỉ thức hải. Mà trước mắt vị này lại có thể tùy tiện làm đến, hoặc là thực lực của đối phương vượt qua bản thân rất nhiều, hoặc chính là có thiên độc hậu điều kiện. Tiền bối quá lo lắng, ta hiện tại liền tính 10 phần nghèo túng, nhưng cũng không tới phiên Lăng Chỉ một tên tiểu bối xuất thủ tương trợ. Vậy ngươi đến tuột cùng muốn cái gì? Lão phu bản lĩnh có hạn năng lực thấp, liệt đồ nhân phẩm không chịu nổi đức hạnh ti tiện, đều không phải có thể bị thắt trách nhiệm nhân tuyển. Luận tu vi, vẫn là Thần Châu hoàng triều vị kia thần hỏa cảnh trung kỳ vương giả càng thêm thích hợp a. Bạch Lao vì để tránh cho phiền phức, không chút do dự đem Lăng Chỉ bán sạch sẽ, đồng thời xuất lời dò xét đối phương. Lạc 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 lạc. Lão tiền bối nói như vậy tiểu lăng tử cũng không sợ hắn tỉnh lại cùng ngươi cáo kỉnh, ta chỉ muốn đến xem Lăng Chỉ, lại cho hắn một cọc cơ duyên to lớn mà thôi, mặt khác không cầu gì khác. Đến mức võ thần công tên kia, bất quá là phía trên một số tông môn chó giữ nhà mà thôi, nếu không phải can hệ trọng đại, ta đã sớm chém hắn. Người kia trong rượu giòn sáng âm thanh tại Lăng Chỉ thức hải bên trong vừa đi vừa về quân quẩn, trong lời nói đều là khinh miệt chi ý, nguyên lai tên kia gọi là võ thần công sao? Vì sao vị này cùng võ thần công không hợp nhau lắm bộ dạng? Vô sự hiến ân cần, không phải lừa đạo tức là đạo trích. Liên tính bánh từ trên trời rơi xuống, Bạch lão người già thành tinh cũng tuyệt không tin tưởng trên đời này có như thế chuyện tốt, huống chi trước mắt vị này thần bí tồn tại thủ đoạn quỷ dị, lấy hắn hiện tại thần hồn tu vi căn bản nhìn không thấu. Mới vừa rồi là các hạ xuất thủ tiếp dẫn liệt đồ thần hồn tiến vào thiên địa. Bạch lão nháy mắt kịp phản ứng. Lão phu trước thay liệt đồ cảm ơn các hạ ý tốt, nhưng tiền bối chớ có trước tự tuyệt, ta biết hai người các ngươi ý chí hướng, tuyệt không phải tiểu tiểu Thần Châu thế giới có thể bây được, đánh đi lên chỉ là chuyện sớm hay muộn, cái này cũng cùng ta mục đích giống nhau. Mà lại nói một câu không để mặt mũi lời nói, tại giới này không người có khả năng cự tuyệt ta hảo ý, liền tính tiền bối đỉnh phong thời kỳ cũng không thể. Người kia hư ảo mà ngón tay thon dài nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo ánh sáng nhạt bắn ra, thẳng tắp chui vào Lôi Chỉ bên trong Lăng Chỉ ngực, tiến vào trái tim bên trong biến mất không thấy gì nữa. Đây là Bạch Lao hai mắt ngưng lại, bàng bạc thần hồn lực lượng đem Lăng Chỉ bao phủ lại không kịp ngăn cản, chỉ có thể nhìn ánh sáng nhạt tiến vào Lăng Chỉ thân thể, sau đó lại trừng to mắt, phảng phất nhìn thấy chuyện bất khả tư nghị gì. Chỉ thấy Lăng Chỉ thân thể cùng thần hồn đột nhiên lớn mạnh mấy lần không chỉ. Hiện tại hắn thần hồn lực lượng so với thánh hỏa cảnh sơ kỳ cường giả cũng không yếu, thân thể cũng theo đó thay đổi đến càng mạnh. Tựa như là thần hồn cùng thân thể càng thêm dung hợp, triệt để đạt tới tựa như một thể tình trạng. Thân hồn hợp nhất. Lão phu trước đây thế mà không biết liệt đồ thân thể còn có bực này hai hoang ẩm, lão phu thay mặt liệt đồ cảm ơn các hạ cơ duyên, mời các hạ chịu lão phu túi lầu lễ. Bạch Lao lúc này hiểu được trước mắt vị này là Hà Phương nhân vật, cũng chỉ có loại kia tồn tại mới có thể giúp Lăng Chỉ loại bỏ to lớn như vậy hai hoang ẩm. Lăng Chỉ chân linh cùng Bạch Lao tàn hồn đều là bị Cửu Thiên Lôi Thần Châu xuyên qua hư không mang đến giới này. Bạch Lao tàn hồn sống nhờ Lôi Châu bên trong ẩn dưỡng, Lăng Chỉ chân linh tiến vào hiện tại thân thể bên trong, trở thành hiện tại Lăng Chỉ. Không nghĩ lại có mang hồn bất ổn mắc, liền Bạch Lao cũng không phát hiện. Tiền bối không cần đa lễ, giới này cùng hoàn vũ thoát ly, lục đạo đoạn tuyệt luân hồi đường sụp đổ, người chết chân linh không thể được lấy siêu thoát. Tiểu Lăng Tử là dị giới khách tới, chân linh cùng nhục thân từ đầu đến cuối ngăn cách một tầng xa cách, liền chính hắn đều không phát hiện được. Chúng chi ngài hiện tại chỉ là một đạo tàn hồn mà thôi. Người kia tránh đi Bạch Lao không người lễ, đồng bền trong hư không chậm rãi lắc đầu. Lão phu cùng liệt đồ tiếp nhận các hạ chi tình, đương nhiên phải thay các hạ giải ưu. Các hạ nhưng có phân phó, liền có thể an bài liệt đồ đi làm. Liệt đồ ra dày thịt béo, sinh mệnh lực mười phần ương ngạnh, các hạ không cần thương tiếc hắn. Ha 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 ha, tiền bối hai sư đồ là ta ngàn năm qua gặp phải nhất có thú vị nhân tộc. Bất quá không cần dày vò Lăng Chỉ, chúng ta đường là giống nhau, trời sinh liền ở vào cùng một trận doanh. Lấy hắn tính cách, cùng những người kia đối đầu là chuyện sớm hay muộn, ta liền không đợi hắn tỉnh lại, tự có gặp nhau ngày đó. Người kia lời còn chưa dứt, thân hình đã xem biến mất tại Lăng Chỉ thất hải bên trong, cũng như nàng lặng yên không tiếng động giáng lâm. Bạch Lao chu đáo cảm thụ một phen xác nhận vị kia triệt để rời đi về sau, trong lòng mới âm thầm thở phào một cái, mặt mày khóa chặt không biết suy nghĩ cái gì. Lăng Chỉ đột phá luyện thần hoàn hư trung kỳ về sau, thần hồn ly thể du lịch thiên địa, ngay tại cảm thụ giữa thiên địa vận luật cùng hô hấp, đột nhiên cảm giác trước mắt một đạo ánh sáng nhạt hiện lên, vừa rồi lớn mạnh mấy lần thần hồn lực lượng thế mà lần thứ hai phát sinh biến hóa. Lăng Chỉ mặt lộ trầm tư cùng nhỏ bé sợ hãi, hắn không biết loại này biến hóa từ đâu mà đến, thậm chí chưa hề phát hiện chính mình thế mà còn tồn tại to lớn như vậy thai hoàng ẩm. Hắn nguyên lai tưởng rằng giúp mình nguyên thân hoàn thành nguyện vọng, giết sạch liên sơn khấu về sau nguyên thân chấp niệm biến mất, chính mình linh hồn liền đã triệt để cùng cô thân thể này hòa làm một thể. Mà còn trước đây thần hồn lực lượng mấy lần đột phá đều chưa hề phát hiện như vậy thai hoàng ẩm, lần này lại đột nhiên bại lộ ở trước mắt, đồng thời đã dần dần bắt đầu dung hợp. Lăng Chỉ biểu lộ hơi nghi hoặc một chút, chỉ còn chờ đột phá kết thúc về sau đi thỉnh giáo Bạch Lao. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng thân thể cùng thần hồn kỳ diệu liên hệ đang không ngừng làm sâu sắc, một cô ấm áp như xuân lực lượng như tia nước nhỏ tại thân thể cùng thần hồn ở giữa chậm rãi chảy xuôi. Trong cơ thể mỗi một chỗ cốt nhục gân mạch phảng phất đều bị tỉnh lại, tản ra ánh sáng dịu dịu. Giải rác giữa thiên địa thần hồn giống như nhẹ nhàng đám mây chậm rãi hạ xuống, cùng thân thể mỗi một chỗ nơi hẻo lánh lẫn nhau đổ vào. Dung hợp tiến trình không ngừng đẩy tới, Lăng Chỉ thân thể bắt đầu có chút rung động. Bắp thịt căng cứng, xương cốt phát ra kịch liệt bạo minh, phảng phất tại gieo họ thần hồn cùng nhục thân triệt để dung hợp. Thần hồn quang mang dần dần thẩm thấu tiến thân thể mỗi một tấc da thịt, mỗi một đầu gân mạch. Xên xẹp như thủy ngân kim sắc huyết dịch tại trong mạch máu tùy ý lao nhanh, không ngừng phát ra tiếng nổ. Mấy trăm cái hô hấp về sau, thân thể cùng thần hồn triệt để hòa làm một thể. Thần hồn lực lượng lại lên mấy cái bậc thang, lập tức thần thanh khí sảng, cảm giác chính mình phảng phất trở thành một cái hoàn toàn mới tồn tại, cường đại mà hoàn chỉnh. Tâm cảnh tại cái này một khắc triệt để viên mãn, giác quan thay đổi đến vô cùng nhạy cảm, có khả năng cảm nhận được rõ ràng xung quanh linh khí biến hóa rất nhỏ cùng trong minh minh huyền diệu cảm ứng. Xếp bằng ở lôi chỉ trên đỉnh đầu lôi đỉnh chân thân, thân thể đột nhiên tách ra kịch liệt lôi quang, ngàn trượng thân thể bắt đầu điên cuồng lớn lên, vẹn vẹn mấy hơi thở ở giữa, liền dài tới 3000 trượng, tựa như một tôn đỉnh thiên lập địa cự nhân, xông phá kết vân, toàn thân lóng lánh óng ánh mỹ lệ lôi quang, dù xuống vạn đạo hào quang, dù cho tại ở ngoài ngàn dặm, cũng có thể thấy rõ. Giống. Lăng Chỉ cảm thụ được trong cơ thể cường đại mà mênh mông lực lượng, nhịn không được phát ra một tiếng hổ gầm, giống như một đầu hổ khiếu sân rừng, chấn động đến không khí xung quanh đều nổi lên liên ý, sóng âm càng là lấy hắn làm trung tâm, cấp tốc huyết tán ra đến, chuyển khắp xung quanh hơn nghìn dặm. Đồng thời cực kỳ cường đại cực cảnh uy áp từ hắn trên người tản ra, như vực sâu biển lớn bao phủ hướng bốn phương, nặng nghề như núi lớn ép tới quan chiến võ tu không thở nổi. Chương 531, thế giới linh. Chương 531, thế giới linh. Liễu Huệ sắc mặt đột nhiên biến đổi, biểu tình kinh hãi lần đầu xuất hiện trên mặt của hắn, xem như phạm vi ngàn dặm bên trong tu vi cao nhất sinh linh, hắn đối cố uy áp này cảm thụ cũng trực tiếp nhất. Lăng Chỉ vượt qua lôi kiếp về sau, tu vi tăng mạnh, cảnh giới uy áp vậy mà cùng hắn cái này thánh hỏa cảnh vương giả tam trọng ngang nhau, cực lớn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Không những như vậy, Lăng Chỉ thời khắc này thần hồn lực lượng cũng là vô cùng cường đại, khiến Liễu Huệ khiếp sợ không thôi. Hắn có khả năng cảm giác được một cách rõ ràng, Lăng Chỉ tuyệt đối không có điểm đốt thánh hỏa, nhưng tu vi lại tuyệt đối tại pháp tượng cảnh giới bên trên. Chẳng lẽ là nửa bước thánh hỏa cảnh? Cũng không có nghe nói qua pháp tượng về sau còn có như thế cái cảnh giới a. Liễu Huệ trăm mối vẫn không có cách giải, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trên bầu trời thần uy hiển hách kết vân, rơi vào trầm tư bên trong. Nơi xa một đám pháp tượng cảnh cường giả tại bàng bạc uy áp phía dưới, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, áo lót phát lạnh, phản phất bị một cô vô hình hàn băng chi khí bao phủ. Cho dù là pháp tượng hậu kỳ cường giả, cũng lộ ra hai đuổi run rẩy, khiếp sợ không thôi. Cố kia áp lực cường đại, giống như nặng nề cự thạch đè ở trái tim của bọn họ đầu, để bọn họ không thở nổi. Trong lòng bọn họ kinh hãi không thôi, nhưng cũng nghi hoặc bản phần, kinh nghi Lăng Chỉ uy áp cùng Liễu Huệ vương giả cảnh uy áp khác nhau. Liễu Huệ uy áp là trực tiếp từ tu vi thượng cảnh giới bên trên nghiền ép, mà Lăng Chỉ phương tài tán phát uy áp thì càng nhiều là thần hồn bên trên rung động cùng áp chế. Nơi đây khác nhau bọn họ còn phân biệt không được, thế nhưng trong lòng mọi người đều biết rõ, bọn họ cả một đời chỉ có thể nhìn qua Lăng Chỉ tiến lên bóng lưng, cũng không còn cách nào đuổi kịp hắn. Lôi Chỉ run rẩy càng kịch liệt, mờ mịt ngũ hành lôi quang chiếu rọi chân trời, phủ lên cả bầu trời đều là đủ mọi màu sắc mỹ lệ chi cảnh. Lăng Chỉ chậm rãi từ ngũ hành lôi chỉ bên trong đứng dậy, mái tóc màu đen trong gió tùy ý của ngũ, phóng ánh lôi đỉnh ở bên cạnh hắn không ngừng lập loè nổ vang, giống như quản lý thế gian lôi đỉnh thần linh đồng dạng uy áp thiên hạ. Hắn nhẹ nhàng nắm chặt song quyền, một cỗ cường đại lực lượng tại tứ chi lưu động, huyết dịch cả người giống như lao nhanh sông lớn, sôi trào mãnh liệt, trong đó càng có lôi đỉnh lực lượng không ngừng phun trào, phản phất muốn xông phá thân thể gò bó. Cường tráng trên thân, bắp thịt như kéo căng đầy, từng cục cùng một chỗ, tựa như từng đầu giữ tận hung ác giao long. Mỗi khi hắn thân thể có chút hoạt động, những này bắp thịt liền chậm rãi hiện ra, phản phất tận chứa lực lượng vô tận, tùy thời chuẩn bị bộc phát. Chói lọi mà hừng hực lôi quang từ trong mắt của hắn nô lên mà ra, đem thiên địa đều chiếu giống như ban ngày, mi tâm thức hải chỗ, càng là tách ra chói mắt thần quang, phóng ánh chói mắt, khiến người không dám nhìn thẳng. Lôi đỉnh chân thân lặng yên biến mất ở giữa không trung, một lần nữa trở lại thức hải bên trong, tiến tính ngân dưỡng, chờ đợi lần tiếp theo triệu hoán. Vũ hành lôi kiếp đã bình yên vượt qua, cái kia nguyên bản che khuất bầu trời kiếp vân cũng lập tức bắt đầu ngưng tụ, sau đó chậm rãi tiêu tán. Mờ mịt thần quang ngập mà không phát, thủy thải hào quang cũng toàn bộ thu liễm, lúc nào tới đi tốc độ nhanh chóng, để người thấy hoa mắt, hoảng hốt ở giữa, tựa như xuất hiện ảo giác đồng dạng. Lăng Chỉ tràn đầy đau lòng nhìn xem dưới chân ngũ hành lôi chỉ giống như sinh trưởng ở hư không bên trong đồng dạng, lấy Lăng Chỉ thực lực bây giờ, căn bản là không có cách đem di chuyển, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn xem nó theo kiếp vân cùng một chỗ, trong chớp mắt biến mất ở chân trời phần cuối. Sư tôn, đệ tử hơi nghi hoặc một chút, vừa rồi ta thần hồn cùng thân thể lần thứ hai dung hợp, ta thế mới biết thân thể mình thế mà tồn tại bực này thai hoàng ẩm. Lăng Chỉ không kịp chờ đợi ở trong lòng đối Bạch lão hỏi, hắn tưởng rằng Bạch lão đích thân xuất thủ mới có thể giải quyết thai hoàng ẩm. Bạch lão ngay tại thức hải bên trong trấn an mới vừa tỉnh lại Lôi Nhị Cẩu, cái sau trước đây hai mắt một phen liền hôn mê bất tỉnh, lúc này mới vừa mở ra mê man hai mắt, trong mắt lôi đỉnh đều nhanh tiêu tán. Bạch lão động tác trên tay cứng đờ, hơi do dự một cái chớp mắt, vẫn là quyết định nói cho Lăng Chỉ chân tướng. Sư tôn, ngài là nói giới này thế giới ý chí linh đích thân hiện thân đồng thời xuất thủ giải quyết đệ tử thần hồn thân thể thai hoàng ẩm. Thân hồn còn có chân linh. Lăng Chỉ trong lòng lớn trống lôi bàng, bị chấn động đến tột đỉnh, hắn căn bản không biết chính mình bộ thân thể này tồn tại thai hoàng ẩm cư nhiên như thế lớn. Không sai, vị kia thực lực mạnh, tại giới này tuyệt đối là chúa tể đồng dạng tồn tại, hắn muốn xuất thủ, sư phụ một đạo chỉ là tàn hồn căn bản là không có cách ngăn cản. Bạch lão lạnh nhạt nói, hắn thực lực một mực là bí mật, cụ thể có thể hay không ngăn cản chỉ có chính hắn rõ ràng. Lăng Chỉ tâm thần chấn động im lặng trầm tĩnh, một bên trong thần thức đo từng tấc kiểm tra tự thân, một bên tinh tế suy tư. Căn cứ Bạch lão thuyết pháp, thế giới ý chí linh là giới này bên trong toàn bộ sinh linh vật chất cùng linh khí ẩn chứa ý chí tập hợp cùng thăng hoa. Cũng có thể được gọi là tiểu giới thiên đạo, bị coi là toàn bộ thế giới linh hồn ý chí, hắn giao cho thế giới lấy sinh mệnh lực cùng sức sống, dùng thế giới trở thành một cái có thứ tự không ngừng biến hóa chính thể. Không chế giới này quy luật tự nhiên linh khí sát khí chờ năng lượng phương thức vận chuyển sinh linh vạn vật sinh tử luân hồi, thế giới ý chí điều khiển linh khí sinh ra lưu chuyển cùng trả lại thiên địa, quyết định võ tu làm sao thông qua hấp thu linh khí đến để thăng chính mình thực lực. Nắm giữ bốn mùa thay đổi nhật nguyệt tinh thần vận chuyển chờ hiện tượng tự nhiên quy luật, duy trì lấy giới này sinh thái cùng bình thường trật tự. Thế giới ý chí linh tồn tại làm cho giới này có bản thân chữa trị cùng bản thân năng lực bảo vệ, một chút cường đại thế giới ý chí linh thậm chí có khả năng ảnh hưởng thậm chí quyết định sinh linh vạn vật vận mệnh cùng nhân quả báo ứng. Lăng Chỉ đồng bệnh ở giữa không trung cẩn thận suy tư, thế giới ý chí biết mình là bị Cửu Thiên Lôi Thần Châu mang theo nhập cư trái phép mà đến, nhưng bây giờ chủ động đem giúp hắn dung hợp thần hồn cùng một thân, như vậy chủ động lấy lòng, trên đời này có loại này chuyện tốt. Chẳng lẽ hắn là giới này thế giới ý chí con tư sinh phải không? Chiếu theo sư phụ suy đoán, vị yêu ý tứ tám thành là muốn giết đi lên, thoát khỏi một loại nào đó công xiềng. Lấy ngươi thiên phú và Cửu Thiên Lôi Thần Châu trả lại, không sớm thì muộn có một ngày khả năng giúp đỡ phải lên bận rộn, hắn cũng coi là trước thời hạn đối ngươi làm thiện duyên. Dù sao lấy tính cách của ngươi không sớm thì muộn cũng muốn đi đến con đường kia. Đường gì? Đệ tử không ôm chí lớn, chưa từng có cứu vớt thế giới mộng tưởng, ngài cùng vị kia chắc hẳn đều suy nghĩ nhiều. Lăng Chỉ lấy ra băng tóc đem tóc đen đầy đầu buộc, vừa định lấy ra màu đen cẩm bào một lần nữa khoác lên người, lại phát hiện ngọc bài không gian trống rỗng trống không như dã, sư nương dương thuộc cho hắn làm y phục đã tiêu hao sạch sẽ. Chém giết một chàng liền muốn tiêu hao một kiện cẩm bào, lại nhiều cũng không đủ hắn xuyên, Lăng Chỉ đành phải chỉ riêng Khôi Ngô nửa người trên phiêu nhiên rơi xuống đất, chuẩn bị tìm kiếm hảo huynh đệ Liễu Huệ, báo hai ngày trước đệ lên hắn của ngẫu một tiễn mối thù. Ha ha ha, Lăng tiểu tử đừng giả bộ, ta cùng sư tôn ngươi đều biết rõ ngươi không sớm thì muộn muốn giết đi lên, cái này một vũng nhàn nhạt đầm nước há có thể vây khốn ngươi đầu này chân long a. Phía trên những cái kia đại tông thánh địa thiên tiêu yêu nghiệt vẫn chờ ngươi đi trả đạp bọn họ đâu. Ha 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 ha. Lôi Nhị Cẩu đã theo trong mê mội lấy lại tinh thần, lúc này tiếp lời gốc dạ chế nhạo nói. Lăng Chỉ cười không nói, ngẩng đầu nhìn về phía đầy trời sáng lạn tinh đấu thiên cung, nơi đó tinh thần đại hải ầm ầm sóng dậy đối hắn có chí mạng lực hấp dẫn. Đại tông thánh địa thiên tiêu yêu nghiệt tính là gì, hắn mục đích là muốn lật tung tất cả ngăn tại hắn mạnh lên trên đường toàn bộ sinh linh. Không quản là tuổi trẻ thiên tiêu cũng tốt, đang tuổi phơi phới tráng hán cũng được, hoặc là trong ngủ mê tổ sư cũng tại trong đó, đều là hắn cố định địch. Chương 532, một quyền hoành áp. Chương 532, một quyền hoành áp. Tại vô tận hư không bên trong, dưới bầu trời, thâm thúy mà tử tịch chỗ, một tôn thần bí mà hùng vĩ tồn tại như ẩn như hiện, mở mịt vô hình thân thể biến ảo khó lường, lúc thì hình như sơn nhạc, nguy nga trắng lệ, lúc thì thân giống như giang hải, linh động bành trướng, là do vô số óng ánh tinh quang đan vào mà thành, tản ra thần bí khó lường quang huy. Không gian xung quanh bởi vì nó tồn tại mà vặn mèo, rực rỡ hào quang như giải lụa màu bao quanh nó, mỗi một đạo tia sáng đều ẩn chứa thâm thúy ý cảnh. Hắn thân thể bốc lên, vô số đạo vô hình thần liên giống như gông xiềng đồng dạng xuất hiện tại hắn xung quanh, đem triệt để giam cầm tại cái kia mảnh tĩnh mịch trong yên tĩnh. Dù cho bị giam cầm, âm ầm lực lượng cũng y nguyên giống như hạo hãn như thủy triều tuôn ra, vàng bạc lực lượng tựa hồ có thể xuyên thấu thời không hàng rào, chạm tới tĩnh mịch không gian mỗi một cái nơi hẻo lánh, dễ dàng dẫn phát thiên địa biến sắc, cuồng phong gào thét, lôi điện đan xen, sông núi run rẩy, giang hải lao nhanh. Năng lượng vàng bạc tại trên trời cao tĩnh mịch không gian bên trong càn quét mấy vạn dặm, những nơi đi qua không gian chấn động hàng rào bất ổn, cho đến sau một hồi lâu mới một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Trên trời cao, phong bạo tàn phá bừa bãi, nhưng mà cái kia mãnh liệt phong bạo lại không cách nào ảnh hưởng đến Thần Châu đại lục mảnh này thần bí mà rộng lớn thổ địa, càng không cách nào ảnh hưởng đến giờ phút này một lòng trả thù Lăng Chỉ. Tại quá khứ mấy ngày thời gian bên trong, hắn từng mấy lần bị Liễu Huệ áp chế của đầu, nhiều lần đánh đến hắn kim thân vỡ vụn nội phủ chuẩn bị, toàn thân con bài chưa lật dùng hết đều không thể tổn thương đến về căn bản. Bị cùng một cái địch nhân liên tục mấy lần ẩu đả, đây là hắn xuất đạo đến nay chuyện chưa bao giờ có. Hắn Lăng Chỉ há lại loại kia nhẫn nhục sống tạm bợ hạ người, khuất nhục giống như nặng nghề gông xiềng, đè ở trong lòng của hắn bên trên. Bị áp chế từng màn tình cảnh tại trong đầu hắn không ngừng chiếu lại, Lăng Chỉ trong lòng lửa giận cùng sát ý không ngừng đàn sen cùng một chỗ. Bây giờ tu vi tăng vào hắn, sau khi độ kiếp suy nghĩ trong lòng chuyện thứ nhất chính là lập tức trả thù trở về. Hắn thấy, chỉ có hung hăng hành hung Liễu Huệ dừng lại thậm chí tại chỗ làm thịt hắn, mới có thể phát tiết trong lòng hắn cháy hừng hực lửa giận, đem mấy ngày trước đây khuất nhục triệt để giẫm tại dưới chân. Thần hồn cùng thân thể triệt để dung hợp về sau, Lăng Trì lực lượng thần thức tùy theo tăng vọt mấy bậc, toàn lực thi triển phía dưới, phạm vi bao trùm xung quanh hơn 1000 dặm đều không nói chơi. Hắn gần như tại trong chớp mắt liền phát hiện ngoài mấy trăm dặm trên đỉnh núi tôn kiêm màu xanh tím núi thịt, đó là trăm vạn quỷ tộc sau cùng người sống sót quỷ vương Liễu Huệ. Hắn toàn thân âm khí quần quần che khuất bầu trời, tản ra để bốn phía pháp tượng võ tu cũng vì đó khiếp sợ khí tức. Lăng Trì ánh mắt nháy mắt thay đổi đến sắc bén vô cùng, trong lòng dâng lên mãnh liệt chiến ý cùng sát ý, trong lòng đỉnh quang tột đỉnh, cái kia một sợi giết chóc chi ý nháy mắt đem xung quanh mấy trăm dặm bầu trời phủ lên đến đỏ bừng, tựa như huyết hải đồng dạng tình cảnh tại chỗ dọa đến chúng võ tu sợ mất mật, nhộn nhịp ly khai mặt đất tản đi khắp nơi rút lui mấy trăm dặm mới. Dám dừng lại tiếp tục quan chiến. Rút lui mấy trăm dặm vây xem hơn trăm vị pháp tượng cảnh võ tu, đã sớm bị ngũ hành lôi kiếp trình độ kinh khủng chấn kinh đến toàn thân tê dại, lại bị Lăng Trì tán phát cực cảnh uy áp ép tới không thở nổi. Bây giờ Lăng Trì mới vừa vượt qua lôi kiếp, không nghĩ tìm kiếm địa phương tiềm tu khôi phục thương thế, lại dám chủ động tìm kiếm quỷ vương Liễu Huệ suối quẩy. Mọi người không khỏi ở trong lòng cảm thán Lăng Trì tính tình lớn, tâm nhắn nhỏ, báo thù không cách đêm tính cách xác thực để người sợ hãi. Lăng Trì tu vi sau khi đột phá, tốc độ thế mà tăng lên tới bực này tốc độ khủng khiếp, đội thành chúng ta chỉ sợ còn không có kịp phản ứng liền sẽ bị hắn một quyền đấm chết. Thôi nói Lăng Trì, liền tính Vương Quế Phân không có chết, chúng ta cũng không phải đối thủ của nàng, liền nàng đều chết tại Lăng Trì trên tay, chúng ta cộng lại cũng đánh không lại Lăng Trì. Mấu chốt hắn trẻ tuổi như vậy, Thần Châu hoàng triều gần như có thể đoán được muốn tiếp tục thống trị đại lục mấy trăm năm sau, chúng ta bên ngoài hướng võ tu khi nào mới có ngày nổi danh a? Im lặng. Ngươi không muốn sống phải không? Thần Châu hoàng triều cái kia tôn thần bí tồn tại liền tại Nam Cảnh, ngươi muốn chết cũng đừng liên lụy chúng ta. Lăng Trì độ kiếp phía trước chiến lược cơ hồ là chúng võ tu công nhận thiên hạ thứ ba, hiện tại lôi kiếp đã qua, liền muốn lập tức khiêu chiến thiên hạ đệ nhị quỷ vương Liễu Huệ, bực này đại chiến há có thể bỏ lỡ, bọn họ cũng không muốn mất đi quan sát bực này cường giả chém giết cơ hội. Lăng Trì không nói hai lời, trong mắt bóng ánh lôi đỉnh đột nhiên bạo khởi. Trong cơ thể cái kia nguyên bản loạn thành một bầy bột nhão lôi hải, tại cái này một khắc cầm vang một phát, giống như một đầu đói bụng tiền sử cự thú, thôn tính bốn phía thiên địa linh khí, bắn ra vô cùng kinh người tốc độ. Dưới chân không gian bị hắn một chân bước ra tầng tầng gợn sóng, thân hình nhanh đến mắt thường không cách nào bắt giữ, tại trên không lưu lại một đạo thật dài bạch tuyến, giống như lưu tinh bạch qua chân trời. Lăng Trì thần thức hóa chặt tại Liễu Huệ trên thân, trực tiếp buộc phát ra tốc độ cực hạn, trong chớp mắt mấy trăm dặm bị hắn không hề để tâm, Liễu Huệ béo tốt thân thể xuất hiện trong mắt hắn. Liễu Huệ còn đắm chìm tại ái thê qua đời đau buồn bên trong. Đó là hắn đường còn kinh người sắc đẹp nhưng người kiểu thế à, bị Lăng Trì lạc thủ tồi hoa chém thành một bài thịt nát, hắn tình nguyện trở lấy Lăng Trì độ kiếp kết thúc cũng phải vì ái thê cùng trăm vạn quỷ tộc báo thù rửa hận. Thấy được Lăng Trì như lưu tinh cực tốc đánh tới, cô gia quả quỷ Liễu Huệ toàn thân lửa giận lập tức bị châm lửa đến cực hạn, toàn thân âm khí ngút trời, nồng đậm màu mực âm khí chuyển vào đỏ tươi bầu trời, lúc này nộ khí bắn ra quát to một tiếng, "Lăng Trì, ngươi trả cho ta ái thê tính mệnh." "Liễu Huệ, với nghiệt chướng mấy lần bắt nạt với ta, hôm nay nhất định muốn cùng ngươi làm cái kết thúc." Lăng Trì giống như bị bắt nạt vô tội thiếu niên, một khi giác tỉnh nhấc lên phong lôi thế, trong chớp mắt từ giữa không trùng đột nhiên rơi xuống, thiết quyền nắm chặt bay thẳng Liễu Huệ chán. Vừa ra tay chính là bật hết hỏa lực, nhiều loại lôi đỉnh tại hắn khí hải bên trong bộc phát ra mãnh liệt oanh minh, nắm đấm mang theo vạn quân lực lượng, bốn phía tiếng rít chói tai vô cùng. Liễu Huệ không chút nào sợ lập tức vụt lên từ mặt đất, thân thể cao lớn thịt mỡ run rẩy, quả đấm to lớn thật cao nâng lên, thánh hỏa cảnh vương giả uy áp cùng khí thế toàn lực bộc phát, từ kích xuống dưới bên trên lịch thế mà phạt, hận không thể một quyền đem Lăng Trì đánh nổ đồng dạng. Lăng Trì giết cả chi quỷ tộc, tính cả Liễu Huệ hai vị ái phi một vị vương hậu toàn bộ chết ở trong tay hắn, đủ để có thể nói là hậu cung sát thủ. Liễu Huệ tự nhiên đối hắn hận thấu xương, phía trước ba lần đều không thể đem Lăng Trì triệt để đánh chết, thế cho nên quỷ tộc hủy diệt, ái thê bỏ mạng, hiện tại hắn muốn vì tộc đàn cùng bằng thê mà chiến. Ầm ầm, khẩn thiết đụng vào nhau, sóng khí tung bay, sóng xung kích ngang khuyết tán ra trăm dặm, ven đường núi đá có cây bị phá hủy hầu như không còn, đại địa rách ra mấy đạo khe hở. Cựu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt, cả hai vừa ra tay chính là lòng trời lở đất, ầm ầm nổ vang trực tiếp để bên ngoài một đám pháp tượng vì đó hoa mắt ù tai. Lăng Trì trở lên đánh xuống vốn là thuận thế mà đi, tiếp xúc một cái mắt, bàng bạc cự lực cùng lôi đỉnh chi uy truyền đến, Liễu Huệ lập tức sắc mặt đại biến, trong lòng nổi lên vẻ khiếp sợ. Độ cái kiếp ngươi vậy mà mạnh đến loại này trình độ. Ầm ầm. Lăng Trì ở trên cao nhìn xuống một quyền trực tiếp đem Liễu Huệ nện đến bay ngược trở về, cường đại quán tính khiến cho sâu sắc rơi vào lòng đất mấy trượng, mặt đất đều bị hắn nện đến rạn nứt vài dặm. Nguyên bản lực lượng tương đương tràng diện cũng không xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt, bọn họ chỉ nhìn thấy Liễu Huệ nén giận xuất thủ, sau đó thời gian một cái nháy mắt liền bị Lăng Trì một quyền nện vào sâu trong lòng đất, mọi người nháy mắt ngốc trệ. Hóa đá tại chỗ. Chương 533, hành hung Liễu Huệ. Chương 533, hành hung Liễu Huệ. Thánh hỏa cảnh đỉnh cao nhất cường giả lại bị Lăng Trì một quyền nện vào lòng đất. Một màn này giống như cự thạch đập phá mặt hồ, tại chúng pháp tượng trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, bọn họ thần sắc ngốc trệ, thật thà trên mặt đều là khó có thể tin. Bọn họ nhớ rõ Lăng Trì độ kiếp phía trước còn bị Liễu Huệ gắt gao áp chế, đánh đến mình đầy thương tích kim thân rạn nứt. Mà sau khi độ kiếp Lăng Trì thế mà có thể ngược lại đem Liễu Huệ một quyền đập bay. Đây là cỡ nào nghịch chuyển kinh người. Chúng võ tu trong lòng không khỏi cảm thán cùng khiếp sợ. Đây chính là vạn năm khó gặp tuyệt thế yêu nghiệt thực lực sao? Về sau tại cái này phiến đại lục, trừ Thần Châu hoàng triều vị kia thần bí vương giả bên ngoài, sợ rằng không người có thể là Lăng Trì đối thủ. Ầm ầm. Không đợi mọi người từ trong lúc khiếp sợ bừng tỉnh, Lăng Trì trên đỉnh đầu cực tốc ngưng tụ một mảnh đen nhánh lôi vân, mây đen vòng xoáy bên trong dày đặc lôi đỉnh hồ quang điện, phản phất từng đầu dương nhanh múa vút cự long, che đậy xung quanh mấy trăm dặm, đem chiếu sáng như tuyết. Trong khoảnh khắc, mấy chi thô to thần mâu như là cỗ sao chổi bắn trụ mà tới, theo sát phía sau là Lăng Trì thon dài tráng kiện thân thể. Thần mâu một cái tiếp một cái bắn vào lòng đất, Liễu Huệ mới vừa đứng lên liền bị nổ vừa vặn, lần thứ hai nện ghé vào, béo tốt trên thân thể, trong chớp mắt liền bị lôi đỉnh thần mâu lưu lại mấy đạo to lớn cháy đen vết thương, nhìn thấy mà giật mình. Càn Khôn Lôi Ngục cho ta đem hắn khóa kín trong lòng đất. Lăng Chỉ tâm niệm vừa động, đỉnh đầu vô số đạo vạc nước thô lôi đỉnh như mưa rông gió bao rơi xuống, liền cùng một chỗ tạo thành một tòa óng ánh lồng giam vây khốn Liễu Huệ. Hắn không nói một lời thân hình như điện, lấy lay xuyên đại địa thế đột nhiên xông vào lòng đất. Chân phải bị chói mắt lôi đỉnh bao khỏa, thật cao nâng lên, mục tiêu chính là Liễu Huệ cái hốc. Lôi đỉnh bắt cực, chấn cực không khí bộc phát ra chói tai rít lên cùng lôi mình, lôi quang chiếu sáng Liễu Huệ âm trầm mặt mò. Phanh! Lăng Chỉ rộng lớn đế dày xuyên qua lồng giam cùng Liễu Huệ cái hốt tiếp xúc thân mật, lực lượng khổng lồ lập tức đem hắn dẫm vào trên mặt đất bên trong sâu vài xích, chỉnh phó quỷ thân lấy một bộ quỷ dị tư thế nghiêng cắm vào trong đất. Liễu Huệ mắt tối sầm lại, sau đó vô số kim tinh trong đầu lấp lánh tỏa sáng. Càn Khôn lồng giam chói, lôi đỉnh tù lung ứng thanh mà thu nhỏ, giống như một bộ giáp trụ choàng tại Liễu Huệ trên thân, cùng trên người hắn không ngừng nô lên âm khí dính chặt vào nhau, phát ra lốp bốp tiếng nổ. Mỗi vang một tiếng đều mang theo một chùm u lục quỷ máu. Lăng Chỉ trước sau như một là cái đúng lý không tha người chủ, và người tiến lên hung hãn thắt lưng hơi cong, yêu cùng kéo ra. Cả người giống như từng trương cung cải tên tự cung, mũi tên đỉnh là hắn xít sao nắm ở cùng một chỗ lôi đỉnh thiết quyền. Bành bành bành. Vô số đạo lóe ra lôi quang tàn ảnh từ bốn phương tám hướng đập về phía Liễu Huệ cái cổ đầu các chỗ hiểm chi địa, mỗi một quyền đều bật hết hỏa lực, pháp tượng cực cảnh tu vi toàn bộ quán thâu đi vào, không nhìn Liễu Huệ hộ thể âm khí, toàn bộ nện ở trên người hắn, in dấu xuống từng cái sâu sắc quyền ấn. Mấy lần trước Liễu Huệ cũng là như vậy hành hung Lăng Chỉ, lưu tại Lăng Chỉ trên thân quyền ấn nhiều vô số kể, hiện tại Lăng Chỉ lấy đồng dạng thủ pháp báo đáp cho hắn, hy vọng hắn có thể vui vẻ tiếp thu. Lăng Chỉ tốc độ như gió táp mưa rào càng lúc càng nhanh, trên thân lập loè hồ quang điện lôi đỉnh không ngừng mình, chói mắt lôi quang cùng điếc thai lôi minh tiếng nổ tung đan vào một chỗ, phản phất một tràng cuồng bạo lôi điện phong bạo. Quyền nện đầu gối đỉnh khuỵu tay đánh bạo truy. Lăng Chỉ hóa thân không biết mệt mỏi máy đóng cọc, vây quanh Liễu Huệ điên cuồng bạo lực chuyển vận. Trong quyền giống như lưu tinh truy lạc, không ngừng rơi vào Liễu Huệ trên thân, nện ra từng cái lõm. Mỗi một quyền đều mang lôi đỉnh thiên uy chí cương chí dương, Liễu Huệ toàn thân âm khí bị đánh gần như tiêu trừ. Lăng Chỉ giống như hồ điên, trong ánh mắt lập loè đều là điên cuồng cùng hưng phấn. Liễu Huệ tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, hắn bắt đầu kịch liệt dãy rủa, béo tốt thân thể không ngừng bặm mẹo, nhiều lần nghĩ bỏ dậy đều bị Lăng Chỉ cường thế đánh gãy. Mới vừa có đứng dậy xu thế, liền lại bị Lăng Chỉ trọng kích một lần nữa đệm về trong hầm, bất đắc dĩ đối mặt Lăng Chỉ như mưa rông gió bao tẩy lễ. "Liễu huynh, ngươi cho rằng ta vẫn là ngày hôm qua ta sao?" "Ân." Lăng Chỉ biểu lộ điên cuồng, hai mắt bên trong lôi tương cuộn, phẫn nộ cùng báo thù hỏa diễm đang thiêu đốt, một đôi thiết quyền như mưa rơi vào Liễu Huệ trên thân, khẩn thiết bạo kích, lôi đỉnh lực lượng không ngừng quán thể, đánh đến Liễu Huệ toàn thân mấy chục chỗ sụp đổ, vô cùng thê thảm. Phanh! Liễu Huệ trong mắt ánh sáng màu vàng lóe lên, tối nghĩa âm khí ba động bao phủ dưới mặt đất. Hắn đang muốn một tay bóp tấn thi triển pháp thuật, lại bị Lăng Chỉ xoay tròn một quyền đập trúng trán, tại chỗ đánh gãy thi pháp. "Lăng Chỉ, ngươi giết ta quỷ tộc, giết ta ái thê cùng ái phi, luận tàn nhẫn khốc liệt ma tộc cũng không sánh nổi ngươi, ngươi còn muốn ngông cuồng nặng nhân tộc chính đạo, ta Liễu Huệ không giết ngươi thể không bị quỷ." Liễu Huệ không ngừng thừa nhận Lăng Chỉ trọng kích, nhưng như cũ cắn răng nghiến lợi oán hận nói: "Lão tử cũng không phải chính đạo, ngươi đây là nói xấu. Ngươi cũng chớ làm bộ, vừa rồi ngươi đánh Quế Phân muội muội, đánh đến nhưng so với ta hăng hái nhiều, nàng rõ ràng chính là chết tại trên tay của ngươi. Ta cái này liền đưa ngươi đi xuống thấy nàng, chắc hẳn nàng còn tại nửa đường chờ ngươi đấy." Lăng Chỉ một bên gầm thét, một bên tiếp tục huy quyền mạnh kích. "Ngươi nói bậy, rõ ràng chính là ngươi chém chết nàng, vô số ánh mắt đều đang nhìn đâu." Liễu Huệ ngữ khí một yếu, rõ ràng là chính mình mất khống chế phía dưới đánh Vương Quế Phân mới gây nên lần này tam phương loạn chiến. Thế nhưng hắn hiện tại là không thể nào thừa nhận. "Nếu như không phải ngươi trước quất nàng một cái tát kia, nàng cũng không đến mức cùng ngươi tại chỗ hòa ly, ngươi mới thật sự là kẻ cầm đầu." Lăng Chỉ không ngừng trọng quyền xuất kích, bàng bạc lực quyền cùng tu vi thâm hậu toàn bộ quán thâu đến trên nắm tay, lại tại Liễu Huệ trên thân lưu lại mấy chục cái quyền ấn. Long đất tiếng nổ đùng đoàng không ngừng, cả hai uy áp phóng lên tận trời, phản phất muốn đem toàn bộ bầu trời đều xé rách. Cái kia cường đại lực phá hoại đem đại địa xé ra cái này đến những to lớn lỗ hổng, sâu trong lòng đất dung nham đều bị dẫn phát phun ra đến. Hố sâu bên trong tích đầy nóng bỏng dung nham, ánh sáng màu đỏ chiếu rọi tại trên thân hai người, càng tăng thêm mấy phần mãnh liệt khí tức. Lần lượt có càng nhiều võ tu chạy đến nơi đây, bọn họ xa xa chứng kiến quan sát Lăng Chỉ cùng Liễu Huệ sinh tử đại chiến. Lại tại chiến trường bên ngoài mấy trăm dặm chậm rãi dừng bước lại, không còn dám quá đáng tiếp cận, sợ bị Lăng Chỉ giao chiến dư âm gây thương tích. Bọn họ thần sắc khiếp sợ, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm chiến trường, mặc dù bọn hắn mảy may đều thấy không rõ, nhưng trong lòng tràn đầy đối trên sân chiến đấu kịch liệt rung động cùng kính sợ. Tát Man đống Hoàng Tuyển Quỷ Vương chú Liễu Huệ nhắm ngay thời cơ, trong cơ thể âm khí ẩm ban bạo phát đi ra, liều mạng nghiền ép trong cơ thể âm khí. Thánh hỏa cảnh đệ tam trọng tu vi bộc phát, mấy trăm quả ưu lục phù văn tại đỉnh đầu hắn ngưng tụ, hóa thân quỷ khiếu xâm lấn Lăng Chỉ mi tâm thức hải. Thức hải bên trong ngồi xếp bằng lôi đỉnh chân thân đột nhiên mở ra uy nghiêm hai mắt, trên thân lôi quang đột nhiên hạ, đem hoàng tuyển chú văn tiêu trừ sạch sẽ. Liễu Huệ trong lòng run lên, không ngờ chính mình thượng giới đại pháp bị Lăng Chỉ dễ dàng như thế phá giải, tại vô thanh vô tức ở giữa tiêu trừ hầu như không còn, liền một tia sóng linh khí cũng chưa từng nhấc lên. Án lão tử một bữa. Lăng Chỉ sắc mặt quyết tâm, hai tay yếu ớt nắm, từ hư không bên trong cứ thế mà lôi ra một thanh dữ tợn chiến truy toàn thân lôi đỉnh dày đặc hồ quang điện không ngừng nhảy, nổ lốp bốt vang lên. Chương 534, kinh điện truy giết. Bá Vương hám địa lăng chỉ một cái búa đập về phía Liêu Hoại đỉnh đầu, vô số đạo vạc nước thô lôi đỉnh cùng đại truy lúc này đập trúng Liêu Hoại chán. Ken. Liêu Hoại lại lần nữa mắt tối sầm lại, vô số kim tinh tại trong đầu hắn chìm chìm nổi nổi. Không đợi hắn lấy lại tinh thần, giữ tận lôi đỉnh đại truy lần thứ hai đột kích, trong chớp mắt mấy chục truy nện ở Liêu Hoại đỉnh đầu, một truy đem nện truy vào lòng đất. Đang chờ tiếp tục đuổi giết, sâu trong lòng đất đột nhiên tuôn ra tinh thuần âm khí, công thành truy đồng dạng đem lôi đỉnh đại truy đục xuyên vỡ nát, Liêu Hoại vỡ vụn thân thể lần thứ hai xuất hiện tại lăng trì trong mắt. Cả hai lướt nhau, không hẹn mà cùng lại lần nữa độc thủ. Lăng trì cùng Liêu Hoại ở giữa chiến đấu, giống như hai đoàn cuồng bạo phong bạo tại kịch liệt va chạm, bộc phát ra hướng thiên uy thế. Lăng trì ánh mắt sắc bén như điện, mỗi một quyền mỗi một truy đều mang thiết huyết ý chí, thân hình như du long lập lòe, trong tay lực lượng mang theo thế lôi đỉnh bạc quân, phản phất có thể xé rách hư không. Liêu Hoại liều chết chống cự, rốt cuộc tìm được cơ hội phản kích. Béo tốt thân thể bên trong bộc phát ra lực lượng kinh người. Âm khí cuồn cuộn, giống như thủy triều mãnh liệt mà ra, mỗi một lần xuất thủ đều phảng phất có thể chấn vỡ sơn hà, hắn trợn mắt tròn xoe, trong miệng phát ra trận trận gào thét, giống như bị nhốt dã thú. Tại trên không giao thoa, quyền cước tấn công, phát ra tiếng vang đình thai nhức óc. Lực lượng va chạm làm cho không gian xung quanh đều tại run nhẹ nhẹ, không khí bị xé nứt, phát ra bén nhọn tiếng rít. Lăng Chỉ thân hình lóe lên, tránh thoát Liêu Hoại trọng kích, trở tay đấm ra một quyền. Trên nắm tay bao vây lấy chói mắt lôi quang, giống như lưu tinh đập về phía Liêu Hoại. Liêu Hoại nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay giao nhau ngăn cản, lại bị lực lượng khổng lồ chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Chiến hai người tại trên không giao thoa, quyền cước tấn công, phát ra tiếng vang đình thai nhức óc. Lực lượng va chạm làm cho không gian xung quanh đều tại run nhẹ nhẹ, không khí bị xé nứt, phát ra bén nhọn tiếng rít. Lăng Chỉ thân hình lóe lên, tránh thoát Liêu Hoại trọng kích, trở tay đấm ra một quyền, trên nắm tay bao vây lấy chói mắt lôi quang, giống như thiên thạch đập về phía Liêu Hoại. Xoạt xoạt. Liêu Hoại nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay giao nhau ngăn cản, lại bị lực lượng khổng lồ chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, tính cả tráng kiện cánh tay cùng một chỗ bị đập đến gãy xương. Chém giết càng thêm kịch liệt, song phương đều không lưu tình chút nào, mỗi một chiêu mỗi một thức đều là nhất là bỏ mạng chiêu số, đều nghĩ lập tức giết chết đối phương. Xung quanh linh khí bạo động, âm khí sôi trào, sông núi non sông toàn bộ vỡ nát, đại địa bị đánh sụp đổ, sông lớn bị ngăn cản đoạn. Liêu Hoại càng đánh càng kinh hãi, Lăng Chỉ độ kiếp sau khi thành công phản phất đổi người giống như, lấy không đến thánh hỏa cảnh thực lực lại có thể ôn ép hắn vị này thánh hỏa cảnh tam trọng một bậc, trên nắm tay mang theo lực lượng hiện tại liền hắn cũng không dám đón đỡ, đành phải tránh né mũi nhọn. Hắn đương nhiên không biết cái gì là cực cảnh tồn tại, mà pháp tượng cực cảnh cơ hồ là vượt qua bình thường vương giả cảnh đặc thù cảnh giới, đối với thiên địa vạn vật lý giải vượt xa cùng cảnh võ tu. Không riêng tu vi đạt tới pháp tượng cảnh giới cực hạn, liền thần hồn lực lượng cũng vượt xa đồng dạng thánh hỏa cảnh vương giả sơ kỳ, tại thập phương đại giới bên trên, những cái kia thiên tiêu yêu nghiệt đều vô cùng cảnh là theo đuổi, nhưng chân chính đạt tới người nhưng là không nhiều. Lăng Chỉ toàn thân chiến ý cùng sát ý vô hạn hung mãnh, thon dài lại điêu luyện thân ảnh tại Liêu Hoại xung quanh lôi ra từng đạo tàn ảnh, đấu pháp thiết huyết mà cuồng bạo, quan chiến tất cả mọi người nhìn run như cầy sấy. Hắn ánh mắt sắc bén như đao chăm chú nhìn Liêu Hoại, trên thân lóe ra mỹ lệ lôi đỉnh, mỗi một đạo hồ quang điện đều ẩn chứa quần quần lực lượng hủy diệt, tiếng nổ không ngừng vang lên, Liêu Hoại toàn thân cháy đen phả ra khói xanh, trên thân đã bị vô số xanh máu nhuộm tận. Tắt mạng đà hoàng tuyển hộ tâm chú Liêu Hoại trên thân đột nhiên toát ra vô hạn ánh sáng xanh lục, cùng trước đây xuất hiện tại Vương Quế Phân trên thân hoàng tuyển quỷ tộc chú ấn không khác nhau chút nào. Hoàng tuyển chú ấn không ngừng hấp thu thiên địa tinh thuần âm linh khí, tu bổ Liêu Hoại vỡ vụn quỷ thân. Lăng Chỉ đối cái này một chú ấn nhìn đến nóng mắt vô cùng, hận không thể trực tiếp đoạt tới dùng, vẫn là Bạch Lao trong lòng hắn đem khuyên can mới bỏ đi hắn ý nghĩ này. Chém giết càng ngày càng kịch liệt, Lăng Chỉ đè lên Liêu Hoại bạo lực đập lên, một đôi thiết quyền đánh ra vô số tàn ảnh, không khí tại hắn quyền bên dưới bị áp xúc, phát ra bén nhọn tiếng nổ đùng đoàng. Liêu Hoại toàn thân âm khí cuồn cuộn, tại thân thể bốn phía hiện ra mấy đạo màu đen phong bạo, béo tốt thân thể không ngừng né tránh, quả đấm to lớn cùng Lăng Chỉ đụng vào nhau phát ra liên tiếp trầm đục, lực lượng cường đại đụng vào nhau, phát ra đinh thái nhức óc tiếng vang, không gian xung quanh đều kịch liệt đang run rẩy. Bọn họ không hẹn mà cùng lựa chọn vật lộn phương thức chém giết, cũng chỉ có đơn giản nhất phương thức trực tiếp nhất mới có thể phát tiết lẫn nhau trong lòng căm giận ngút trời. Mỗi một lần giao thủ đều mang vô cùng cường đại uy thế, Lăng Chỉ trên mặt điên sức lực đã triệt để bị hắn ẩn tàng, một lòng đắm chìm tại cùng Liêu Hoại bỏ mạng trong chém giết, tựa như đã quên xung quanh tất cả, trong lòng chỉ muốn đánh bại thậm chí truy giết Liêu Hoại. Thời gian chậm rãi qua đi, cả hai từ buổi tối đánh tới ban ngày, từ ánh bình minh vừa ló dạng đánh tới mặt trời lên cao, mai cho đến ánh nắng chiều bao phủ tại cái này mảnh đại địa thời điểm, cả hai chém giết cũng còn không có kết thúc. Xung quanh quan chiến võ tu cũng càng ngày càng nhiều, bọn họ tụ tập tại ngoài mấy trăm dặm trên ngọn núi tập trung tinh thần hoặc nhìn hoặc nghe, làm bọn họ biết được song phương giao chiến là Thần Châu Lăng Chỉ cùng quỷ tộc Liêu Hoại về sau, tập thể phát ra đình thai nhức góc trở mặt. Một cái mười mấy tuổi thiếu niên cùng một cái vài trăm tuổi thánh hỏa cảnh lão quái vật đánh đến khó phân thắng bại, thậm chí còn có thể ngược lại vượt qua hắn, đây là cỡ nào rung động cùng khủng bố. Tống Văn Thánh cũng lăn lộn ở trong đó chờ đợi lo lắng, mắt thấy võ uy cho thời gian sắp đến, Lăng Chỉ bên này lại còn không có phân ra thắng bại. Hú hồ lấy hắn pháp tượng cảnh đệ tứ trọng tu vi căn bản không dám tùy tiện tiếp cận chiến trường 50 dặm bên trong, nếu không giao thủ dư âm đều có thể đem hắn đánh chết. Tống Văn Thánh đã không kịp khiếp sợ Lăng Chỉ tu vi, hắn liếc nhìn sắc trời, hạo nhiên chính khí ngưng tụ tại hai mắt, trong lòng càng vội vàng sao động nhìn về phía chiến trường hạch tâm, trong lòng không ngừng cầu nguyện Liêu Hoại tranh thủ thời gian bị Lăng Chỉ đánh chết. Lăng Chỉ cường tráng trên thân thể che kín đạo đạo bạch ấn, trải qua ngũ hành lôi kiếp rèn đúc lưu ly kim thân càng hơn ngày trước, Liễu Huệ các loại thủ đoạn ra hết cũng không có thể ở trên người hắn lưu lại vết thương. Trái lại Liễu Huệ liền thảm rồi, Hoàng Tuyền hộ tâm chú lực lượng tại mấy canh giờ phía trước cũng đã hao hết, âm khí cũng bắt đầu thay đổi đến rối loạn, thời khắc này Liễu mình đầy thương tích, trên thân gần như tìm không ra một khối thịt ngon đến. Hắn mặc dù ra sức chống cự, nhưng tại Lăng Chỉ cường đại cực cảnh tu vi điên cuồng công kích phía dưới, xu hướng suy tàn đã lộ ra bị thua cũng chỉ là vấn đề thời gian. Liễu Huệ trong lòng càng bị động, hắn lúc này trạng thái giống như hai ngày trước Lăng Chỉ, không những bị gắt gao áp chế, còn không cách nào thoát đi. Mà còn hắn biết Lăng Chỉ còn có con bài chưa lật chưa từng lật ra, một chiêu kia lôi đỉnh hoa sen thần dị võ kỹ một mực chưa thể dùng ra, hắn cũng một mực tại đề phòng cái này nhất tuyệt mệnh sát chiêu, đối với chính mình chuẩn bị cuối cùng con bài chưa lật trong lòng có chút bồn chồn. Mấy canh giờ kịch liệt chém giết, Lăng Chỉ trạng thái không giảm chút nào, toàn thân chiến ý cùng sát khí bay thẳng trời cao. Phanh! Lăng Chỉ nhảy vọt mà lên, trọng quyền nện ở lão đảo Liễu Huệ trên thân, cái sau cuối cùng chống đỡ không nổi, lại một lần tại chỗ bị trọng gọng trên đất. Lăng Chỉ trong mắt lóe lên nồng đậm vẻ mặt hưng phấn, thân thể tựa như dao long đồng dạng lập tức cuốn đi lên. Trước mắt đột nhiên hiện lên lão cương thi của Trương Phạm Triều Quỷ Khốc chờ một đám người bị hại thân ảnh, đó là hắn chết đi thanh xuân, hôm nay chắc chắn tại Liễu Huệ trên thân một lần nữa tìm trở về. Hai đầu gối đột nhiên chìm xuống, đem lưng đè nén gắt gao ấn tại trên mặt đất, tay trái giống như hổ kìm đồng dạng đè lại Liễu Huệ đầy đặn cái cổ, nắm tay phải bao vây lấy lôi đỉnh giơ lên cao cao đột nhiên đè xuống. Chương 535, Hoàng Tuyền xoay chuyển trời đất. Chương 535, Hoàng Tuyền xoay chuyển trời đất. Phanh. Trong quyền đệ đầu, Lăng Chỉ ánh mắt hưng phấn bắt đầu thay đổi đến có chút biến thái cùng công nhận, giống như tại tiến hành một loại nào đó tà ác nghi thức, trên mặt đều là một mảnh thành kính chi sắc. Liễu Huệ bị một quyền đệ ngộng, Lăng Chỉ gắt gao kèm ở cổ của hắn, đè xuống đất không thể động đậy, dưới thân u lục sền sệt huyết dịch chảy đầy đất, tập hợp tại chỗ chúng chỗ, giống một vũng nhàn nhạt hồ nước, tản ra quỷ tộc đặc thủ khí tức tanh hôi. Liễu Huệ dù sao cũng là thánh hỏa cảnh vương giả, hắn tử vong nghi thức há có thể không có một chút nghi thức cảm giác. Lăng Chỉ bắt chước ngày đó truy giết Liễu Huệ cách làm, mấy trăm đạo ánh sáng muôn màu lôi đỉnh xiển xích từ Lăng Chỉ hai tay lan tràn mà ra, đem trói thành cái to mọc lớn bánh trưng. Liễu Huệ trong cơ thể âm khí hao hết, lúc này lôi đỉnh ra thân bỏng khó nhịn, lúc này liều mạng dễ rủa và mèo, ngoái đầu lại nghiêng mắt lại chỉ có thể nhìn thấy Lăng Chỉ mu bàn chân. Ngô ngô ngô, ngươi vậy mà như thế nhục ta, bản tọa có thể là quỷ vương Liễu Huệ. Liễu Huệ bị theo đến xích sao, ấp úng phát ra bất lực cùng hống. Biết biết, quỷ tộc chi vương Quế Phân Phu quân Minh Hà giới hoàng tuyển quỷ tộc chó săn Liễu Huệ nha. Ai ngươi kiểu nói này, tại hạ hình như lương vấn hơn, kiệt 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 kiệt. Lăng Chỉ nhìn xuống dễ rủa Liễu Huệ giống như nhìn xem đã từng người bị hại quỷ khốc. Ngươi vậy mà biết ta Hoàng Tuyền Thánh tộc, còn biết Minh Hà giới, ngươi đến tột cùng là ai? Vì sao nhất định muốn cùng ta Hoàng Tuyền Thánh tộc là địch? Ngươi có biết hay không lần này Thiên Tiêu tranh bá thánh tộc lại phái sứ giả xuống tiếp dẫn bản tọa? Liễu Huệ hai mắt trợn lên, hình như biết không phải đại sự gì, liền bị Lăng Chỉ đè ở dưới thân khuất đục đều tạm thời quên. Hoàng Tuyền quỷ tộc có thể là Minh Hà đại giới bên trong bá chủ cấp tộc đàn, cường giả vô số lại số lượng đông đảo, ít có thế lực dám cùng là địch, nếu không phải chịu tự thân hạn chế, đã sớm thống trị một giới trở thành một phương giới vực cấp thế lực. Mà Lăng Chỉ vậy mà biết bực này cổ lão tồn tại, chẳng lẽ hắn là nào đó tôn đại năng chân thần xung quân đi ra lịch luyện đệ tử, hoặc là dứt khoát chính là một vị nào đó thần bí tồn tại chuyển thế chi thân? Không có khả năng à, giới này lục đạo vỡ nát luân hồi đoạn tuyệt, không có khả năng có đại năng chuyển thế đến đây. Thế nhưng Lăng Chỉ cái này một thân tu vi cùng kiến thức lại không thể nào giải thích, cũng khó trách hắn tu luyện lôi pháp cùng giới này khác nhau rất lớn, hắn ít nhất cũng giống như ta nắm giữ thượng giới bối cảnh. Ngắn ngủi trong chớp mắt, Liễu Huệ tâm niệm cực tốc chuyển động, nghĩ đến nhiều loại khả năng. Phanh! Quả đấm to lớn góc cạnh rõ ràng, tại Liễu Huệ trong mắt thay đổi đến càng lúc càng lớn, cao đến không khí đều phát ra kêu to. Ta là ai? Ta là khống chế thế gian lôi đỉnh cổ thần khống chế giết chóc chân ma chấp trưởng 3000 đại thế giới cực hình thần linh Lăng Chỉ, kiệt 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 kiệt. Lăng Chỉ một bên vung lấy năm đấm, một bên cười mười phần tùy ý cái gì? Ngươi vậy mà là? Liễu Huệ vỡ vụn trên mặt lộ ra khiếp sợ mà vẻ sợ hãi, không nghĩ tới Lăng Chỉ địa vị vậy mà như thế lớn. Khống chế lôi đỉnh thần, khống chế giết chóc ma, chấp trưởng 3000 đại thế giới cực hình. Các loại trợ, từ đâu tới 3000 đại thế giới? Không tốt, bản tọa lại bị lăng lư. Liễu Huệ trong mắt lóe lên một tia nổi giận, hắn đường đường vị tộc chi vương, năm lần bảy lượt bị Lăng Chỉ trêu đùa nhục nhã, liền hiện tại phải chết đều muốn bị lừa gạt, mà lại hắn còn nhiều lần bị lừa, mỗi lần bên trên làm đều không giống. Phanh! Lăng Chỉ lại nhất trọng quyền đem Liễu Huệ đánh về hiện thực, Liễu Huệ toàn thân cháy đen bốc lên khói đặc, to bằng cái thớt đầu rách ra, bên trong xanh hoa hoa hốc run run rẩy rẩy còn nhảy lên. Lăng Chỉ không còn có tra hỏi, không có uống mắng, phối hợp nện xuống trọng quyền, giống một đài không có băng lánh máy đóng cọc, quyền nhanh cực nhanh lại nặng nề, mỗi một quyền đều nện đến đại địa lay động xé ra từng đạo cái khe to lớn. Bá đạo mà cùng dã sát phạt phong cách làm cho một đám pháp tượng tôn giả kinh động như gặp thiên nhân. Phốc phốc Lăng Chỉ từng quyền kháng tại Liễu Huệ trên thân, mỗi một quyền rơi xuống đều mang tiếng nước, đồng đồng xanh máu suối phun giống như toát ra, kết tại Lăng Chỉ điêu luyện trên thân thể, đem hắn nửa người trên đều nhiễm đến lũ lụt, thần sắc hưng phấn không chút nào không giảm, ba ước sợi bản nguyên sấm sét đang ở trước mắt. Liễu Huệ hai mắt mê ly, toàn thân không thể động đậy, tự thân ý chí cũng tại dần dần biến mất, vô biên vô tận hắc ám liền muốn đem toàn bộ thôn phệ hầu như không còn. Bảo mệnh con bài chưa lật lại một mực chưa thể phát động, mãi đến thương thế càng ngày càng nặng, mắt thấy là phải khó giữ được tính mạng. Đúng lúc này, hắn bộ não chỗ sâu đột nhiên toát ra thâm thủy ánh sáng xanh lục, là cấn tại hắn quỷ hồn chỗ sâu mấy trăm quả hoàng tuyển chú ấn từ trong đột nhiên chui ra, trực tiếp tiến vào thân thể các nơi, tại hắn bên ngoài thần tạo thành một đạo thật dày ánh sáng xanh lục bình chứng. Tát Mạn Đà Hoàng Tuyển hồi thiên chú thiên địa âm linh giúp ta vượt qua kiếp nạn này. Liễu Huệ mở ra xương tấy hai mắt, vỡ vụn thân thể đột nhiên bộc phát ra cuối cùng một tia sinh cơ, đem Liễu Huệ một lần nữa mang về nhân gian. Lăng Chỉ trong mắt tinh quang lóe lên, thầm nghĩ không ổn. Người này vậy mà còn có bảo bệnh con bài chưa lật. Lăng Chỉ, ngươi làm đủ trò xấu táng tận thiên lương, hưởng là người. Lần này bản tọa vô ý cắm ở trong tay ngươi, thậm chí hao hết bản tọa cuối cùng một lá bài tẩy, ngươi cho bản tọa ghi nhớ, Hoàng Tuyển Thánh Sử không sớm thì muộn đem ngươi chém thành thịt muối. Liễu Huệ lời còn chưa dứt, Lăng Chỉ nghe vậy quần nhanh đột nhiên thay đổi đến càng nhanh, nên ở ánh sáng xanh lục bình chướng bên trên lại bị một cỗ cự lực bắn ra. Lăng Chỉ sắc mặt quyết tâm, đến miệng bản nguyên còn có thể để ngươi chạy. Trong mắt Lôi Đình đột nhiên một phát, hai đoàn ánh sáng muôn màu mỹ lệ Lôi Đình thần sen xuất hiện tại trong tay, chói lọi chói mắt thần sen sắc thái phức tạp. Trong đó Tử Tiêu thần lôi, Âm Dương nhị lôi, Đông Phương một thuộc tính Thanh lôi, Nam Phương Hỏa thuộc tính Xích lôi, Tây Phương Kim thuộc tính Bạch lôi, Bắc Phương Thủy thuộc tính Hắc lôi, Trung Ương Thổ thuộc tính Hoàng lôi, tính toán 8 loại Lôi Đình hỗn tạp cùng một chỗ, cuồng bạo Lôi Đình lực lượng tại Lăng Chỉ trên tay giảm đến cực hạn, nó nghe muốn động bốn phía không gian đều rách ra mấy trăm đạo rậm rạp chẳng chịt khe hở. Liễu Huệ không phân rõ thần sen cùng thần ma chi liên khác nhau, chỉ thấy Lăng Chỉ cầm trong tay hai đóa Lôi Đình hoa sen đầy mặt nhe răng cười, tại chỗ dọa gần chết. Lần trước chính mình chỉ chịu một đóa liền tổn thương không nhẹ, lần này Lăng Chỉ tu vi tăng gọn, vẫn là hai đóa Lôi Đình hoa sen, lần này chẳng phải là muốn tại chỗ đem chính mình đưa đi. Tốc độ ánh sáng lúc, Liễu Huệ không dám do dự, lúc này khống chế bên người ánh sáng xanh lục đột nhiên phát động, về phía chân trời cực tốc chạy trốn. Lăng Chỉ há có thể dung hắn tại trước mắt mình chạy, tại Liễu Huệ mới vừa có chỗ chuẩn bị thời điểm, Lăng Chỉ trong tay 8 loại thuộc tính thần sen cũng đã hô đi lên. Hai đóa Lôi Đình thần sen lập tức tại Liễu Huệ trước người ba thước nổ tung, kịch liệt Lôi Đình lực lượng giếng phun mà ra, hai đạo Lôi Đình cổ sáng giữa thiên địa dâng lên. Ầm ầm. Chỉ một thoáng, thiên địa kịch liệt rung dậy. Chói mắt lôi quang đột nhiên xuất hiện ở cuối chân trời bên trên, nổ vang rung trời sau đó mà tới. Trên mặt đất đột nhiên dâng lên một vòng ngũ thải lôi dương, càng ngày càng cao cho đến treo ở cao vạn trượng trống không bên trên. Lăng Chỉ lực khống chế càng cường đại, trực tiếp đem tất cả sóng xung kích ngừng tụ tại xung quanh vài dặm bên trong, cuồng bạo Lôi Đình ba động tại chỗ đập vào Liễu Huệ trên thân, trực tiếp đem đập vào sâu trong lòng đất. Lăng Chỉ đứng sừng sững ở vô tận cuồng bạo lôi hải bên trong, giống như lôi thần tại thế. Hắn đang muốn bắn ra vào lòng đất tìm kiếm Liễu Huệ vết tích, chỉ thấy thâm thúy trong hang một đạo ánh sáng xanh lục hiện lên, Liễu Huệ bị ánh sáng xanh lục bao khỏa vậy mà trực tiếp từ trong bay vụt mà lên, trong chớp mắt xông phá Lôi Đình tụ lung gọn hướng không trung, một nháy mắt biến mất tại Lăng Chỉ ánh mắt bên trong. Chương 536, đại sự bắt đầu. Chương 536, đại sự bắt đầu. Liễu Huệ hóa thân ánh sáng xanh lục kích xạ mà đi, thời gian mấy hơi thở đã tại ở ngoài ngàn dặm, vậy mà trực tiếp vượt ra khỏi Lăng Chỉ thần thức bao trùm khu vực, báo tốc độ đem Lăng Chỉ đều nhìn sửng sốt. Đây là cỡ nào cực tốc? Thế mà so Lôi Đình còn nhanh ra mấy bậc, nếu là Liễu Huệ vừa bắt đầu liền dùng ra loại này tốc độ, làm sao sẽ bị hắn đánh thành bộ này đức hạnh. Lăng Chỉ gãi gãi chán, trong hai con ngươi Lôi Đình tiêu tán lộ ra đen như mực con ngươi, trong mắt lóe ra mấy phần nghi hoặc. Sư tôn, người này dùng cỡ nào bí pháp, thế mà có thể nhanh đến loại này trình độ? Hắn cũng nghĩ minh bạch, như thế cực tốc bí pháp tất nhiên là Liễu Huệ chạy chối chết mấu chốt thủ đoạn, tất nhiên không thể thời gian dài vận dụng, thậm chí chỉ có thể tại mạng sống như treo trên sợi tóc thời điểm bị động phát động, nếu không Liễu Huệ sớm đã dùng nó tới đối phó Lăng Chỉ. Chắc là Hoàng Tuyển quý tộc ban cho hắn đào mệnh chú pháp, cũng chỉ có bọn hắn thủ đoạn mới có thể để cho hắn chạy thoát, nếu không hôm nay tất nhiên bị ngươi truy giết tại cái này. Nếu vi sư không có nhìn lầm, những cái kia chú ấn hẳn là Hoàng Tuyển quý tộc Tát Mạn Đà Hoàng Tuyển hồi thiên chú, chỉ là cuối cùng đạo kia bí pháp chưa từng thấy qua, thoạt nhìn không giống Hoàng Tuyển quý tộc thủ đoạn, ngược lại là cùng Đại Tu Di Sơn một môn bí pháp giống nhau đến mấy phần, thời gian qua đi quá lâu, sư phụ cũng không nhớ rõ. Bạch lão mở mịt thân ảnh đồng bình tại Lôi Đình chân thân bên cạnh, trên dưới quan sát hắn, trước đây Lăng Chỉ điều khiển Lôi Đình chân thân trấn vỡ Hoàng Tuyển quý vương chú, khiến Bạch lão hết sức ngạc nhiên. Đại Tu Di Sơn cũng là một phương đại giới diêm phủ giới bên trong thế lực lớn, bị mấy chục cái giống như giới này đồng dạng tiểu thế giới chen chúc ở trong đó. Chờ ngươi đi lên sẽ biết. Lăng Chỉ mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Hắn còn tại đau lòng ba ước sợi bản nguyên xâm xét, lúc đầu 10 phần chắc 9 sự tình thế mà là tuyển, đều do chết tiệt Hoàng Tuyển quý tộc. Bất quá cũng không có quan hệ, có thể đánh bại hắn lần thứ nhất liền có thể vĩnh viễn vượt qua hắn, hắn cùng Liễu Huệ ở giữa chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn, lần tiếp theo gặp lại hắn, Lăng Chỉ cũng sẽ không lại cho hắn cơ hội như vậy. Lôi Đình tiêu tán mây đen tối lui. Lăng Chỉ đồng bình ở giữa không trung, ngắm nhìn bốn phía cảnh hoang tàn khắp nơi. Duy trì liên tục 2 ngày chém giết cuối cùng hạ màn kết thúc, tất cả quay về bình tĩnh. Chiến trường liên quan đến mấy ngàn dặm, nguyên bản hoang nguyên bị phá hư hoàn toàn thay đổi, sông núi vỡ nát trường hà đứt gãy, cự nhạc sụp đổ núi lửa phun ra, che khuất bầu trời đen sáng bao phủ bốn phương. Chúng võ tu sợ mất mật nhìn lên bầu trời bên trong như rất giống ma Lăng Chỉ, trong lòng hiện ra nồng đậm cảm giác bất lực. Liễu Huệ suýt nữa bị Lăng Chỉ chém giết tại cái này, đại lục đệ nhị cường giả tên tuổi từ đây đổi chỗ, một chút pháp tượng đỉnh phong lão quái vật cũng thu hồi đối Lăng Chỉ lòng kính thị. Bọn họ liền Vương Quế Phân cũng không sánh nổi, lại như thế nào cùng đánh bại Liễu Huệ Lăng Chỉ là địch. Đại chiến kết thúc, Tống Văn Thánh trong lòng nhẹ nhàng thở ra, tâm thần khuấy động vụt lên từ mặt đất, chạy thẳng tới Lăng Chỉ mà đi. Hắn cũng chưa từng ngờ tới sau khi độ kiếp Lăng Chỉ cư nhiên như thế cường thế, tại trước mặt mọi người cứ thế mà đánh bại Liễu Huệ còn suýt nữa đem truy giết tại chỗ. Đây chính là Thần Châu Đại Lục duy nhị Thánh Hỏa cảnh vương giả, Lăng Chỉ lấy pháp tượng cảnh tu vi cường thế nghịch mà thắng, hiện giờ là hàng thật giá thật đại lục đệ nhị cường giả. Nếu là vị kia không có bị điên muốn đối Lăng Chỉ hạ thủ, Thần Châu hoàng triều hiện tại liền có 2 tôn vương giả cấp chiến lực. Đây là hoàng triều khai sáng đến nay 800 năm chưa bao giờ có thịnh thế. Tống Văn Thánh trong cơ thể hạo nhiên chính khí bừng bừng phân chấn, bao vây lấy hắn hướng Lăng Chỉ vị trí bay đi, thật tình không biết hành tung của hắn bị mấy cái hắc ý pháp tượng một mực nhìn ở trong mắt. Tứ ca, ngươi nhìn tên kia toàn thân chính khí lén lén lút lút xem xét liền không giống người tốt lành gì, hắn riêng tư gặp Lăng Chỉ là muốn làm cái gì? Một cái đầy mặt dữ tợn mắt tam giác lão giả toàn thân tản ra âm lệ hung ác khí tức, pháp tượng cảnh đệ thất trọng tu vi ngao ngoe muốn động. Hừ, một thân hạo nhiên thư sinh chính khí, hắn là Tĩnh An Tư Nam cảnh Vũ Hầu Tống Văn Thánh, chỉ là pháp tượng cảnh đệ tứ trọng tu vi, cậu thí không phải một vị khác lão giả tóc hoa dâm lấy ra trừng qua, xem thường nói: "Ba vị huynh trưởng, vạn nhất Lăng Chỉ đột nhiên nhúng tay làm sao bây giờ? Bốn người chúng ta người cũng không phải đối thủ của hắn." "Thì tính sao, ngươi đừng quên hắn chỉ có uy hiếp tại chúng ta trên tay, lão tử cũng không tin hắn không đồng nhất một chút cũng không quan tâm bọn họ tính mệnh. Huống hồ chúng ta phía sau có thể là trên phiến đại lục này người mạnh nhất, hắn Lăng Chỉ muốn động chúng ta còn phải cân nhắc một chút, đánh chó còn muốn nhìn chủ nhân đâu." Cầm đầu tên là Tứ Ca, râu tóc bạc trắng, cao trắng hắc ý pháp tượng ngạo kiểu nói: "Tứ Ca, ta có thể là nghe nói Lăng Chỉ tâm ngoan thủ lạn, thủ đoạn bạo ngược vô cùng, nhất là thích cực hình. Chúng ta..." "Tốt, không cần lại nói." Đại ca đích thân dẫn người đi Tây Bắc đạo, Lăng Chỉ lúc này đoán chừng còn chưa biết. "Chúng ta không thể để họ tống tiếp cận Lăng Chỉ, các huynh đệ cho ta xông đi lên ngăn lại hắn." Sau lưng ba cái pháp tượng hậu kỳ thấy thế cũng chỉ có thể lập tức lên đường, chạy thẳng tới Tống Văn Thánh mà đi. Bốn vị pháp tượng cùng nhau nổ bắn ra nhấc lên to lớn tiếng gió hú, mới vừa yên tĩnh lại chiến trường lần thứ hai truyền ra động tĩnh, bốn định khởi hành rời đi các vị võ tu cùng nhau dừng bước lại hướng trong tràng nhìn lại. Chỉ thấy bốn cái khí thế hung hăng pháp tượng cảnh hậu kỳ người áo đen hướng về Tống Văn Thánh phương hướng dồn sức, người cầm đầu càng là pháp tượng định phong định cấp tồn tại, từng cái cầm trên tay đao mang kiếm xem xét liền không có an cái gì hảo tâm. Mượn Thần Châu hoàng triều Tĩnh An Tư danh khí, Tống Văn Thánh tại Nam cảnh thanh danh khá lớn, ở đây có không ít người đều nghe qua thậm chí biết hắn. Mọi người gặp hắn chạy thẳng tới Lăng Trì mà đi, mà hắn về sau còn có mặt khác bốn vị người áo đen theo đuổi không bỏ đi theo, nhìn qua giống trả thù hoặc chặt giết. Bọn họ điên rồi phải không? Dám ở Lăng Trì dưới mí mắt đối Thần Châu hoàng triều Tĩnh An Tư Vũ Hầu độc thủ. Bước bách tại đối Lăng Trì thủ đoạn hiểu rõ, trong đám người một chút cùng Thần Châu hoàng triều có khúc mắc pháp tượng cường giả xoay người chạy không chút do dự, sợ lưu lại nữa sẽ bị Lăng Trì truy giết tại cái này. Cầm đầu vị kia không phải 200 năm trước hành hành bá đạo cự khấu Trương Vượng sao? Nghe nói hắn đoạt Thần Châu hoàng triều đồ vật bị vị kia thần bí tồn tại đánh chết a. Chẳng lẽ nghe đồn là giả dối? Không sai, phía sau hắn một người trong đó Lao Phu cũng nhận biết, chính là hơn 100 năm trước sinh động tại Nam cảnh mấy đạo bên trên Hỏa Sơn bang thái thượng trưởng lão, trên đường đều đang đồn hắn đi ra tìm kiếm phá cảnh cơ duyên, không nghĩ tới thật đúng là bị hắn đột phá đến pháp tượng cảnh đệ bắt trọng. Những này biến mất nhiều năm cường giả lại xuất hiện, xem bọn hắn quần áo trang phục, tỷ lệ lớn là cùng một thế lực sở thuộc, cũng không biết người nào có thể đè ép được đám này ác ôn. Trước mắt Thần Châu trừ Thần Châu hoàng triều bị kia, còn có thể có người khác sao? Không nghĩ tới vị kia thế mà thu nạp những này ngày xưa hung khấu ác ôn. Im lặng. Ngươi chán sống phải không? Vị kia ngươi cũng dám bố trí. Tống Văn Thánh gấp gáp bận rộn sợ muốn đi gặp vị kia Thần Châu ác hổ, mà vị kia Thần Châu võ vương người lại muốn đối Tống Văn Thánh xuất thủ, ở trong đó chẳng lẽ ẩn giấu đi cái gì mờ ám? Chẳng lẽ là? Ý niệm tới đây, trong lòng mọi người kịch chấn, liếc nhìn nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy vẻ không thể tin được. Một đám võ tu nghị luận ầm ĩ, đôi mắt không chớp một cái nhìn chằm chằm trên chiến trường, phảng phất nhìn thấy một tràng đủ để khiếp sợ toàn bộ Thần Châu đại lục sự kiện bắt đầu. Tống Văn Thánh phát giác được mình bị người để mắt tới, lúc này kịp phản ứng người sau lưng là võ thần công Tâm Phúc, hắn mới vừa thả xuống tâm lần thứ hai nhấc lên. Chương 537, hy sinh vì nghĩa. Chương 537, hy sinh vì nghĩa. Bởi vì Lăng Chỉ cùng Liễu Huệ giao thủ dư âm quá thịnh không ngừng đánh thẳng vào chúng võ tu, để Tống Văn Thánh cùng một đám võ tu không thể không vừa lui lại lui, cho đến rút lui ở ngoài ngàn dặm mới dừng lại. Lúc này hắn cách Lăng Chỉ còn có 500-600 dặm xa, mắt thấy sau lưng cường địch sắp tới, Tống Văn Thánh trong mắt vẻ kiên định cũng càng rõ ràng, hắn biết giờ phút này đã là lui lại không đường. Mà thôi, như vận mệnh đã như vậy, học sinh làm bỏ sinh mà lấy nghĩa mà thôi. Tống Văn Thánh khỏe miệng hiện lên một vệt lạnh nhạt cười yếu ớt, từ khi đáp ứng võ uy nhờ vả về sau, hắn cũng đã cuốn vào trận này âm như vòng xoáy bên trong sao, nhưng hắn không có chút nào hối hận. Mặc dù hắn luôn luôn không thích Lăng Chỉ động một tí liền đại khai sát giới, những nơi đi qua núi thây biển máu vong hồn vô số, làm việc bội bạc huyết tinh khốc liệt bất chấp vương pháp không lưu người sống thô bạo bá đạo tác phong. Thế nhưng võ thần công chỗ làm cách làm cũng cùng trong lòng hắn đạo nghĩa đi ngược lại, cả hai so sánh hắn ngược lại càng muốn khuynh hướng tu tập lôi pháp sát uy cái thế thần châu tiêu giao hầu. Mà ở cái này sinh tử quan đầu, hắn không thể không một lần nữa dò xét chính mình đối Lăng Trì cách nhìn, có lẽ Lăng Trì hành động mới là thích hợp nhất tầng dưới chót tán tu vũ tu đường, tại cái này tán khốc thế giới bên trong, sinh tồn cùng chính nghĩa giới hạn thường thường mơ hồ không rõ, không thể cơ đũa cả nắm. Trương Vượng pháp tượng cảnh đệ tiểu trọng, tu vi cao nhất tốc độ nhanh nhất, vốn là cuối cùng xuất phát hắn lại cách Tống Văn Thánh gần nhất, đem ba vị huynh đệ xa xa bỏ lại đằng sau. Hắn cũng biết cái sau ba người e ngại Lăng Trì hung uy, không dám chạy quá nhanh, lấy chính mình mạng chó đi cược tôn kia ma thần nhân vật sát tâm. Hừ, rác rưởi đồng dạng nhân vật, tham sống sợ chết sợ đầu sợ đuôi. Các ngươi cũng xứng cùng ta Trương Vượng làm huynh đệ. Nếu không phải lão nhi kia thực lực quá mức khủng bố, lão tử há có thể đáp ứng cùng các ngươi cái nghĩa? Một đám phế vật. Các ngươi cũng không nghĩ một chút, nếu là bị Tống Văn Thánh hỏng đại sự, lão nhi kia há có thể tha cho các ngươi, thật sự cho rằng hắn giống nhìn qua như vậy hiền lành sao? Trong lòng của hắn cười lạnh một tiếng, toàn thân sát khí ngút trời, tựa như một tôn như cự thú gầm thét, tốc độ càng lúc càng nhanh. Tống Văn Thánh khinh miệt liếc qua sau lưng gần trong gang tấc Trương Vượng, trong mắt hạo nhiên chính khí bộc phát, một tôn cao ngàn trượng thư sinh pháp tượng xuất hiện giữa thiên địa. Thư sinh pháp tượng cầm trong tay cuốn sách, khuôn mặt trang nghiêm, toàn thân bao phủ tại hạo nhiên chính khí bên trong, trong ánh mắt để lộ ra kiên nghị cùng nho nhã. Nồng đậm hạo nhiên chính khí ngưng tụ không tan, giống như một vòng huy hoàng mặt trời xua tan thế gian âm mị tà ma. Trương Vượng bị hạo nhiên chính khí bao phủ ở bên trong, trong lòng vậy mà cảm thấy một tia chột dạ cùng e ngại. Chết tiệt hạo nhiên chính khí, để ngươi đối địch với ta, trước làm thịt ngươi. Trương Vượng cầm trong tay chiến kiếm, phất tay mấy chục đạo kim sắt kiếm khí bắn mạnh mà ra. Thư sinh pháp tượng trên thân ngưng tụ chính khí áo giáp chỉ kiên trì mấy hơi thở liền bị sụp đổ thành mảnh vỡ, sau đó thân thể càng là bị sắc bén vô cùng kim sắt kiếm khí cắt chém thành mấy khối, biến thành hạo nhiên chính khí trở về thiên địa. Phúc pháp tướng bị phá, Tống Văn Thánh bị phản vệ sắc mặt bỗng nhiên trắng nhợt, một cái nghịch huyết phun ra, đã bị Trương Vượng đả thương. Hai người tu vi chênh lệch quá lớn, chọn vẹn ngăn cách 6 cái tiểu cảnh giới. Cũng không phải là mỗi người đều nắm giữ lăng trì đồng dạng vượt cấp giết địch chiến lực cùng sát lực, Tống Văn Thánh ở giữa không trung hối hạ điên của phi, cuồng phong gào thét thổi đến áo quần hắn phần phật. Trăm dặm chi địa thoáng qua liền qua, mắt thấy cách lăng trì vị trí còn có mấy trăm dặm xa, Tống Văn Thánh trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ cùng xấu hổ. Chính mình tu vi có hạn, dính líu đến bực này đại sự bên trong liền cái người mang tin tức việc cần làm đều làm không xong sao? Không, nếu là chết đi như thế, chẳng phải là mặt mũi mất hết, muốn bị phía dưới các sư minh đệ tươi sống chết cười. Người đọc sách thích sĩ diện, chỉ tranh một hơi. Tống Văn Thánh tay bấm chỉ ấn, điên cuồng nghiền ép trong cơ thể trong khí hải hạo nhiên chính khí. Thánh khiết vô song hạo nhiên chính khí cực tốc lên cao, tại cao vạn trượng chống không bên trên ngưng tụ thành 8 cái kim quang lóng lánh trăm trượng chữ lớn có, chói mắt vô cùng. Sư môn gặp nạn lăng chỉ mau trở về 8 chữ to như một cái cự truy đánh trúng Trương Vượng chán, để hắn tim đập rộn lên mắt tối sầm lại. Hỏng. Hắn không nghĩ tới pháp tượng trung kỳ tu vi Tống Văn Thánh còn có ngón này, lấy lăng chỉ thị lực chắc hẳn tùy tiện liền có thể phát hiện cái này 8 cái kim quang lóng lánh chữ lớn. Trước mắt chỉ có thể trước đem Tống Văn Thánh chém giết, chờ lăng chỉ đến, hắn lại mượn võ vương hùng uy thi nói uy hiếp một phen, chắc hẳn còn có mạng sống cơ hội. Ngươi làm hỏng đại sự của ta, trước muốn ngươi mạng chó. Trương Vượng giữ tận mặt già bên trên hiện lên nồng đậm sát cơ, chiến kiếm trong tay giơ cao, kim sát khí ngút trời. Hy vọng tiểu tử kia có thể nhìn thấy, không phải vậy Tống Mộ chẳng phải là chết vô ích. Tống Văn Thánh sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, hạo nhiên chính khí hao hết phía sau hết sức yếu ớt, ánh mắt của hắn lại hết sức thoải mái, đã sớm đem sinh tử coi nhẹ. Xoay người mặt hướng Trương Vượng chém tới kiếm khí, lông mày đều không nháy mắt một cái, bình tĩnh đến giống như không có chút rung động nào hồ nước. Khoe miệng có chút câu lên hơi có vẻ ý trào phúng, hắn nhìn đối phương kinh sợ mặt, vậy mà hiện lên mấy phần giễu cợt, hiển nhiên là đối Trương Vượng hết sức khinh bỉ. Trương Vượng bị Tống Văn Thánh trên mặt dần dần nổi lên trào phúng như kim châm nội tâm. Ngươi bất quá đợi làm thịt cừu non, còn dám trào phúng với ta? Chém chết ngươi a! Sắc bén kim sắc kiếm khí cắt không khí, phát ra bén nhọn tiếng rít, cực tốc bắn mạnh đến Tống Văn Thánh trước người. Màu vàng kiếm khí tại hắn trong con mắt càng thả càng lớn, hắn tránh không ra, chỉ có thể nhắm mắt vươn cổ chịu chết, là bất đắc dĩ cũng là thản nhiên. Trong lúc nhất thời hắn bên thai phảng phất truyền đến chính mình khi còn bé học đường tiếng đọc sách, thanh niên thời kỳ cùng đồng môn đánh nhau vì thể diện tranh chấp tâm thanh, trung niên lúc đắc ý lòng dạ thiên hạ, sau này già rồi bày mưu nghị kế, trí tuệ như đuốc. Còn có các sư huynh đệ đối mặt quỷ tộc cùng yêu tà đổ thành lúc hào phóng chịu chết sục sôi cùng oanh liệt, cùng với chính mình bởi vì du học mà vắng mặt trận này lòng trọng chịu chết vô hạn tiếc nuối cùng tự trách. Hắn ở đấy lòng lặng yên thở dài, mặc dù liền muốn lấy loại này phương thức chết ở chỗ này, nhưng cũng không tính cho thư viện tiên sinh cùng các sư huynh đệ mất mặt. Đời này của hắn tuy có tiếc nuối, lại không thẹn lương tâm. Tại sắp chết lúc, trong lòng hắn không có chút nào hoảng hốt, chỉ có đối diện quá khứ tốt đẹp hồi ức cùng đối các sư huynh đệ ấy nấy. Bốn phía ồn ào náo động tiếng gió đình trệ, không khí phảng phất tại một nháy mắt ngưng trệ xuống, gào thét mà tới kiếm khí kêu to đột nhiên biến mất, xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Một đạo âm thanh trong trẻo đột nhiên tại Tống Văn Thanh trước người vang lên, tại ta lăng chỉ dưới mí mắt cướp giết hoàng triều vũ hầu, với lao cẩu lá gan cũng không nhỏ. Thanh âm bình tĩnh hơi có chút run rẩy, Tống Văn Thánh thậm chí có thể từ trong nghe ra áp chế ở đáy lòng chỗ sâu nhất lửa giận cùng sát khí, giống như sắp núi lửa bộc phát, lúc nào cũng có thể để thiên địa biến sắc nhật nguyệt vô quang. Tống Văn Thánh nghe vậy lập tức mở to mắt, trước mắt một đạo thon dài tráng kiện thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện trước người mấy trượng, Trương Vượng kiếm khí cũng bị tiêu trừ ở vô hình. Cường tráng trên thân trần trụi, màu đồng cổ rực rỡ ở phía trên lập lòe, giống như ngàn luyện bảo khí. Rộng lớn hai vai tựa như có thể nâng lên vạn quân gánh nặng, thẳng tắp sống lưng giống như sắt thép đúc thành, cho hắn một loại không thể dung chuyển lực lượng cảm giác. Từ phía sau lưng nhìn lại, đạo kia thân hình phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể, tản ra một loại hùng hồn khí thế. Thanh âm này hắn quá quen thuộc, chính là vừa rồi đánh bại Quỷ Vương Liễu Hoè Tiêu Giao Hầu Lăng Chỉ. Chương 538, núi lửa đem bạo. Chương 538, núi lửa đem bạo. Tống Văn Thánh trong lòng lớn thư một hơi, hắn vốn tử trí đã sinh, nhưng chưa từng nghĩ Lăng Chỉ ngăn cách như vậy khoảng cách thế mà có thể tại loại này thời khắc mấu chốt kịp thời chạy tới, xem như là nhặt một cái mạng. Chỉ thấy Lăng Chỉ toàn thân uy áp như vực sâu biển lớn, một cái tay nổi gần xanh bóp lấy Trương Vượng cái cổ, đem nâng ở giữa không trung nghiêng đầu đánh giá. Một cái tay khác tiện tay vung lên, tối sầm lam một đỏ tươi hai đạo đao quang bắn mạnh mà ra, trực tiếp đem xa xa theo ở phía sau ba vị người bị hại sâu thành một chuỗi đưa đến trước người. Toàn bộ quá trình thậm chí không dùng đến một cái hô hấp, liền đem bốn vị pháp tượng hậu kỳ chế phục, trong đó còn có một tôn pháp tượng cảnh đệ tiểu trọng. Tống Văn Thánh đứng xa xa nhìn Lăng Trì đánh bại Thánh Hỏa cảnh vương giả Liễu Hoè lúc khiếp sợ, cũng so ra kém ngăn cách như vậy khoảng cách tận mắt nhìn thấy Lăng Trì động thủ tới hoảng sợ. Lăng Trì đa tạ Văn Thánh tiên sinh ngàn dặm cho biết, tại hạ sư môn gặp phải khách khí còn mời tiên sinh nói thẳng. Lăng Trì bàn tay lớn nắm chặt đem Trương Vượng bóp mạch máu bạo khởi, sắc mặt đỏ lên phát tím, đừng nói nói chuyện, liền thở dốc đều làm không được. Lăng Trì lại không nghĩ lập tức làm thịt hắn, tạm giữ lại tra hỏi một chút thông tin. Lăng Hầu, sự tình khẩn cấp ta nói ngắn gọn. Võ Thần Công hiện tại muốn đối phó ngươi, hai ngày phía trước, hắn phân công Tâm Phúc cùng Võ Huy tiến về Tây Bắc Đạo đuổi bắt ngươi sư môn trên dưới, ý đồ dùng cái này áp chế ngươi đi vào khuôn khổ. Tống Văn Thánh mở miệng một cái mắt, Lăng Chỉ sắc mặt nháy mắt cực kỳ âm trầm. Hắn tại ở ngoài ngàn dặm liền từ trong thần thức nhìn đến mấy cái người áo đen truy sát Tống Văn Thánh, cùng Tống Văn Thánh treo ở thiên khung bên trên tám chữ to, trong lòng lúc này hơi hồi hộp một chút, liền lo lắng không yên chạy đến, không nghĩ tới thế mà được đến như vậy tin dữ. Hắn hiện tại sư thừa chỉ có Hạc Huyện Thất Tinh Võ Quán cùng Bạch Lao, cái trước vì sư phụ cái sau vì sư phụ, cả hai đợi hắn đều là vô cùng tốt. Bạch Lao chính mình tùy thân mang theo, xảy ra chuyện chỉ có thể là một vị khác sư phụ. Võ Thần Công là tên vương bắt đàn nào? Võ gia vị kia thần bí thánh hỏa cảnh vương giả. Lăng Chỉ nhíu mày lại, trong lòng đã có đáp án. Chính là người này, đồng thời tại 300 năm trước liền đã đăng đỉnh thánh hỏa cảnh vương giả, đoán chừng so Quỷ Vương Liễu Hoại càng mạnh. Tống Văn Thánh không nghĩ tới Lăng Chỉ căn bản không biết Võ Thần Công đại danh, giải thích về sau tiếp tục nói. Võ Uy lo lắng ngươi sư môn bị hại, đặc biệt tại trước khi đi nâng ta trước đến tìm ngươi. Để ngươi ngàn vạn tỉnh táo không nên xúc động, hắn cho dù chết tại phía Tây Bắc, cũng sẽ bảo vệ ngươi sư môn trên dưới. Liền trong đại doanh Bắc Hàn cung trên dưới cũng bị Tâm Phúc giám thị, hắn thậm chí chuẩn bị an bài Vũ thị tử đệ cưới sư phụ của ngươi tiểu nữ nhi Triệu Nhụy làm thê, Võ Thần Công chuyến này nhất định phải được, ngươi có thể nhất thiết phải cẩn thận. Võ Uy là Vũ thị hoàng tộc tử đệ, ở trong tộc rất có hy vọng, chỉ là bảo vệ ngươi sư môn tính mệnh, nghĩ đến không phải việc khó. Hắn muốn ngươi tìm kiếm địa phương tiềm tu, chỉ đợi tu vi vượt qua Võ Thần Công lại báo thù này. Tống Văn Thánh lòng nóng như lửa đốt, tốc độ nói nhanh mà rõ ràng, mà ở hắn nhìn về phía Lăng Trì một khắc này, trong lòng liền dâng lên sâu sắc bất đắc dĩ. Vẹn vẹn một cái hắn liền biết rõ, chính mình căn bản không có khả năng khuyên được trước mắt tòa này sắp bạo tạc nhân hình núi lửa. Lăng Chỉ từ trước đến nay lấy huyết tính và cương manh tính tình chứ danh, lấy hắn thả gãy không công tính cách, tuyệt sẽ không lựa chọn trốn đi nhẫn nhục khổ tu. Cái kia ngắn ngủi mấy chục chữ, chữ chữ châu ngọc đều giống như thiết truy đồng dạng, hung hăng nện ở Lăng Chỉ trong lòng, đau đến trên mặt hắn nổi gân xanh, huyệt thái dương thình thịch chực nhảy. Hai mắt nháy mắt thay đổi đến đỏ thẫm, thái dương nô lên cao cao, phản phất lập tức liền muốn nổ tung. Không hề nghi ngờ đây là Lăng Chỉ vô cùng giận điềm báo, phản phất một tòa sắp phun trào núi lửa, ẩn chứa lực lượng vô tận cùng lửa giận. Tại tâm hồn của hắn bên trong, cái kia một sợi vinh quang tột đỉnh sát y vang lên ong ong, thay đổi đến càng thêm đỏ tía. Đôi mắt đột nhiên bị nồng đậm huyết sắc bao trùm, nồng đậm đến cực điểm sát khí giống như mãnh liệt thủy triều, xung quanh hơn nghìn dặm bên ngoài bầu trời, bị nhiễm đến một mảnh đỏ tươi, huyết hải tại trời nghiêng che mà xuống. Màu đỏ tím sát khí mây lặng yên chuyển biến, rào rạt sát lục ma diễm phóng lên tận trời, đỏ tươi bên trong mang theo hắc mang ma diễm, tựa như muốn tiêu toàn bộ thế giới, ở trên không trung trải rộng ra ngàn dặm xa. Nhiệt độ nóng bỏng đem không khí nướng đến khô nứt, vô số không gian tại khủng bố nhiệt độ cao dưới ảnh hưởng rách ra khe hở. Sáng rực sóng nhiệt không ngừng đập hướng phương xa, cả bầu trời đều đang thiêu đốt, nổi lên mãnh liệt sóng lớn. Bên ngoài mấy trăm dặm, quan chiến võ tu còn không kịp chạy trốn bị sát lục ma diễm bao phủ trong đó, lập tức mồ hôi lạnh ứa ra, sau lưng nháy mắt ướt đẫm. Ở ngoài ngàn dặm một chỗ u ám không gian dưới đất bên trong, Thoi Thóp Liễu Huệ đột nhiên mở hai mắt ra, tâm thần không ngừng rung động. Bản tọa đều bị bức đến cái này phần bên trên, Lăng Chỉ tiểu tặc còn muốn giết ta. Như vậy nồng đậm sát khí, hắn đến cùng giết chóc qua bao nhiêu sinh linh? Liễu Huệ kéo lây chỉ còn một cái tức giận tổn thương thân, cắn răng lần thứ hai lao nhanh. Hắn xin thể lần này không chạy ra mấy bạn dặm, tuyệt đối sẽ không dừng lại. Lăng Hầu tỉnh táo, Võ Thần Công chủ yếu là muốn đối phó ngươi, hoặc là mưu cầu ngươi cái nào đó bảo vật. Chỉ cần ngươi không biết thân, sư môn của ngươi tất nhiên không người dám động. Tống Văn Thánh trên trán mồ hôi lạnh đều xuống, hắn cùng Lăng Chỉ cách gần nhất, đối trước mắt cuồng bạo không nghĩ sát khí cảm thụ trực tiếp nhất, khóe miệng của hắn co quắp tranh thủ thời gian quên đủ, sợ Lăng Chỉ lập tức liền muốn đại khai sát giới. Tiểu đô đệ chớ hoảng sợ, sư phụ nhớ tới ngươi từng cho qua ngươi vị sư phụ kia một chút hộ thể lôi châu, trong đó có ngươi một tia thần hồn lực lượng. Sư phụ hiện tại dùng thần hồn giúp ngươi điều tra một phen, lại làm tính toán. Bạch Lao thuần hậu âm thanh tại Lăng Trì đáy lòng đúng lúc vang lên. Lăng Trì nghe vậy hít sâu một hơi, lập tức đóng lại đỏ tươi hai mắt, thần hồn chấn động ở giữa điều tra chính mình từng đem giao cho Triệu Khánh đám người hộ thể Lôi Châu, đồng thời nhắc nhở cái sau nhất định muốn tiếp thân cất giữ, còn tại Thần Châu đại doanh Bắc Hàn Thiền Ngọc trên thân cũng có. Lôi Châu trong đó có một tia chính mình thần hồn lực lượng, chỉ cần Lôi Châu vỡ vụn, hắn tất nhiên có cảm ứng. Một cỗ vô cùng bàng bạc to lớn thần hồn lực lượng đột nhiên tràn vào Lăng Trì thức hải, Bạch Lao thần hồn lực lượng quần quần vô biên, Lăng Trì rung động trong lòng không thôi. Giờ phút này đối Bạch Lao thực lực có đại khái hiểu rõ. Thời gian khẩn cấp, hắn không để ý tới nghiên cứu Bạch Lao tu vi, nặng tâm ngưng thần cảm ứng phân đi ra thần hồn lực lượng an uy. Thần hồn vào thiên địa, hô hấp khí tự nhiên. Sau một lát, Lăng Chỉ mở hai mắt ra, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Lôi Châu lúc này bình yên vô sự, Triệu Khánh đám người hẳn là không có lo lắng tính mạng. Hắn tại giới này trói buộc không nhiều, Bạch Lao xem như là mang theo người trọng yếu nhất trói buộc. Dinh Châu Hạc Huyện Thất Tinh Võ Quán là hắn vừa vào giới này nhờ bao che chỗ. Sư phụ Triệu Khánh cùng sư nương Dương Thục đều đợi hắn vô cùng tốt, giống như nửa cái phụ mẫu đồng dạng đối hắn coi như mình ra. Một kiền sư minh đệ sư tỷ muội cũng cùng hắn quan hệ mười phần hòa hợp, tựa như ruột thịt cùng mẫu sinh ra đồng dạng thân cận. Bây giờ Võ Vương lại dám đối với chính mình số lượng không nhiều trói buộc hạ thủ, lấy chính mình ngày xưa sư môn uy hiếp chính mình, thật làm hắn Lăng Chỉ mềm yếu có thể bắt nạt, mặc hắn nắm phải không? 3. Các ngươi mấy cái hà binh giải tướng là Võ Thần Công người? Ân. Lăng Chỉ đưa tay một cái tát mạnh, tiện tay đem một cái xiên tại trảm mã đao bên trên xui xẻo đầu của bạo, 7000 vạn sợi bản nguyên sấm sét trả lại. Chư vượng bị hắn bóp lấy cái cổ, nó tại giữa không trung như cùng chết cá, mặt khác hai cái người bị hại khí tức vẻ ngoài treo ở trả mã đao bên trên, sát lục ma diễm nhập thể, cách tử vong chỉ có cách nhau một đường. Lăng Chỉ hít sâu một hơi, trên đỉnh đầu còn đang không ngừng khuyết tán ngàn dặm ma diễm bị hắn toàn bộ hút vào trong bụng, sau đó mũi chân điểm một cái, một đóa mấy trượng lớn nhỏ ma diễm hoa sen xuất hiện tại dưới chân, đem hắn cùng Tống Văn Thánh nâng ở giữa không trung. Văn Thánh tiên sinh tình này, Lăng Chỉ vĩnh viễn khắc ghi trong lòng, về sóc nhưng có sai khiến, không chối tử. Lăng Chỉ thu hồi Trảm Mã đao, đem ba người ngược lại nhấc lên nhắc tới trong tay, khống chế ma diễm liền đi, trong chớp mắt biến mất tại cái này mảnh tràn đầy vết thương đại địa bên trên. Chương 539, Kim Giáp Triệu Qua. Chương 539, Kim Giáp Triệu Qua. Hai ngày phía trước, liền tại Lăng Chỉ còn tại cùng Liễu Huệ hai phu thê tiến hành ba người sinh tử đại hôn chiến thời điểm. Xa tại Tây Bắc đạo Dinh Châu Hạc huyện, một chiếc xanh biếc bẹ trúc đột ngột xuất hiện tại cái này tòa thành nhỏ trên không. Bẹ trúc lên mấy đạo thân ảnh ngạo nghễ mà đứng, người cầm đầu lão giả tóc trắng đứng tại bẹ trúc bên trên, trắng như tuyết con ngươi lạnh lùng nhìn xuống phía dưới bần hàn thành nhỏ. Pháp tượng cảnh đỉnh phong uy áp vừa muốn khuyết tán ra, lại bị bên cạnh võ uy gắt gao ngăn lại, nhưng vẫn là không thể tránh khỏi tiết lộ một tia đi ra đem cả tòa thành trì bao trùm. Bạch lão lớn, ngươi nghĩ náo ra nhân mạng phải không? Võ Vương đại nhân cũng không có phân phó bản hầu mang người chết trở về phục mệnh. Võ uy sắc mặt đỏ đến phình to, gắt gao ngăn cản pháp tượng đỉnh phong uy áp. Chết đến một chút người tính là gì? Hạc huyện như thế nhiều người, chẳng lẽ mỗi một cái đều cùng hắn Lăng Chỉ có quan hệ? Các ngươi sợ hãi Lăng Chỉ, lão tử cũng không sợ. Tiêu lão đại vừa mở miệng chính là hiện lộ ra tự thân tội phạm khí chất, một mặt kinh miệt nhìn xem võ uy. Hắn Tiêu lão đại có thể là Thần Châu đại lục bên trên đệ nhất cường giả người, vào Nam gia bắt chưa hề sợ qua người nào. A, có đúng không? Bạch lão lớn ngươi cũng có thể cùng Quỷ Vương Liễu Huệ đại chiến 3000 hiệp. Võ uy sắc mặt phát tím, ngoài miệng lại không tha người. Trong lòng hắn, Lăng Chỉ có thể là có thể cùng Liễu Huệ liều mạng tồn tại, ngươi Bạch Nhãn Lang dựa vào cái gì không sợ Lăng Chỉ? Bạch Lang bị tức giận đến mắt trợn trắng lên, đây chính là Thánh Hỏa cảnh vương giả, ta họ Bạch có tài đức gì, có thể cùng hắn đại chiến 300 hiệp, không bị người một bàn tay đánh chết đều tính toán hắn mạng lớn. Nếu không phải Võ uy là hoàng tộc tử đệ, những người khác dám can đảm như vậy ngỗ nghịch chính mình, sớm đã bị hắn một bàn tay đập bay trên mặt đất. Hai người tại bệ trúc bên trên đấu pháp, phía sau bốn người có chút hăng hái nhìn xem Võ uy, dám lấy pháp tượng cảnh đệ ngũ trọng đối kháng pháp tượng đỉnh cao nhất, chúng ta nguyện xưng ngươi là tối cường. Ta nói Võ đại nhân, ngươi hà tất phải như vậy đâu, Bạch Lang lão đại muốn giết người ngươi liền để hắn giết nha. Theo lão phu biết, ngươi cùng cái kia Lăng Chỉ không thân chẳng quen, hà tất như vậy làm hắn vui lòng sau lưng cả người khoác áo choàng tóc hai bù sụt như núi lão giả mở miệng cười nói. Võ Vương đại nhân mệnh bản hầu trước đến mời Lăng hầu sư môn gia quyến, bản hầu đương nhiên muốn bảo chất bảo lượng hoàn thành nhiệm vụ, chư vị không muốn phức tạp. Võ uy trong mắt lửa giận càng long trọng, trước mắt mấy người đều là võ thần công tâm phúc, nhưng hắn một cái liền nhận ra, bọn họ rõ ràng chính là đã sớm chết mấy trăm năm cự khấu tội phạm, lại bị võ thần công lặng yên thu nạp vì hắn trong bóng tối hiệu lực. Có lẽ là võ thần công uy danh tại mấy vị hắc y dị pháp tượng trong lòng uy áp quá nặng, cũng có thể là võ uy hoàng tộc thân phận, Bạch lão hơn người vẫn là có chỗ thu lại, ít nhất một thân uy áp thu về. Lúc này trong thành tu vi cao nhất người không phải Triệu Khánh, mà là Ngự Long vệ cùng Tĩnh An Tư chuyên môn phái tới trong bóng tối bảo vệ bọn họ thần biến cảnh trong quân hán tướng. Từ khi Lăng Chỉ ở bên ngoài thanh danh càng lúc càng lớn, hoàng triều triều đình cũng lo lắng có sẽ cho cùng rất dậu hạ người đến ám sát Lăng Chỉ uy hiếp, vì vậy phái ra Ngự Long vệ hán tướng cùng Tĩnh An Tư ám tuyến tiềm phục tại Hạc huyện, để tránh có không đành lòng nói sự tình phát sinh. Ngự Long vệ kim giáp doanh tướng Triệu Qua đầy mặt lạc thai hồ, thần biến trung kỳ tu vi nhưng là một thân một mạc trang phục, giả dạng làm buôn bán thịt đồ tể tại Hạc huyện ẩn tàng đã có mấy tháng. Trước đây hắn từng tới đây tuyên chỉ, hoàn thành nhiệm vụ về sau mới vừa trở về liền tiếp vào tới đây hộ vệ nhiệm vụ, tại ngoài sáng bên trên phối hợp Tinh An Tư ám tuyến tạo thành hiệu bơn, đem Triệu Khánh cùng Thất Tinh Võ Quán một đám người hộ đến cực kỳ chặt chẽ, liền xung quanh 500 dặm bên trong yêu tà tinh quái đều bị hắn âm thầm ra tay làm thịt phải sạch sẽ. Nhờ vào Lăng Chỉ từ trước đến nay không lưu người sống phong cách, đến bây giờ cũng không có người trước đến trả thù. Hạc huyện bây giờ người đến người đi phồn hoa dị thường, hành hương đi giả nối liền không dứt, lui tới võ tu nhiều vô số kể, thế nhưng dám gây chuyện nhưng là một cái cũng không có. Hạc huyện Tinh An Tư bên một chỗ quán thịt bên trên, Triệu Qua thuần thục cắt lấy một khối chân thu thịt ném cho quán thịt phía trước ngừng chân thủy nhuận quả phụ, cũng không hỏi đối phương cần tiền, mà là hướng về phía cái sau cười toe toét miệng rộng nháy mắt mấy cái. Lấy bể nấu cho chúng ta loãn loãn bồi bổ. Tối nay, ân, cho vi huynh lưu cái cửa. Phụ nhân che miệng bật cười, tuổi tròn đôi mươi trắng non gương mặt xinh đẹp bên trên hai đoàn đỏ bừng hiện lên, một đôi mắt đẹp nhìn quanh ở giữa thu thủy như hoàng, tơ tình liên tục, một mạc áo xuân khó nén nàng có lồi có lõm thân thể. Tựa hồ là chịu không được Triệu Qua xâm lược tính 10 phần ánh mắt, phụ nhân có chút nghiêng người sang đi, nhìn ngang thành núi nhìn nghiêng thành đỉnh. Triệu Qua nháy mắt càng có hào hứng, phụ nhân xấu hổ mang thẹn dáng dấp nhìn đến Triệu Qua thèm ăn nhỏ dãi. Chờ nô gia ngoan ngoãn ngủ về sau lại đến, chớ có quấy rầy tả hữu đồng hương phụ nhân tả hữu đảo mắt một cái, gặp bên cạnh không người tiếp cận, liền thấp giọng nói xong liền đi. Đem tiểu nha đầu đưa đến gia gia của nàng nhà đi, mỗi lần đều sợ đánh thức nàng, vì minh bực này huyết khí phương cương hán tử há có thể tận hứng. Triệu Qua nhìn qua phụ nhân chập chờn bóng lưng trên mặt hiện lên một vệt nam nhân đều hiểu mỉm cười. Phụ nhân trượng phu lên núi đi săn lúc vô ý gặp nạn, về sau liền độc thân mang theo ngoan ngoãn khó khăn sống qua ngày. Hắn cùng phụ nhân bất quá nói tả tướng gặp, anh hùng cứu mỹ nhân đuổi chạy một nhóm hán tử say về sau hai người liền tuổi khô gặp phải liên hỏa, cùng nhau đốt lên tới. Sau đó một mực như keo như sơn, nếu không phải trở ngại phụ nhân tông tộc quy củ cùng nhiệm vụ, hắn đã sớm quang minh thân phận lấy đối phương qua cửa. Triệu Qua hận không thể lập tức trời tối, cười phóng đãng mới vừa cầm lấy khăn lau chuẩn bị lau tay. Một cố cường hành pháp tượng cảnh khí tức phô thiên cái địa bao phủ mà tới, hắn nháy mắt sắc mặt đại biến. Không tốt, có tuyệt đỉnh cường địch đột kích. Triệu Qua ánh mắt ngưng lại, không kịp nghĩ nhiều, lúc này vụt lên từ mặt đất. To con thân thể xuất hiện tại Tịnh An Tư trên không lúc, buôn bán thịt đồ tể Triệu Qua đã biến thành cầm trong tay đầu báo kim thương, một thân uy nghiêm kim giáp ngự long vệ kim giáp doanh hạ tướng. Thần đâu ngự long vệ kim giáp doanh Triệu Qua tại cái này. Hà Phương cao nhân dáng Lâm Hạc huyện, còn mời hiện thân gặp mặt. Triệu Qua quát to một tiếng, thanh âm hùng hồn nháy mắt truyền khắp cả tòa thành trì, trong thành đại tiểu vũ tu còn không có từ vừa rồi cường hành khí tức bên trong lấy lại tinh thần, nghe thấy thanh âm hắn lúc mới đột nhiên bừng tỉnh. Còn chưa đi xa phụ nhân đột nhiên quay đầu, trong đôi mắt đẹp tràn đầy khiếp sợ. Đạo thanh âm này nàng không thể quen thuộc hơn được, chính là thường thường liền muốn nàng để cửa buôn bán thịt đồ tể, không nghĩ tới hắn vậy mà là cái nút ở cái này trong quân hán tử, chắc không được như vậy. Vì mánh, phụ nhân trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng, lập tức biến thành nồng đậm lo lắng. Phương tài hắn khẩn cấp như vậy quang minh thân phận, hiển nhiên là có đột phát tình huống. Từ bi thần minh tại bên trên, nguyện nô gia nam nhân bình an. Phụ nhân đứng tại góc đường ngẩng đầu nhìn giữa không trung đạo kia uy phong lẫm liệt cường tráng thân ảnh, trong mắt kinh hãi yêu chi sắc càng nồng đậm. Triệu Qua gầm lên giận dữ, hạc huyện tứ phương vân động. Tại Tinh An Tư Triệu Khánh cùng Tiêu Trạm đám người phản ứng nhanh nhất, nháy mắt xuất hiện tại Triệu Qua bên người một mặt ngưng trọng, phía dưới trong viện Dương Thục đám người lo lắng ngẩng đầu nhìn. Triệu đại nhân, người đến có thể là hướng về phía Triệu Mộ đến, hạc huyện chỉ là một tòa huyện nhỏ mà thôi, Triệu Khánh há có thể chưa từng thấy Triệu Qua, bọn họ còn thường xuyên cùng một chỗ uống rượu, chỉ là lẫn nhau đều không nói phá mà thôi. Hiện nay Tôn Sùng không rõ ràng người tới mục đích, chỉ là coi khí thế, chúng ta chỉ sợ không phải đối thủ. Triệu Minh, muốn chuẩn bị sớm, như sự tình có bất nhất, bà tướng quân mang theo Tinh An Tư các huynh đệ đoàn hậu, ngài cùng gia quyến lập tức rút lui. Triệu Qua lúc này khẳng định nói, chương 540, 7 sao chi kiếp. Chương 540, 7 sao chi kiếp. Hạc trong huyện có giá trị nhất mục tiêu chính là Triệu Khánh đám người, như đến chính là mạnh như vậy địch, hắn mục đích trừ bọn họ ra không còn có thể là ai khác. Triệu Qua trong lòng sinh ra một tia linh cảm không lành, chẳng lẽ mình hôm nay muốn chôn xương nơi đây? Hắn vô ý thức bay đầu nhìn hướng trong thành một phương hướng nào đó, lại vừa vặn đối đầu trong lòng người kia lo lắng con mắt. Triệu Qua trong lòng nóng lên, ra vẻ phóng khoáng quyết tâm, quay đầu đi không nhìn nữa nàng, ngăn tại Triệu Khánh mấy người trước người, trong tay đầu báo kim thương nắm gắt gao. Giữa không trung bầu không khí càng ngưng kết, không hiểu khí tức trong đám người lặng yên tràn ngập ra. Triệu Khánh cùng mấy cái đệ tử liếc nhau, một mặt ngưng trọng nói, Triệu Mộ há có thể để tướng quân một mình đoạn hậu, nếu là tham sống sợ chết liền tính may mắn đến sống, về sau còn thế nào gặp nhà ta lão lục? Lão đại, như sự tình có bất chắc, ngươi lập tức dẫn ngươi sư nương các nàng rút lui trước, sư phụ trên thân còn có lão lục lưu lại chuẩn bị ở sau, chính là thê nhi đập một chút hy vọng sống. Hắn đệ lên trong dây lưng lăng chỉ lưu cho hắn lôi châu, lập tức đối bên cạnh đại đồ đệ Tiêu Trạm phân phó, Tiêu Trạm sắc mặt đỏ lên, biết bây giờ không phải là tranh luận thời điểm. Có thể sự tình sẽ không phát triển đến loại kia trình độ cũng không nhất định. Hai người đang lúc nói chuyện, người bên cạnh càng ngày càng nhiều. Từng đạo quần áo khác nhau hán tử vụt lên từ mặt đất, đem Triệu Khánh đám người bảo hộ ở chính giữa, ánh mắt cảnh giác khắp nơi tuần sát. Tiểu tiểu Hạc huyện thế mà còn có Ngự Long vệ doanh tướng đích thân trấn thủ, lăng chỉ quả thật thể diện thật lớn, đáng giá tiểu hoàng đế như vậy đối đãi xanh biết mẹ trúc nương theo giản mua âm ú thanh âm từ trên trời giáng xuống, âm lệ thanh âm trầm thấp bên trong tràn đầy túc sát chi khí, tại chỗ đem Triệu Qua đám người kinh sợ tại chỗ. Long, Long môn bên trên, pháp tượng cảnh tôn giả sáu vị pháp tượng cảnh tôn giả. Triệu Qua mắt tối sầm lại, cho dù là Ngự Long vệ chủ soái Thương Quân cũng bất quá Long môn hậu kỳ cường giả, thương soái khí thế trên người cũng không sánh nổi trước mắt trong sáu người bất kỳ người nào, đây là nơi nào đến nhiều như thế tôn giả? Mà còn đối phương ngữ khí nghe tới liền không có ý tốt, chính mình chỉ là thần biến cảnh, làm sao chịu nổi sáu vị pháp tượng cảnh tôn giả lần này gặp. Triệu Khánh trong lòng cũng không ngừng bồn chồn, đè xuống lôi châu ngón tay cũng càng ngày càng gấp. Ta chính là Thần Châu hoàng triều Ngự Long vệ kim giáp doanh tướng Triệu Qua, phụ chỉ trước đến trấn thủ Hạc huyện. Không biết mấy vị pháp tượng tôn giả đại nhân đến cái này có gì muốn làm. Triệu Qua tâm đều nhanh từ cổ họng bên trong nhảy sắp xuất hiện đến. Chúng ta phụng Thần Châu hoàng triều võ vương đại nhân chi mệnh, trước đến phụng mời Tiêu Giao Hầu làm chỉ sư môn toàn bộ gia quyến, tiến về nam cảnh nơi phồn hoa hưởng thụ thanh phúc, ngươi lập tức sắp xếp người, đem toàn bộ mang đến, lập tức theo chúng ta khởi hành, cũng đừng làm cho võ vương đại nhân sốt ruột chờ. Một vị hắc y pháp tượng thâm trầm nói, trên mặt bắp thịt run run ở giữa, một đầu toàn thân đỏ thẫm con rết từ dưới làn da mặt lặng yên chui ra, mười phần khủng bố. Triệu Qua ngăn tại mọi người trước người, thân xác khẩn trương cổ họng không được nhấp nhô. Võ vương là ai? Triệu Qua chưa từng nghe thấy, thế nhưng có thể đuổi thế sáu tôn pháp tượng tôn giả người tất nhiên sẽ càng khủng bố hơn. Đột nhiên hắn nhớ tới ngày trước nghe qua một chút tin tức ngầm, truyền thuyết hoàng triều Vũ thị có một vị chân chính lao tổ tông còn sống, là khai quốc hoàng đế Võ Thiên Chí Tôn, là hắn đang một mực che chở Thần Châu hoàng triều, không phải vậy Thần Châu đại địa đã sớm trở thành quỷ tộc vương giả hậu hoa biên. Chẳng lẽ hắn nói Võ vương chính là người này? Thần Châu hoàng triều tổng cộng mới 800 năm, Võ Thiên Chí Tôn chẳng phải là sống 6-700 năm, vậy sẽ là bực nào tu vi? Triệu Qua sắc mặt nháy mắt tảm đạm, một cỗ khí lạnh thẳng bọc trán. Suýt nữa liền trong tay kim thương đều nắm bất ổn. Lão độc trùng đem ngươi trên mặt đồ chơi thu lại, không muốn hù dọa những vạn bối này, nhìn đem chúng ta Ngự Long vệ tướng quân dọa đến. Bạch lão lớn giả ý quát mắng một tiếng, lập tức quay đầu lại nhìn chằm chằm đám người khẽ quét mà qua, cuối cùng đem ánh mắt lưu lại tại Triệu Khánh trên thân, hắn nhìn qua tài liệu, biết người trước mắt chính là Lăng Chỉ sư phụ. Các hạ chắc hẳn chính là Tiêu Giao Hầu Lăng Chỉ sư phụ Triệu Khánh a, Bạch Mộ tại cái này chúc mừng Triệu gia. Võ Vương đại nhân tự thân vì lệnh ái định ra hôn sự tùy ý thành thân, Triệu gia lập tức liền muốn trở thành hoàng thân quốc thích, về sau nhất định có thể trở thành ngàn năm đại tộc, thưởng thụ không hết quyền lợi phú quý. Ngươi không đáp ứng cũng không được, chỉ có thể trách nhà ngươi Tiêu Giao Hầu đại nhân quá mức ưu tú, liền Võ Vương đại nhân đều không kịp chờ đợi giống cùng các ngươi thông gia, kiệt kiệt kiệt. Bạch Lang Tôn giả trong mắt mang theo lạnh lùng nhiệt thị, hắn nguyên lai tưởng rằng Lăng Chỉ sư phụ ít nhất cũng phải có pháp tượng hoặc là long môn cảnh tu vi, không nghĩ tới đối phương cũng chỉ là một cái linh châu cảnh hậu kỳ, liền đỉnh phong cũng còn không tới tiểu tiểu võ tu, thực tế để hắn thất vọng. Hắn không lưu dấu vết đối sau lưng một cái đầu trâu mặt ngựa lão giả nháy mắt ra dấu, cái sau lập tức lui đến mọi người về sau. Võ Huy ở một bên xấu hổ không chịu nổi, hô hấp dần dần thay đổi đến gấp rút, hắn xem như Vũ thị nhất tộc nam nhi, quyết không cho phép loại này sự tình tại trước mắt hắn phát sinh, trừ phi hắn chết trước. Triệu Khánh không có chú ý Bạch Lang ánh mắt, giờ phút này hắn bị Bạch Lang lời nói kinh sợ, đã là tâm thần rung động thần hồn dao động. Triệu Nhụy là hắn hòn ngọc quý trên tay, tại trên cánh tay hắn một chút xíu lớn lên, thở nhỏ bị hắn yêu chiều vô cùng. Có thể nói là nâng trong tay sợ nát, ngậm trong miệng sợ tan. Là toàn bộ thất tinh võ quán trên dưới tất cả mọi người trên lòng bàn tay chất bảo. Nhưng bây giờ có người nghĩ cường cưới 6-7 tuổi Triệu Nhụy, cái này dạy hắn làm sao không tức giận. Hắn đã đoán được mục đích của đối phương là cái gì, không có gì hơn chính là bắt được bọn họ cùng Triệu Nhụy làm vật thế chấp, để lão Lục sợ ném chuột vỡ bình, hoặc là thay bọn họ làm việc hiệu lực mà thôi. Triệu Khánh thân thể hùng tráng run nhẹ nhẹ, túi đầu trong lồng ngực lửa giận thiêu đốt, mắt hổ mơ hổ phím hồng. Sau lưng chúng đệ tử càng là hai mắt trừng trừng, sắc mặt mạch máu từng chiếc bạo khởi, thần sắc dần dần dữ tợn. Nhất là Triệu Sơn Hà cùng Lê Thủy, giận dữ phía dưới tức giận đến móc đao liền muốn làm. Đánh thắng được hay không trước không nói, cho dù chết cũng muốn tung tóe đối phương một thân máu, dù sao bọn họ tin tưởng nhà mình lão Lục tuyệt đối sẽ báo thù cho bọn họ rửa hận. Phía dưới trong viện Dương Thục nghe không rõ giữa không trung nói cái gì, chỉ loáng thoáng nghe thấy trong lồng ngực của mình Triệu Nhụy danh tự, nàng vô ý thức ôm chặt trong ngực bé gái, có chút không biết làm sao. Còn muốn châm ngòi lão Lục cùng chúng ta quan hệ. Các hạ tu vi mặc dù cường, trí tuệ lại không quá đủ. Ta thất tinh võ quán trên dưới một thể, chưa từng có cái gì liên lụy câu chuyện, như vậy ngây thơ trò xiếc, các hạ không cần lại chơi. Triệu Khánh đỏ hừ mắt, hắn biết nhà mình 6 đồ đệ giờ phút này tất nhiên bị một số không biết cường địch quấn lấy không thoát thân nổi, nếu không cái sau vô luận như thế nào cũng sẽ không cho phép loại này sự tình phát sinh. Bạch Lang nghe vậy khẽ giật mình, một đôi xem thường nộ khí dần dần sinh, lúc này mở miệng quát, ngươi không biết bản tôn là pháp tượng cảnh đỉnh cao nhất cường giả. Ngươi bình thường đều như vậy dũng cảm sao? Dám nói bản tôn trí tuệ có thiếu? Chẳng lẽ ngươi không biết Võ Vương đại nhân là ai? Ngươi lại nghe kỹ, lão nhân gia ông ta chính là Thần Châu hoàng triều tư cách giả nhất lão tổ tông, mảnh đại lục này tu vi tối cường thánh hỏa cảnh vương giả. Chắc hẳn ngươi chỉ là linh châu cảnh không biết như thế nào vương giả, lão phu chỉ nói một câu, đó là pháp tượng bên trên vĩ đại tồn tại, vĩ lực thông thiên triệt địa, lớn đến ngươi không cách nào tưởng tượng. Liên ngươi hảo đồ đệ Lăng Chỉ cũng chỉ có thể tại lão nhân gia ông ta tọa hạ quỳ xuống đất thần phục, ngươi chẳng lẽ còn muốn phản kháng? Ngươi vẫn là ngoan ngoãn mang lên vợ con theo chúng ta đi à, võ quán trên dưới bất kỳ người nào cũng không thể rơi xuống. Bạch Lang ngữ khí chế nhạo, rêu cợt nhìn xem Triệu Khánh, đầy mặt trào phúng, ở trên cao nhìn xuống bọn họ giống như nhìn chăm chú sâu kiến. Chương 541, Triệu Nhụy bị cầm. Chương 541, Triệu Nhụy bị cầm. Lão Lục sẽ quỳ xuống đất thần phục. Ha 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 ha. Triệu Khánh giận quá thành cười, nếu như hắn nghe nói Lăng Chỉ có một ngày đột nhiên giết hoàng đế, hắn khẳng định lập tức mang lên vợ con chạy trốn. Bởi vì hắn tin tưởng lấy Lăng Chỉ tính cách tuyệt đối làm ra được, thế nhưng Lăng Chỉ sẽ quỳ xuống đất thần phục. Đừng nói hắn Triệu Khánh không tin, ở đây phàm là đối Lăng Chỉ có chút hiểu rõ đều sẽ không tin. Lấy lão Lục tính cách, hắn nếu là bệnh lên mộ tổ tiên nhà người ta là khẳng định tin. Không sai, Lục ca từ trước đến nay uy vũ bá khí, chết ở trên tay hắn người, thi thể nối liền có thể phủ kín toàn bộ Tây Bắc đạo, loại người này há có thể quỳ xuống đất thần phục. Lê Thủy cùng Triệu Sơn Hà cũng đi theo cười ha ha, khinh miệt nhìn phía trước mấy đạo khí tức khủng bố đến cực điểm thân ảnh, trong lòng một tia hoảng hốt cũng không có. Không có hắn, tu vi kém quá nhiều, nói một câu trên trời dưới đất cũng không đủ. Lão đại, lão tam, lão ngũ, các ngươi có sợ chết không? Triệu Khánh không tiếp tục để ý Bạch Lang trào phúng, cũng không quay đầu lại đối sau lưng ba cái đồ để nói. Lão nhị Tiêu Ngọc cùng nhi tử Triệu Lỗi bên ngoài trấn hắn chỗ, giờ phút này không tại học viện, nơi đây chỉ có hắn cùng ba cái đệ tử còn có phía dưới trong viện Dương Thục đám người. Đệ tử Tiêu Trạm, đệ tử Lê Thủy, đệ tử Triệu Sơn Hà, thế chết cũng đi theo sư phụ, muôn lần chết không chối tử. Sư huynh đệ ba người cùng kêu lên nói, Triệu Khánh mỉm cười quay đầu nhìn bọn họ một cái, yên lặng gật đầu. Sau đó lại túi đầu đảo mắt một vòng, ánh mắt từ gia quyến trên thân từng cái lướt qua, lưu luyến không rời rời đi ánh mắt ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Lang, đột nhiên quát to một tiếng, Lang Chỉ những năm này Nam Trinh Bắc chiến diệt trừ gian định bên ngoài đủ, cũng coi là hoàng triều lập xuống rất nhiều công lao, mà bây giờ cái gì kia võ vương lại muốn đối hắn hạ thủ, còn muốn cho rằng thầy cùng các ngươi những sư huynh này sư muội làm con tin, không phải là vì áp chế hắn nha. Xem thường lão cẩu ngươi nghe cho kỹ, ta thất tinh võ quán muôn hạ, chỉ có chết trận hắn tử, tuyệt không muốn gôi hèn nhát. Muốn cầm chúng ta làm vật thế chấp đi uy hiếp Lăng Chỉ, bằng ngươi cũng xứng. Ngươi có thể mang đi, chỉ có ta Triệu Khánh cả nhà trên dưới thi thể sao, còn có ta thất tinh võ quán mấy trăm năm truyền xuống dũng mạnh. Triệu Khánh trở tay nhấn một cái, tinh kim chiến đao xuất hiện trong lòng bàn tay, toàn thân vỡ vụn đao thế bay thẳng đỉnh đầu. Sau lưng ba vị đệ tử cũng là rút đao tại tay, đầy mặt hung lệ. Hắn quát to một tiếng truyền khắp toàn thành, cũng là vì nói cho mặt trông mong chờ đợi Dương Thục đám người. Dương Thục nháy mắt sắc mặt trắng bệch, đem đặt tại trong ngực thân thể ngăn không được run rẩy, từng viên lớn nước mắt tràn mi mà ra, trong đầu trống rỗng. Mẫu thân không khóc, Tiểu Nhụy Nhi cảm giác được mẫu thân thân thể không ngừng phát run, đưa ra trắng trẻo non nớt ngón tay thay Dương Thục lau khô nước mắt, lại càng lau càng nhiều, cuối cùng chính mình cũng chẳng biết tại sao đi theo khóc. Nhụy Nhi đừng sợ, ngươi Lục ca ca nhất định sẽ. Dương Thục nói còn chưa dứt lời, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Sau đó một đạo hắc ảnh hiện lên, đột nhiên cảm giác trong ngực không còn, lại xem xét, Triệu Nhụy thế mà không thấy. Ngẩng đầu, một đạo áo đen thân ảnh bồng bềnh ở giữa không trung, đầu trâu mặt ngựa trên mặt một mặt cười gian, trong ngực chính ôm chưa tỉnh hồn tiểu Nhụy Nhi.
Nhụy Nhi,
Khánh ca, Nhụy Nhi. Hắn cướp đi Phốc Dương Thục hoảng sợ hô to, dưới tình thế cấp bách vậy mà tắt tiếng, miệng mở rộng nói không ra lời, trong mắt tất cả đều là tơ máu, một cái nghịch huyết tùy theo phun ra, sau đó hai mắt một phen, cả người mềm vật đổ vào Tiêu Ngọc Lan trong ngực. Hoa tiểu Nhụy Nhi đại não một trận mê muội, lấy lại tinh thần phát hiện chính mình đang bị một cái lao giả xa lạ ôm, đột cảm giác sợ hãi lập tức nghẹn ngào khóc lớn. Ồn nào? Nhụy Nhi mặc dù còn nhỏ, thế nhưng tiếng khóc rung trời. Lao giả lập tức phiền phức vô cùng, một chỉ điểm tại trên trán nàng đem nàng đánh ngất đi, cũng không dám thật làm bị thương nàng, làm trái võ vương mệnh lệnh, hắn còn không có sao mà to gan như vậy. Nhụy Nhi, lão cẩu, ngươi cho lão tử buông nàng ra. Triệu Khánh nộ khí trung thiên, thế nhưng uy hiếp lại bị Bạch Lang uy áp chế tạo không thể động đậy, liền trong dây lưng chuẩn bị ở sau cũng không dùng tới, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem người kia ôm Nhụy Nhi trở lại Bạch Lang sau lưng, hai mắt chảy ra huyết lệ. Tư Mã Lao tặc quả nhiên lợi hại, trộm đồ người trong nghề a. Nhiều năm như vậy, nghề chính thủ đoạn vẫn là như thế tinh xảo ha ha ha. Khôi Ngô lão giả cười ha ha. Mắt chuột lão giả nhìn xem trong ngực đáng yêu khả ái tiểu nữ hoa, mặt lộ mấy phần đắc ý chuyến này hắn Tư Mã Lạc Thủy xem như là lập công. Bạch Lang xem xét Tư Mã Lạc Thủy đã đến tay, lập tức yên lòng, phát tượng cảnh đỉnh phong uy áp quyết tán, trực tiếp đem ở đây một đám võ tu toàn bộ áp chế ở lão giả sao dám như vậy. Lão chư chó, của ngươi tuổi đã cao sống trong mắt đều trắng, 6-7 tuổi nữ hoa ngươi cũng dám hạ thủ. Xem thường lão vương tám, để ngươi người thả ra muội muội ta, có gan ngươi hướng ta trở nam nhi hạ thủ, liền tính ngươi trước chém chết ta, tự có lão lục giết sạch cả nhà ngươi thay hắn ngũ ca báo thù. Triệu Sơn Hà đám người cấp hỏa công tâm, muốn rách cả mí mắt, lại không thể động đậy. Tiểu tiểu Linh Châu cảnh cũng dám bất kính với ta, ngươi Bạch gia già cái này liền thành phần ngươi. Bạch Lang Tôn giả trừng hai mắt một cái, hai đạo thất dây xích thần quang tử trong mắt bắn ra. Đinh! Kim thiết giao kích thanh âm truyền ra, một chi đen nhánh chiến qua đột nhiên xuất hiện tại Triệu Sơn Hà đám người trước người, xuất thủ chính là Võ Uy. Võ Uy râu tóc đều dựng cầm trong tay chiến qua bị đẩy lui mấy chục trượng, hai tay gan bàn tay giằng nức, khóe miệng cũng có một tia đỏ thắm máu tươi tuôn ra. Họ Bạch, ngươi dám làm trái Võ Vương mệnh lệnh. Ngươi lợi hại như vậy, dứt khoát liền ta Võ Uy cũng cùng một chỗ đánh giết tại cái này, nhìn ngươi trở về làm sao hướng hắn giao phó. Võ Uy pháp tượng cảnh tu vi một phát, thân thể hùng tráng sừng sững tại mọi người trước người. Triệu Khánh Triệu qua đám người nháy mắt sửng sốt, không biết trước mắt vị này hùng tráng lao hán ông cụ già là Hà Phương thần thánh, vì sao đột nhiên đứng đến bọn họ bên này. Ngươi không nghe thấy bọn họ mắng ta là lao vương tám sao? Ta Bạch Lang tu vi đạt đến pháp tượng đỉnh phong, vào nam gia bắc chưa từng nhận qua như thế vũ nhục, vẫn là bị một con kiến hôi đồng dạng Linh Châu cảnh tiểu nhi nhục nhã. Bạch Lang trong mắt bạch quang càng ngưng tụ, sau lưng bốn vị pháp tượng cũng đều xuống lại đi lên, rất có một lời không hợp liền muốn huyết tẩy nơi đây tính toán. Võ Vương mệnh lệnh là đem toàn bộ sống mang về, ngươi dám sở trưởng về hạ sát thủ, lầm đại sự của hắn ngươi tha thứ nổi sao? Ngươi tại Hạc huyện phàm là náo ra một cái mạng, ngươi đoán Lăng Chỉ có dám đi hay không đem gia tộc của ngươi phổ tìm ra đến giết sạch sành sanh. Hắn nhưng là trên tay có 2000 vạn cái nhân mạng hạ người, các ngươi những này rác rưởi dám mắt nhìn thẳng hắn một cái lao tử đều tính ngươi là cái ngon nhân. Võ Uy một bước cũng không nhường, nhưng có thể làm không nhiều, chỉ có thể khiêng ra Lăng Chỉ đến đe dọa bọn họ. Bạch Lang Tôn giả thâm trầm nhìn hắn một cái, khóe miệng lại có chút co lại. Liền xem như ma tộc tại thế cũng không thể đồ sát 2000 vạn nhân tộc sinh linh a, cái này Lăng Chỉ đến cùng là cái gì quái vật? Đừng quên ngươi là họ Vũ, cùng chúng ta là cùng một bọn. Động thủ bắt người, nhớ kỹ, thất tinh võ quán đích hệ tử đệ một cái cũng không thể ít. Bao gồm không ở tại chỗ hai cái kia thân truyền, còn có bọn họ tiểu bé con. Đều lưu cái mạng, mang về giao cho võ vương xử lý. Đúng, hắn không phải còn có một thất đại hắc mã sao? Cùng nhau cầm. Toàn bộ đánh ngất xỉu, đừng để bọn họ la to cho rằng chúng ta tại bắt cóc tống tiền. Bạch Lang nhàn nhạt phân phó một tiếng, trong lòng chán nản chính mình sớm nên làm như vậy. Đại ca, không tìm được đại hắc mã, cả tòa huyện thành đều tìm khắp cũng không phát hiện. Bạch Lang vung tay, sau lưng mấy người lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Pháp tượng cảnh uy áp chấn áp toàn thành, thất tinh võ quán một đám đệ tử bị trói rắn rắn chắc chắc đặt ở bệ trúc bên trên. Tính cả Triệu Qua, Triệu Khánh, Tiêu Ngọc Lan mấy người cũng là như vậy, mấy trượng lớn nhỏ bệ trúc bên trên lập tức kín người hết chỗ, tất cả đều là ngổn ngang lộn xộn thẳng tắp nhân hình bánh trưng. Sau một lát, Tư Mã Lạc Thủy thân hình phiêu hốt, mang theo hai lớn một nhỏ ba người đổi bề, chính là Tiêu Ngọc cùng Triệu Lỗi, còn có bọn hắn ba tháng lớn tiểu bé con. Chương 542, Hoàng đế rời kinh. Chương 542, Hoàng đế rời kinh. Thường thường không có gì lạ hạ huyện bởi vì ra ác hổ lăng chỉ mà dương danh thần châu. Cũng tại như vậy bình thường một cái sáng sớm bên trong triệt để sập ngày. Bỏ sót tính an tư ám vệ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia chiếc xinh đẹp xanh biếc bệ trúc mang theo Triệu ra mọi người xông lên Vân Tiêu, liên hạc huyện đệ nhất cường giả Triệu Qua đều bị bắt đi. Lý Tam, hiện tại liền ngươi tu vi cao nhất tốc độ nhanh nhất, ngay lập tức đem thông tin báo lên, trực tiếp báo cho Châu Phủ để bọn họ phái ra cảnh giới cao nhất người mang tin tức hỏa tốc tiến đến thần đô A. Phương Tài đến mấy người đều là pháp tượng tu vi, nếu là không có phía trên cho phép, bọn họ làm sao dám đối Lăng Hầu độc thủ. Hiện tại báo đi thần đô cái dám dùng không có. Có hữu dụng hay không là ngươi cai quản sự tình nha. Đây là ngươi ta có khả năng nhúng tay vấn đề. Chúng ta chỉ có thể báo lên, giao cho phía trên những đại nhân kia xử lý. Ai, cũng chỉ có thể như vậy. Đáng tiếc Triệu đại nhân một nhà, tiểu nha đầu kia ta gặp qua nhiều lần, mười phần nhu thuận. Ít nói lời vô ích, ngay lập tức đi đưa tin. Một cái đủ để đem thần châu lật tung thông tin từ Tây Bắc đạo chuyển đến Trung Châu thần đô lúc, dù cho vận dụng khẩn cấp đưa tin ngọc phù, khoảng cách thất tinh võ quán bị trói đã đi qua hơn nửa ngày. Tây Bắc Đạo Tĩnh An Tư Vệ Úy Kim Trương Tôn Huyền nghe xong người mang tin tức Lý Tam nói, lập tức cảm giác trên đầu mình trời đều sập. Mấy tôn pháp tượng cảnh cùng nhau giáng lâm Hạc huyện, còn đem Lăng Chỉ sư môn toàn bộ trói đi. Vẫn là Thần Châu Võ Vương đích thân ra lệnh. Người khác không biết Lăng Chỉ chiến lực, hắn nhưng là biết được vô cùng rõ ràng. Gần nhất Tĩnh An Tư mỗi ngày đều có phía Nam thông tin truyền đến, liền tại nửa ngày phía trước Lăng Chỉ hành hung pháp tượng đỉnh phong U Vân phu nhân Vương Quế phân thông tin lưu truyền sôi sùng sục. Nhất là Nam cảnh chi địa khổ quỷ tộc lâu dài rồi, tin tức này truyền ra có thể nói là chư đạo chúc mừng, võ tu cùng bách tính nộn nhịp vỗ tay tán thưởng. Trước đây nghe nói Tiêu Giao Hầu Lăng Chỉ chiến tích đều là từ Bắc cảnh truyền đến, thỉnh thoảng có mấy cái Nam cảnh người bị hại, chính là số lượng không nhiều. Hiện tại tốt, tôn này Thần Châu ác hổ có thể tính đem hắn ánh mắt chú ý tới quỷ tộc trên thân. Đánh thật hay, nếu là có thể đem triệt để đánh chết thì tốt hơn. Nửa cái Thần Châu đều tại chúc mừng, mà lúc này Hoàng Triều chân chính trụ cột thế mà đối Lăng Chỉ sư môn hạ thủ, Tôn Huyền không dám nghĩ lại đều cảm thấy da đầu tê dại, sau lưng xuất ra mồ hôi lạnh nháy mắt đem áo quần hắn thấm ướt. Xảy ra đại sự, nghiêng trời lệch đất đại sự. Hắn biết rõ Lăng Chỉ tác phong làm việc, võ vương như vậy đối hắn, nói không chừng võ thị tộc nhân đều sẽ bị võ vương liên lụy, còn có thể hay không còn lại người đều khó mà nói. Tôn Huyền không còn dám nghĩ, lập tức khởi hành mang theo Hạc huyện người mang tin tức chạy tới Trung Châu. Trấn thủ Trung Châu phía Tây Thái Úy Hạ Thuần tại chỗ liền đã tê dần, không nói hai lời nhắc lên Tôn Huyền cùng người mang tin tức một đường bắn mạnh chạy thẳng tới hoàng cung. Vũ Diệu gần đây tâm tình thật tốt, từ hắn kế vị đến nay, Thần Châu hoàng triều vui vẻ phồn vinh. Trên triều đình cái mông bất chính quan lại bị Lăng Trì giết hơn phân nửa, còn lại chính hắn toàn bộ thu thập. Hoàng triều bệnh giữ quỷ giáo bị Lăng Trì giết đến sạch sẽ. Hướng Bắc diệt hợp tộc, đem hoàng triều cương vực hướng Bắc chuyển rời mấy vạn dặm, 2000 vạn hợp tộc võ sĩ chôn vùi tại Lăng Trì trong tay. Nửa ngày trước truyền đến thông tin, bây giờ tại Nam cảnh, bách chiến bách thắng Lăng Trì lại cùng quỷ tộc đánh đuổi, liền quỷ hậu Vương Quế phân đều bị thảm bị hành hung. Huống hồ Nam cảnh còn có võ gia Tam tổ đích thân rời núi trấn áp, như vậy xem xét, quỷ tộc diệt tộc ngày cũng không xa. Hoàng quyền vững chắc, bốn phương yên ổn, không nớt thai đều thay đổi hiếu. Đây đều là hắn Vũ Diệu công trạng và thành tích a. Nhớ ngày đó cha hắn Võ Đức Dương tại bị lúc, thiên hạ hỗn loạn nổi lên bốn phía đại khấu hành hành, lưu dân tập hợp tại dãy núi, mất tại khắp nơi. Các nơi tham quan ô lại siêu cao thuế nặng, ép đến bách tính dân chúng lầm than. Hắn thu hoạch được trong tộc trưởng bối hỗ trợ về sau thành công được vị, liền thề phải chỉnh đốn thiên hạ, may mắn gặp phải Lăng Chỉ quốc khởi, giúp đại ân của hắn. Lăng Hầu thật đúng là chấp một thành viên thủ lĩnh a, kiệt 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 kiệt. Bệ hạ, việc lớn không tốt, Lăng Hầu sư môn bị Võ Vương đại nhân phái người trói lại. Vũ Diệu cười đến chính vui vẻ, đầy mặt đen nhánh Tuyên Mẫn đột nhiên mang theo Hạ Thuần đám người xông vào đại điện, liên thông truyền cũng không kịp. Tuyên Mẫn biết Tiêu Giao Hầu Lăng Trì tại hoàng đế trong lòng địa vị, hiện tại đã đến sùng bái mù quáng tình trạng, kiếm cùng chiến qua đều không luyện, nhất định phải luyện đao. Nếu không phải hắn cưỡng ép ngăn đón, Vũ Diệu thậm chí muốn thử một chút dẫn lôi đoán thể tư vị, thậm chí liền tiếng cười đều đang bắt chước Lăng Trì mùi vị đặc hữu. Tự C. Khu khu cụ Võ Hiểu thật giống như bị người bóp lấy cái cổ đem tiếng cười nuốt trở vào, sắp đến chính mình đỏ bừng cả khuôn mặt ngăn không được ho khan. Ngươi đang nói cái gì? Võ Vương phái người trói lại Tiêu Giao Hầu sư môn gia quyến. Ngươi mụ hắn uống say phải không? Vũ Diệu giận tí mặt, vỗ một cái long án đứng dậy, trên đầu mũ miệng lung la lung lay phát ra một trận quấy động. Thiên chân vạn sắc á bệ hạ, vị này người mang tin tức là Tĩnh An Tư ám vệ Lý Tam, vẫn là ngài lúc trước đích thân hạ lệnh phái đi hộ vệ Lăng Hầu sư môn, đây đều là hắn tận mắt nhìn thấy. Tuyên Mẫn phủ phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, đem Lý Tam cũng cùng nhau kéo qua quỳ xuống. Các loại, Tuyên Lược Kèm, ngươi nói Võ Vương là ta Vũ thị thứ tam tổ, Võ thần công tiên tổ. Vũ Diệu sắc mặt phạch một cái thay đổi đến trắng như tuyết, mấy hơi thở về sau lại trở nên đỏ bừng, cuối cùng thay đổi đến một mặt xanh xám. Ngươi nói, đem ngươi trông thấy đầu đuôi ngọn nguồn toàn bộ nói cho chấm, nhặt trọng yếu nói. Vũ Diệu tâm thần quấy động, lập tức thân hình lóe lên, xuất hiện tại Lý Tam trước người đem nâng giữa không trung, gầy yếu lồng ngực cấp tốc chập trùng, thái dương màu xanh mạch máu bạo khởi. Bẩm bệ hạ, hôm nay Hạc huyện tới một nhóm hung đồ, cầm đầu một cái liếc mắt lao giả tự xưng pháp tượng cảnh đỉnh phong tu vi, tổng cộng mang theo 5 người đột nhiên xuất hiện tại Hạc huyện. Ngự Long vệ kim giáp doanh doanh tướng Triệu Qua ngăn cản thất bại, Lăng Hầu sư môn trên dưới toàn bộ bị bắt. Ti chức mơ hồ nghe thấy cái kia xem thường lao hán ông cụ già nói, hoàng tộc muốn cưới Lăng Hầu 6-7 tuổi tiểu sư muội cùng Triệu gia thông gia, Triệu Khánh nghe vậy giận dữ, sau đó cả nhà đều bị nắm. Lý Tam đầu cũng không dám nhấc, trừng lên nhìn chằm chằm chính mình lơ lửng giữa không trung không ngừng lắc lư mũi chân, toàn thân đều đang phát run. Mãi đến Vũ Diệu buông tay, hắn ngã xuống đất đều không có lấy lại tinh thần. Bị hoàng đế đích thân sách theo hồi báo công tác, đây là cỡ nào đầu phộng. Vũ Diệu lảo đảo đứng vững thân thể toàn thân đều như run rẩy, hai mắt vô thần hướng phía trước đi, trong miệng không ngừng lẩm bẩm cái gì. Còn chưa đi về long ỷ, đột nhiên hai chân như nhũn ra, thật giống như bị dành thời gian khí lực đồng dạng, toàn bộ thân thể không bị khống chế ngã ngồi trên mặt đất. Trên đầu vàng rực mũ miệng đều ngã trên mặt đất, từng khỏa sáng tỏ tản ra huỳnh quang bạo châu rọi tại như gương trên mặt đất, đan vào nhảy vọt bóng ánh lại hỗn loạn. Tuyên Mẫn gặp hoàng đế thất thố như vậy, vội vàng đứng dậy xuất hiện tại Vũ Diệu bên cạnh, lúc này mới nghe rõ trong miệng hắn lời nói. Vì sao như vậy? Vì sao như vậy? Làm sao đến mức đây? Làm sao đến mức cái này a? Lăng Chỉ là ta Thần Châu hoàng triều tương lai định hải thần châm a, tam tổ hắn vì sao? Vũ Diệu xanh xám trên mặt đột nhiên lệ rơi đầy mặt, đỡ Tuyên Mẫn cánh tay giãy giụa lấy đứng lên, phản phất sống lưng bị rút đi đồng dạng, bị Tuyên Mẫn đỡ lấy ngồi trở lại trên long ỷ, một hồi lâu mới khôi phục tới. Tuyên Lược Kèm, hỏa tốc đi Tuyên trông coi Hoàng Lăng Đoạn Diễm tướng quân trông coi bảo khố võ xung láo ra tử ngự long vệ thương tướng quân đám người. Chân muốn đích thân chạy một chuyến Nam cảnh, nhìn xem đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Vì sao ta hoàng triều lão tổ bị điên muốn đối Lăng Chỉ độc thủ? Vũ Diệu hít sâu mấy hơi thở, trên mặt xanh xám chi sắc không chút nào không thấy giảm bớt. Chương 543, huynh hữu đệ cung. Chương 543, huynh hữu đệ cung. Vũ Diệu lên đường vào cảng, mang theo một đám thoạt nhìn gần đất xa trời lao giả hỏa tốc xuất phát, trên đường đi bị pháp tượng cảnh tiền bối mang theo nhanh như chớp, hướng nam cảnh kích xạ mà đi. Hắn rời đi thông tin cùng Lăng Trì sư môn bị cấp thông tin gần như đồng thời truyền khắp cả tòa thần đô, kinh bạo thông tin nháy mắt đốt thần đô bách tính cùng võ tu bọn họ bắt quái chi hỏa. Mỗi người nói một điều, cái gì cũng nói. Vô số người đang suy đoán Lăng Trì hạ chàng làm sao, một người chiến lược mạnh hơn, có thể mạnh đến mức qua một cái vài trăm năm thống trị thần châu hoàng triều hoàng tộc sao? Trong mắt bọn hắn xem ra, cái này hiển nhiên là không thể nào. Dù cho cường đại như Lăng Trì người, cũng muốn tại Vũ thị tôn này cự thú biến cổ trước mặt ngã quỵ. Tức sủi bọn mép người có là Lăng Trì tiếc hận người có cười trên nỗi đau của người khác người cũng có thở ớn lạnh nhạt người không phải số ít. Trong đó cao hứng nhất không gì bằng một số quan lại cùng kỳ vương võ vận. Lăng Trì xuất đạo đến nay, bất chấp vương pháp mấy lần tại trước mặt mọi người ngược sát một số quan lại, huyên áo quan bất liêu sinh, cho đại thần trong triều lưu lại quá sâu bóng tối. Mà kỳ vương võ vận càng là trong bóng tối tương trợ hợp tộc, vì đó mua sắm linh dược chuyển vận huyết thực, bây giờ hợp tộc đã trở thành xem qua vân yên, chỉ còn lại võ vận mỗi ngày sợ mất mặt sống. Thương phấn phụ tá cho hắn nghĩ kế, hắn nhất định phải lên làm hoàng đế mới có thể thoát ly Lăng Trì mang tới uy hiếp. Hắn sớm có ý này, đồng thời tại thật lâu phía trước liền tại làm chuẩn bị, chỉ chờ đến thời cơ thích hợp hắn lập tức khoác hoàng bảo, trở thành thần châu chi chủ. Lúc này võ vận ngay tại hoàng thành bên trong hạo nhiên điện, cho đại ca hắn võ đức xương tình an, đồng thời đem Vũ Diệu tự tiện rời đi thần đô thông tin tiết lộ cho hắn. Võ vận là võ đức xương chi phụ con nhỏ nhất, cùng hắn kém gần trăm tuổi. Võ đức xương tiện tay nghỉ việc chăm bị vũ cơ, nhìn trước mắt dáng người khôi ngô tướng mạo khá thanh tú trong lòng đệ đệ mười phần cảm khái, lại đối không nghe lời Vũ Diệu tràn đầy căm hận. Mấy năm trước nói là nhường ngôi, kỳ thật cũng là bị bức ép bất đắc dĩ. Võ Đức Xương tự nhận vận khí không tốt, cái kia mấy năm Thần Châu đại địa thượng thiên thai nhân họa không ngừng, chết quá nhiều bất tính. Cuối cùng bị dã tâm bừng bừng Vũ Diệu báo cho trong tộc trưởng bối, mấy tên bối phận cao tu vi cường tộc lão một tờ thư đưa tới Võ Đức Xương trong tay, hắn không nghĩ nhường ngôi cũng không được. Cái kia lịch tử đi nam cảnh muốn làm gì? Hắn bây giờ quân quyền vững chắc binh quyền nắm chắc, lại có tộc lão hỗ trợ, hà tất đi chuyến thiên kiêu tranh bá vũng nước đủ. Nhắm mắt làm ngơ ha không càng tốt. Hoàng huynh, thân đệ chính là cảm thấy hắn đem ngài giam cầm tại cái này tiểu tiểu hạo nhiên điện bên trong thực tế quá mức bất hiếu, làm trái ta Vũ thị tổ huấn. Mà con ngài nhìn xem cái này địa tên, Hạo Nhiên Điện. Đây là tại mắng hoàng huynh trong lòng ngài không có chính khí a. Võ vận mới không quản hoàng đế vì sao muốn đi nam cảnh, hắn chỉ quan tâm hắn đại nghiệp. Đừng thêm mắm thêm muối, chấm trong lòng so người không nhiều. Võ Đức Xương liếc mắt nhìn thoáng qua đỉnh đầu bảng hiệu, trong lòng hừ lạnh một tiếng, tràn đầy nếp nhăn mặt mo lập tức âm trầm xuống. Võ vận xem xét hắn vẻ mặt này trong lòng chực nhạc. Tốt tiếng họ reo khen ngợi, có hy vọng. Thân đệ liền nói thẳng a, hoàng đế quá mức thân cận Lăng Trì, đồng thời đối hắn quá mức dày rộng, đã có mấy vị tộc lao đối hắn bất mãn. Thần đệ đã đem sâu chuối, mượn tam tổ tỉnh lại cơ hội, thần đệ chuẩn bị mang ta võ thị tộc nhân tiến đến nam cảnh thăm viếng lão nhân gia ông ta. Ngài theo thần đệ cùng nhau đi thay ta nói tốt vài câu. Tiện thể mượn hắn lão nhân gia thế, để bệ hạ nhường ngôi cho ta, chỉ cần đại sự được thành, đến lúc đó hoàng huynh liền khôi phục thân tự do, rốt cuộc không cần ở tại như vậy buồn nôn địa phương, Hạo Nhiên Điện, ta nhổ vào. Cơ hội lần này khá lớn, theo thần đệ biết, tam tổ sai người cầm Lăng Trì tại Tây Bắc Đạo Hạ huyện sư môn võ quán, cả đám người toàn bộ bị bắt, còn muốn từ Vũ thị bên trong lựa chọn một ưu lương tử đệ cùng hắn tiểu sư muội bái đường thành thân. Có thể thấy được tam tổ lần này tất nhiên muốn dùng cái này áp chế Lăng Trì đi vào khuôn khổ, thân đệ mặc dù không biết tam tổ mưu, nhưng liền tình huống trước mắt đến xem, tam tổ là quyết tâm muốn bắt lại Lăng Trì, nếu không cũng sẽ không vội vàng như thế cầm xuống sư môn. Mà còn thân đệ chính là Vũ thị đích truyền, cái này ưu lương tử đệ trừ ta ra không còn có thể là ai khác, đến lúc đó lấy Lăng Trì sư muội, tất nhiên có thể chiếm được tam tổ lão nhân ra ông ta niềm vui. Tam tổ là triều ta duy nhất thánh hỏa cảnh vương giả, sừng sững trên phiến đại lục này người mạnh nhất, có hắn xuất thủ, lo gì Lăng Trì bất diệt. Võ vận càng nói càng hưng phấn. Hắn một hớp uống cạn trên bàn trà nước trà, liếm môi một cái, trong mắt tất cả đều là đối khát vọng quyền lực. Võ Đức Xương liếc mắt nhìn hắn, trong lòng mười phần kinh thường. Nhưng lập tức suy nghĩ một chút, lần này cũng là chính mình cơ hội, nói không chừng hắn còn có cơ hội trở lại chí tôn vị trí, tới lúc đó. Tâm niệm thần tốc chuyển động, trong tay thưởng thức đỏ thấm vật châu càng chuyển càng nhanh, một lát sau đông nhiên dừng lại. Tốt. Cơ hội mất đi là không trở lại, Vi Minh liền giúp ngươi lần này. Sau khi chuyện thành công, ta muốn cái kiêm lịch tử nhận hết ngàn đao băng thây chi hình, mới có thể giải mối hận trong lòng ta. Võ Đức Xương từ trong ngực lấy ra cái lọ thuốc hít đột nhiên hít vào một hơi, sau đó sắc mặt thường hồng này sinh ác độc nói: "Hoàng huynh xin yên tâm, thân đệ cũng không phải ngươi cái kia con bất hiếu, chúng ta huynh hữu đệ cùng chưa từng ồn ào qua mâu thuẫn." Võ Vận nghe vậy trong lòng cười thoải mái, thân đệ cũng chỉ là phái người ám sát qua ngươi mấy lần mà thôi, chờ sau khi chuyện thành công đệ nhất liền chơi chết ngươi, để ngươi ép ta nhiều năm như vậy, chờ đến lao tử tóc đều muốn chậm nhịn. "Ha ha 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 ha, yêu đệ cũng yên tâm, vì huynh ta tự có thủ đoạn đối phó cái kia người tử." Võ Đức Xương trên mặt cười hoa cúc nở rộ, lại tại trong lòng bổ sung một câu: "Còn có ngươi à, ta ngu xuẩn đệ đệ." Hạo Nhiên Điện bên trong huynh hữu đệ cùng, mười phần ôn hòa cùng hòa hợp. Cùng lúc này nam cảnh Thần Châu đại doanh vừa vặn ngược lại. Trong đại doanh lặng ngắt như tờ, liên miên mấy chục giảm doanh trướng một tia tiếng vang cũng không có, bầu không khí vô cùng kỳ dị. Mấy chục cỗ thi thể vỡ thành bùn nhão dài trên mặt đất, ngai ngái mùi máu tươi tỏa ra trong không khí, bay ra thật xa. Liên tại nửa canh giờ phía trước, xanh biếc mẹ trúc xuất hiện tại đại doanh trên không, năm cái người áo đen mang theo một đại bang chói rắn rắn chắc chắc nhân hình đồ vật đột nhiên xuất hiện. Đây không phải là Tiêu Giao Hầu Lăng Trì sư phụ sao? hắn sao lại thế? Không biết là ai nhận ra Triệu Khánh, khiếp sợ phía dưới lỡ lời nói ra, nồng đậm Bắc Xuyên đạo khẩu âm nói ra lai lịch người này. Sau đó người kia bốn phía triệt để sôi trào, mấy chục giây bên trong khuyết tán đến toàn bộ đại doanh. Thật sự là Triệu Khánh Triệu đại nhân, ta từng chuyên môn đi qua Hạc huyện chiêm ngưỡng Lăng Hầu chốn cũ, còn xa xa gặp qua Triệu đại nhân một mặt. Cái kia xấu xí đầu trâu mặt ngựa lão giả trong ngực ôm tiểu nha đầu là Triệu đại nhân tiểu nữ nhi, Lăng Hầu tiểu sư muội. Đến từ Bắc Xuyên đạo hán tử hai mắt trừng trừng, phản phất phát hiện thế gian chuyện khó tin nhất. Lăng Hầu sư phụ tại sao lại bị người trói lại, bên cạnh hắn những người kia có nam có nữ, chẳng lẽ tất cả đều là hắn gia quyến phải không? Cái gì? Lăng Hầu sư môn bị người trói lại? Hắn không phải còn tại cùng Quỷ Vương đại chiến sao? Vì sao trói hắn sư môn lớn bé? Những hắc y nhân kia thật mạnh, vẻn vẹn liếc lấy ta một cái, đều suýt nữa để trong cơ thể ta linh khí rối loạn nổi khủng, chẳng lẽ bọn họ đều là pháp tượng cảnh cường giả? Chớ lên tiếng, bọn họ hình như nghe thấy được. Bạch Lang tôn giả dù cho không sử dụng tu vi, thính lực cùng thị lực cũng là cực tốt, ngăn cách mấy trăm trượng xa một nháy mắt liền phát hiện người này. Chương 544, Thiền Ngọc công kích. Chương 544, Thiền Ngọc công kích. Người kia phát hiện chính mình bị Bạch Lang tôn giả một đôi khủng bố xem thường nhìn chăm chú về sau, tranh thủ thời gian che miệng một mặt hoảng sợ, không ngừng hướng trong đám người thẳng đi. Thế nhưng thì đã trễ, chỉ thấy Bạch Lang tôn giả trong mắt bạch quang chợt lóe lên, thần biến cảnh tu vi Tây Bắc đạo hán tử cả người bị đánh bay ra ngoài mấy trăm trượng, ở giữa không trung hóa thành một đoàn huyết vụ, hài cốt không còn. Loại kiến cỏ tầm thường, cũng dám ở cái này nói kia. Bạch Lang tại Hạc huyện lúc vẫn áp chế sát tính, giờ phút này cuối cùng không khống chế nổi, toàn thân khí tức đột nhiên quét tán, đem trong doanh một đám pháp tượng quấy dậy. Nếu không phải biết Võ Vương chính là ở đây, hắn đã uy áp toàn bộ doanh. Lăng chỉ sư môn ta không dám giết, các ngươi những này được kê lão tử còn không dám giết sao? Bạch Lang khí tức bốc hơi, trong mắt bạch quang ngưng tụ bắn ra, trong đám người hơn 10 người tại chỗ bị nổ thành thịt nát, trải trên mặt đất thật dày một tầng. Nồng đậm mùi máu tươi đột nhiên quét tán, như địa ngục tình cảnh xuất hiện ở nhân gian. Ngăn cách mấy trăm trượng, một ánh mắt liền bắn nổ hơn 10 vị võ tu. Ồn ào trong đại doanh nhất thời không khí đình trệ, phương tài còn tại nghị luận võ tu bọn họ sắc mặt tạm đạm nháy mắt ngậm miệng, thay đổi đến lặng ngắt như tờ. Nơi đây võ tu đều là đến là hoàng triều chinh chiến, cùng thượng giới thiên kiêu liều mạng chém giết, cứ việc trong đó đại đa số sẽ bị trở thành pháo hôi sử dụng, nhưng cũng không nên bị trở thành gia súc như vậy đối đãi mới là. Vô số người túi đầu nhìn xem mũi chân, giận mà không dám nói gì. Viên Liệt giấu ở trong đám người có chút túi thấp đầu dùng khỏe mắt liếc qua từng cái lướt qua Triệu Khánh đám người, hắn cùng Triệu Khánh đám người cùng một chỗ ở qua mấy ngày, đối ngày đó cùng lúc xuất hiện tại bắc cảnh chiến trường tất cả mọi người có chút quen thuộc. Hắn đành phải thần biến hậu kỳ tu vi, liền Long Môn cũng còn không tới, cha hắn lại không biết đi chết ở đâu rồi. Mấu chốt nhất là, hắn tại Hắc Y pháp tượng bên trong phát hiện một cái vô cùng tồn tại đặc thù, để trong lòng của hắn thình thịch chực nhảy. Tên kia trên thân có thần thể tông đặc thù luôn bị. Thế gian này thế mà còn có thần thể tông môn nhân. Viên Liệt không dám ngẩng đầu, trong lòng lại một mực bồn chồn. Trên tay nắm chặt viên sĩ tín lưu cho hắn một cái thương kiến, không ngừng nuốt ve, không biết đang suy nghĩ cái gì. Hừ, một đám đồ cặn bã, không giết không nhớ lâu. Bạch Lang mang theo một đám Hắc Y pháp tượng rơi vào đại doanh bên trong. Phía sau là Triệu Khánh chờ một đám người chất, võ uy theo thật sát Tư Mã Lạc Thủy bên cạnh, khóe miệng co giật không biết đang suy nghĩ cái gì. Bạch Lang đang muốn tiến về Võ Vương đại trướng của mệnh, một thành viên tư thế hiên ngang nữ tướng mang theo tuần doanh tướng sĩ đột nhiên chạy tới, Hồng Thận lao đạo cùng Không Minh Thiền sư chờ một đám pháp tượng cũng theo sát phía sau mà tới. Nhị gia gia, ngươi vì sao tại cái này? Võ Hiểu kinh hãi, một ngày rơi phía trước, nàng chỉ nhìn thấy võ uy vội vàng rời đi, cũng không hỏi nhiều, không ngờ nhưng bây giờ thấy được hắn cùng đám này hắc ý pháp tượng lăn lộn cùng một chỗ. Võ uy nghiêng đầu hướng nàng chớp mắt mấy cái, khẽ miệng lặng lẽ hướng đầu trâu mặt ngựa người kia phương hướng kéo ra, Võ Hiểu trong lòng nghiêm nghị, biết chính mình nhị gia gia động cấp người chất ý nghĩ. Bản cung nghe nói những người này đều là Lăng Hầu sư môn giả quyến. Ai cho ngươi là gan đi mạo phạm triều ta vừa chờ tiêu giao hầu sư môn? Võ Hiểu tay đè chiến kiếm hướng phía trước chạy chậm chậm mấy bước, màu bạc trên mũ giáp trôi ngọc trong gió bay phất phới, trên mặt hàn băng một mảnh. Ngươi tiểu nha đầu này trên thân có vũ thị nhất tộc khí tức, hy vọng ngươi không phải võ uy như thế. Bạch Lang hừ lạnh một tiếng nói, chúng ta phụng Thần Châu Võ Vương chi mệnh, tiến đến phụng mời tiêu giao hầu đăng chỉ toàn bộ sư môn gia quyến. Hiện tại nhiệm vụ hoàn thành trở về giao kiến. Phục Võ Vương chi mệnh. Võ Vương muốn đối Lăng Chỉ hạ thủ. Làm sao có thể? Võ Vương vì sao muốn như vậy? Võ Hiểu trong lòng kinh hãi dị thường, đại não nháy mắt trống rỗng, trong lúc nhất thời liền cướp người chất ý nghĩ đều quên. Điện hạ cẩn thận, mấy người kia tu vi 10 phần cường hành, lão đạo đều cảm thấy khiếp sợ sợ, ít nhất cũng là quỷ hậu cấp bậc kia đỉnh cao nhất cường giả. Hồng Thận lão đạo bóp lấy phất trần, núp ở trong tay áo tay đã đem phù lục nắm ở trong tay, để phòng bất trắc. Võ Hiểu toàn thân run nhẹ nhẹ, còn chưa kịp nói chuyện, trên đầu đột nhiên truyền đến loan điệu thanh thúy gọi tiếng. Thu. Một cái màu băng lam loan điệu vỗ cánh hí một tiếng, Bắc Hàn Thiền Ngọc tinh tế trắng nón bàn tay xít sao nắm chặt Hàn Tinh đại sóc, nhảy xuống. Trước đây Triệu Khánh đám người bị trói thông tin giống như vỡ đê hồng thủy, cấp tốc tại trong đại doanh khuyết tán ra đến, Bạch Lang đám người dù cho phản ứng cấp tốc cũng không kịp ngăn cản, mà còn bọn họ tựa hồ cũng không nghĩ ngăn cản. Liên cái kia tọa lạc tại một góc vắng vẻ Bắc Hàn cung cũng tại thời gian cực ngắn bên trong được đến cái tin tức kinh người này. Bắc Hàn Thiền Ngọc nghe cái này tin tức lập tức cực kỳ hoảng sợ, tuyệt mỹ mặt nháy mắt mất đi ngày xưa thông dong, đột nhiên từ bộ đoàn bên trên đứng lên, mang theo một trận làn gió thơm. Hình phong đem xung quanh màn che thật cao cuốn lên. Cực kỳ thông minh nàng trong nháy mắt liền muốn thông các mấu chốt trong đó. Vũ Thị Hoàng Triều lần hành động này mục tiêu tất nhiên là Lăng Chỉ không thể nghi ngờ. Trong lòng nàng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt, tinh xảo lông mày có chút nhíu lên. Lăng Chỉ sư môn bị trói, nguy cơ sớm tối. Lục trưởng lão đối ta Bắc Hàn cung ân trọng như núi, bản cung không thể ngồi xem. Ta đi trước một bước dẫn ra người giám thị, dám đối Lăng Trì hạ thủ, tu vi tất nhiên mạnh đến vượt qua tưởng tượng của chúng ta, bản cung trên thân có hắn lưu lại chuẩn bị ở sau, các ngươi không cần lo lắng. Các ngươi lựa chọn cơ hội rời đi đại doanh không cần lại quản nơi đây mọi việc, đây là cung chủ chi lệnh. Bắc Hàn Thiền Ngọc Âm thanh thanh thúy mà kiên định tại trong doanh trướng quanh quẩn, trong lòng nôn nóng không chịu nổi, tùy tiện xuất thủ nguyên nhân có lẽ liền chính nàng cũng khó có thể hoàn toàn làm rõ, chỉ là chuyện quá khẩn cấp, căn bản dùng không được nàng suy nghĩ nhiều. Nàng lúc này chỗ nào còn nhớ được chính mình có hay không bị giám thị, vứt xuống câu nói này, nàng trực tiếp thả người thoát ra doanh trướng, gọi đến Ngọc Băng Loan, liền hướng về nơi xa tựa như tia chớp kích xạ mà đi. Ngọc Băng Loan mở rộng lộng lẫy cánh chim, mang theo một trận cuồng phong, nháy mắt biến mất tại mọi người cuối tầm mắt. Nơi xa giám thị bí mật nơi đây áo đen võ tu phát giác được không ổn, sợ Bắc Hàn Thiền Ngọc như vậy thoát đi đại doanh, vội vàng co cẳng đuổi theo, không dám để cho nàng thoát ly ánh mắt bên ngoài. Một đám tử đệ Bắc Hàn cung trưởng lão các đệ tử liếc nhau, kinh biến đến quá mức đột nhiên, bọn họ liếc nhau nhộn nhịp trầm mặc, không một người nói chuyện. Chúng ta không thể nhìn cung chủ một giới nữ lưu tiến đến chịu chết, Bắc Hàn cung không có thứ hèn nhát. Nam nhân đều theo ta đi. Vương Kiếm trưởng lão liếc nhìn một vòng phẫn nộ nói, người hưởng ứng vô số, mấy hơi thở về sau, mấy trăm người lần lượt từ mấy đỉnh trong đại trướng nối đuôi nhau mà ra, hướng về nơi xá kích xạ mà đi. Bạch Lang có chút mở mắt ra, trong lòng hiếu kỳ là Hà Phương cường giả dám đến nơi đây cướp người. Coi hắn nhìn thấy Bắc Hàn Thiên Ngọc lúc, lại hết sức thất vọng. Hắn trong tầm mắt trẻ đẹp nữ tử vẹn vẹn long môn cảnh sơ kỳ tu vi, trừ dài đến đẹp mắt một điểm, tư thái ba đạo một chút bên ngoài, căn bản không có chút nào đặc điểm. Hắn thậm chí liền xuất thủ hứng thú cũng không có, chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng muốn chơi thứ gì hoa văn. Bắc Hàn Thiên Ngọc ánh mắt quét qua, năm cái áo đen lão giả toàn thân cường hành uy áp, khinh miệt nhìn xem nàng. Từng có mấy lần gặp mặt võ uy tôn giả theo thật sát con tin bên cạnh, bất động thanh sắc cho nàng lắc đầu, tựa hồ tại cảnh cáo nàng không nên hành động thiếu suy nghĩ. Nàng nhận biết Triệu Khánh cùng mấy cái đệ tử toàn bộ tại nơi đây, phía sau còn có mười mấy cái nàng chưa từng thấy. Một cái đầu trâu mặt ngựa lão giả trong ngực thậm chí còn ôm hai đứa bé, một cái 6-7 tuổi nữ hoa, một cái chỉ có mấy tháng tiểu bé con cũng còn tại mê man. Đây là đem Lăng Chỉ sư môn bà ngoại ấu ấu toàn bộ trói tới. Đồ hỗn trướng, xưa bé con đều bị các ngươi bắt được, đem hải tử cho lão nương thả xuống. Bắc Hàn Tiền Ngọc quát to một tiếng, hổ cái phát uy.